Chương 82, học đường thành lập, làm lão sư ta mợ lạn, giọng ngọt ngào ban ân. Chương 82, học đường thành lập, làm lão sư ta mợ lạn, giọng ngọt ngào ban ân. Hoàng cung, hậu hoa viên, trạng vào tối. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, đều trồng đầy một loại kỳ dị bá hoa. Nó có được sáng long lanh như lưu ly tinh tế cành cây, phiến lá là thâm thúy màu xanh sẫm, bên trên có giống như màu bạc nước mắt thiên nhiên đường vân, khép kín nụ hoa có chút buông xuống, tại yếu ớt dưới ánh sáng phát ra một loại nội bộ tựa như ẩn chứa tinh vân, mông lung lam tử sắc điệu. Cứ việc những đóa hoa này còn chưa nở hoa, cũng đã đẹp đến khiến lòng người sinh thương tiếc, để người nhịn không được bắt đầu đi huyễn tưởng bọn họ sẽ mở ra bao nhiêu mỹ lệ hoa. Mà tại mảnh này yên tĩnh trong biển hoa, một tên nữ nhân dắt hài tử của nàng đi tại hoa cùng hoa khe hở. Nàng có một đầu đổ xuống đến thắt lưng thuần trắng tóc dài, sợi tóc giống như mới tuyết không nhiễm bụi bặm, ngũ quan tinh xảo đến gần như linh hoạt kỳ ảo, đẹp đến nỗi tựa như một bức tranh. Nàng mặc một bộ thuần trắng váy dài, váy theo nàng di động mà nhẹ nhàng phất qua những cái kia trầm mặc đũa hoa, phảng phất nàng cũng là một bó hoa trong vườn xinh đẹp nhất hoa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nữ nhân thân hình quá mức gầy gò, ảnh hưởng này nàng đẹp, lại không ảnh hưởng cặp kia thuần trắng đôi mắt bên trong hoàn mỹ. Mà nàng cái kia cây gậy trúc mảnh khảnh tay dắt, là một cái hãy còn ngây thơ hài đồng, hắn nháy một đôi mắt to sáng ngời, nghi hoặc mà nhìn xem mẫu thân mình. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng, "Mụ mụ, vì cái gì chúng ta không đi ngủ cảm giác, ngươi muốn mang ta tới nơi này? Mụ mụ ngươi không phải một mực nói cho ta, muốn làm hảo hài tử, trời tối liền lên giường đi ngủ là nhất định phải làm đến. Ta muốn làm một cái hảo hài tử a." Nghe vậy nữ nhân dừng bước, nhìn xem bên tay phải nghi hoặc không hiểu hài đồng, nàng đưa tay trái ra nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. "Dặn đi, ngươi là hảo hài tử, vẫn luôn là, tương lai cũng sẽ là." Nữ nhân nói khẽ. Nghe đến mâu thân khen ngợi về sau, nguyên bản bởi vì ban đêm gió mát mà đông đến run lẩy bẩy tiểu nam hải, mỉm cười hạnh phúc. Nhìn xem nam hải trên mặt nụ cười sáng lạ, miệng của nữ nhân sừng cũng hơi dương lên, nhưng rất nhanh cái này lao đường cong lại cấp tốc biến mất. "Dặn đi, mụ mụ hôm nay muốn làm một cái hài tử hư, đại khái một đêm cũng sẽ không đi ngủ." Nữ nhân mang theo thương cảm địa khẽ thở dài. Nàng đã làm ra quyết định, hôm nay hẳn là nàng sinh mệnh triệt để khô héo thời gian. "Mụ mụ ngươi là sợ trước mặt này, 3 hôm trước, 4 hôm trước. Đồng dạng gặp ác mộng sao?" "Không có quan hệ, ta sẽ một mực cùng mụ mụ đến Hưng Đông." Nam hải nắm thật chặt nữ nhân tay, an ủi. Hắn thường xuyên nhìn thấy mẫu thân gặp ác mộng, mà mỗi làm một lần ác mộng, mụ mụ cũng sẽ thay đổi đến càng gầy một điểm. Hắn không biết nên như thế nào mới có thể để mẫu thân không đi gặp ác mộng, chỉ biết là nếu như hắn cầm chặt mẫu thân tay, như vậy mẫu thân sẽ dễ chịu một điểm. Nghe đến nam hải lời nói, nữ nhân khuôn mặt gầy gò bên trên miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. Nàng thật rất không nỡ hài tử của nàng, có thể là trên đời này có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm, dù sao cũng phải không thể không làm. Nàng cũng muốn nhiều bồi dàn đi, cho dù một ngày cũng tốt, có thể là. Nàng lại rất rõ ràng, mỗi nhiều hơn đi đâu sợ một ngày, cho dù một canh giờ, trên vùng đất này đều sẽ có người bởi vì trượng phu nàng bạo ngược mà thê thảm chết đi. Như thân là bạo quân thê tử nàng không dốc hết tất cả thậm chí sinh mệnh đi ngăn cản, đó chính là trách nhiệm của nàng, tội ác của nàng. "Dặn đi, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, ngươi trưởng thành nhất định phải là một cái người thiện lương. Cho dù vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần sớm đã ngủ say, cho dù thân phận của ngươi đầy đủ cao quý, để ngươi có năng lực trong tương lai không có chút nào hậu quả địa tùy ý làm vậy, có thể ngươi phải nhớ kỹ vận mệnh cuối cùng sẽ không bỏ qua một cái ác nhân." Gò má gầy gò nữ nhân cúi người xuống, tại hài tử của nàng bên thai nhẹ nói. Nam hải dùng sức nhẹ gật đầu. "Còn có một việc, mãi cho đến bình minh phía trước, ngươi cũng không thể nói với ta bất luận cái gì lời nói, cũng không thể tới gần ta, ngoan ngoãn địa làm cái nghe lời hảo hài tử, tốt sao?" "Ân." Nam hải lại lần nữa dùng sức nhẹ gật đầu. Thuần trắng nữ tử hành tẩu đang trồng đầy vãn ca thủy tiên biển hoa bên trong, cao giọng ca. "Trên vùng quê nở rộ đóa hoa a, xin ngươi nhất định phải nói cho ta mọi người vì cái gì muốn lẫn nhau tranh đấu." Tiếng hát của nàng linh hoạt kỳ ảo mà du dương, mang theo một loại không nhiễm bụi bặm thuần túy, mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất ẩn chứa ôn nhu ma lực. Cách đó không xa đứng tại biển hoa bên ngoài nam hải nghe đến như si như say, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy nhiều đến mẫu thân. Hắn nghe qua rất nhiều lần mẫu thân ca hát, nhưng lại chưa bao giờ có một lần nhìn thấy mẫu thân như hôm nay như vậy hát như vậy êm tai, như vậy dốc hết toàn lực. Chỉ là chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn không hiểu thay đổi đến có chút chịu nặng, tựa hồ trong tiếng ca sen lẫn cái gì hắn còn chưa có thể hiểu được đồ vật. Mà theo cái này cực hạn dễ nghe tiếng ca giống như phá vỡ tầng mây sắt trời, xé rách vườn hoa yên tĩnh về sau, nguyên bản ngủ say biển hoa cuối cùng tỉnh lại. Từng đóa vãn ca thủy tiên, bọn họ như lưu ly cảnh cây thay đổi đến càng thêm trong suốt long lanh, đóng chặt cánh hoa giống như bị vô hình ngón tay êm ái đẩy ra, tầng tầng giãn ra, lộ ra như tinh không thâm thúy, lóe ra điểm điểm tinh quang làm tử sắc cánh hoa. Cùng lúc đó, sâu trong hoa tâm cái kia kim sắc nhụy hoa có chút rung động, giống như bị kích thích dây đàn đồng dạng. Sau đó, vô số loe bóng ánh kim quang, cực kỳ nhỏ bé phấn hoa từ rung động trong nhụy hoa phun đi ra, đi theo dạ phong nhẹ nhàng tung bay, lượn lờ tại toàn bộ sắp tỉnh lại thức tỉnh biển hoa bên trên, đem không khí đều nhiễm lên một tầng mộng ảo vàng rực. Một màn này quả thực đẹp đến nỗi không thể thắng thu, so bất luận cái gì đại sư giới ngòi bút bức tranh đều muốn càng xúc động nhân tâm, cũng khó trách vãn ca thủy tiên sẽ bị công nhận là đại lục bên trên xinh đẹp nhất hoa một trong. Đứng tại biển hoa bên ngoài nam hải, đã nhìn ngây dại. Mà cất bước tại biển hoa bên trong nữ nhân, lại một bên cao giọng ca, một bên cẩn thận quan sát đến xung quanh nở rộ đóa hoa, ở trong lòng nhất tâm nhị dụng địa tính toán nở hoa vãn ca thủy tiên số lượng. 1 đóa, 2 đóa, 3 đóa, 721 đóa. Toàn bộ biển hoa bên trong, tổng cộng nở rộ trọn vẹn 721 đóa vãn ca thủy tiên. Không hề nghi ngờ, Đây đã là một cái cực kỳ tuyệt vời thành tựu, bởi vì cho dù là trong lịch sử những cái kia tiếng tăm lừng lẫy người ngâm thơ dòng, thường thường cũng chỉ có thể làm cho 53.000 đóa tả hữu vãn ca thủy tiên nở hoa. Thế nhưng, khoảng cách nàng cùng trượng phu đạt tới ước định bên trong 1 vạn đóa vãn ca thủy tiên vẫn như cũ xa xa vô hạn. Cái này đại khái cũng là vì sao làm phiền ân hắn sẽ đồng ý lập xuống lời thề nguyên nhân, dù sao cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là không có khả năng hoàn thành nguyện vọng.
Không, không phải như vậy.
Nữ nhân trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Màu trắng tinh chỉ riêng động chợt lóe lên, nàng từ trong lấy ra một bình chứa đựng chất lỏng màu u lam dược thể. Mà tại cái kia trong bình trạng thái bề mặt bên trên, nhưng lại không có âm thanh địa thiêu đốt một nhỏ đám ngọn lửa màu u lam, khiến người nhìn mà phát khiếp, phản phất tại cảnh cáo người. Nữ nhân lưu luyến quay đầu liếc nhìn đứng phía sau tại biển hoa bên ngoài hài tử về sau, liền không chút do dự đem trong tay ma dược uống một hơi cạn sạch. Ào ào ào. Sau một khắc, vô số màu trắng tinh ma lực giống như thủy triều từ nàng cái kia mảnh khảnh trên thân bộc phát. Đỉnh đầu của nàng chậm rãi hiện ra một đạo màu tím sẫm văn tự, ca hát người. Đó là nữ nhân chức nghiệp gia hộ, lấy hơn 20 tuổi tuổi thành tựu ca hát người, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều tuyệt đối xưng được là đỉnh cấp thiên tài, dù sao thi nhân con đường tấn thăng độ khó có thể hoàn toàn không phải kỵ sĩ có thể so sánh. Socia Minh Châu cũng không vẹn vẹn là một cái bình hoa. Ào ào ào. Theo ma lực liên miên không ngừng mãi nô lên mà ra, cái kia đi màu tím sẫm văn tự yên lặng vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm mới tinh màu xanh đậm văn tự, linh hồn ca giả. Linh hồn ca giả, người ngâm thơ dòng giai vị thứ tư. Cái này giai vị đã sắp đến thi nhân con đường mức cực hạn, dù sao không phải tất cả chức nghiệp đều có thể giống kỵ sĩ cùng ma pháp sư như thế đi thẳng đến Nhật Luân mới xem như đến cuối đường. Trong lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy người ngâm thơ dòng đều lưu lại tại cái này trên chức nghiệp. Làm một tên thi nhân tấn thăng làm linh hồn ca giả thời điểm, bọn họ tiếng ca liền có thể xuyên tấu qua sinh linh thân thể, trực tiếp cùng sinh linh linh hồn tiến hành cộng minh. Bởi vậy linh hồn ca giả tiếng ca liền có thể không nhìn lời nói bình thường, trực tiếp cùng bất luận cái gì nắm giữ linh hồn sinh vật sinh ra cơ sở tình cảm cộng minh, cho dù đối phương nghe không hiểu lời bài hát, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trong tiếng ca ẩn chứa đủ loại tình cảm, vui sướng, bi thương, nhớ. Nữ nhân liếc nhìn trong tay trống rỗng bình dược tề, lại lần nữa quay đầu liếc nhìn sau lưng trông mong nhìn qua nàng Nam Hải, sắc mặt của nàng thất vọng mất mát. Một bình ma dược liền có thể khiến người trực tiếp tăng lên một cái giai vị, vẫn là công nhận khó khăn nhất tăng lên chức nghiệp con đường một trong người ngâm thơ dòng, công hiệu như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, nói là thần dược đều không quá đáng. Nhưng nếu là cùng bình này ma dược tác dụng phụ so ra, như vậy lại công hiệu thần kỳ cũng lộ ra thua chị em. Đốt hồn dược liệu, là bình này nàng thật vất vả được đến, từ thần thay mặt để lại ma dược danh tự. Tên như ý nghĩa, uống vào bình này ma dược về sau, liền có thể thông qua thiêu đốt tự thân linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy vượt qua cực hạn lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, linh hồn một khi bị châm lửa, liền không cách nào đình chỉ, cho đến toàn bộ linh hồn đều bị triệt để đốt sạch, biến thành tro tàn theo gió tung bay. Cái này thế giới các sinh linh tin tưởng, làm sinh linh chết đi về sau, linh hồn liền sẽ hướng minh thổ hưởng thụ vĩnh hằng an bình, còn nếu là linh hồn bị đốt hết, tương đương vĩnh viễn đến không được minh thổ, cũng liền mang ý nghĩa là so tử vong còn muốn đáng sợ rất nhiều hạ tràng. Nguyên nhân chính là như vậy, bình này công hiệu nghịch thiên ma dược mới sẽ một mực bị người đem gắt xó, đứng xa mà trông, từ xa xôi thần đại một mực lưu truyền ngàn năm cho tới bây giờ, trở thành các quý tộc dùng để khoe cùng chứng minh gia tộc mình lịch sử lâu đời đắt đỏ đồ cất giữ. Ai? Nữ nhân khe khẽ thở dài. Vì không liên quan đến mình người, mà vứt bỏ sủng ái trượng phu mình cũng đáng yêu nhi tử, lựa chọn dạng này hạ tràng, thật đáng ra không? Hách Quốc cũng không rõ ràng, chỉ là làm nàng đi ra hoàng cung đi tới bốn cảnh chi địa, tận mắt thấy những cái kia gầy như que tuổi dân đói, nhìn thấy như tiểu lan địch tuổi nhỏ lại toàn thân sưng vù hai đồng, nhìn thấy bởi vì giao không nổi lương thực thuế mà biến thành nô lệ chịu đủ tra tấn bình dân. Tại thân thể của nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, linh hồn cũng đã thay nàng tính ra đáp án. Cái này thế giới không nên là dạng này. Hách Quốc biết, nàng từ nhỏ sinh ra ở tại to lớn trong lâu đài, ăn đến từ đại lục các nơi tinh mỹ đồ ăn, mặc tơ lụa chế thành xinh đẹp váy, học tập lễ nghi cùng ngũ đạo, thưởng thụ lấy người hầu hạ cùng ca ca vô hạn sủng ái. Mùa đông có lò sưởi trong tường, mùa hè có hờ băng. Đây là xây dựng ở vô số bình dân vất vả bên trên. Nàng đương nhiên là có tư tâm, hy vọng tốt đẹp như vậy sinh hoạt một mực duy trì, hy vọng những cái kia các bình dân tiếp tục đàng hoàng bị nàng hút máu, để nàng có thể tiếp tục như cái công chúa đồng dạng ngây thơ lãng mạn địa vui vẻ đi xuống. Có thể là, liền xem như nàng dạng này người ích kỷ, tại chính mắt thấy được những cái kia các bình dân vô tận cực khổ về sau, nàng cũng bị rung động thật sâu. Nàng cho rằng bị hút máu bình dân, mỗi ngày 4 canh giờ trồng trọt, có ăn có uống, mỗi lúc trời tối cùng thê tử làm vận động, cho dù đói điểm cũng có đỉnh đầu bình dân gia hộ chống đỡ, vượt qua điển biên thời gian. Nhưng mà lương thực thuế thông báo về sau bình dân, trồng trọt, trồng trọt, trồng trọt. Lương thực bị vơ vét đi, không phản kháng, đói, 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 chết. Phản kháng, chết hoặc nô lệ, chết. Hách Cuốn vì thế vô cùng kiếp sợ, cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất biết trượng phu mình thế mà như thế nhân cách hóa. Cái này, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể một người ăn 1.000 vạn người lương thực sao? Hách Cuốn sử dụng ra tất cả vũ liếng, vừa đấm vừa xoa muốn khuyên can chính mình quốc vương trượng phu thu hồi lương thực thuế. Có thể khiến nàng không hiểu cùng bất đắc dĩ là, cái kia luôn luôn vô cùng cưng chiều nàng, liền nàng muốn trên trời tình tinh đều có thể hái tới lọ, lại tại chuyện này vô luận như thế nào cũng không chịu nhượng bộ, thậm chí liền nàng truy hỏi nguyên nhân cũng không muốn báo cho. Tốt ngươi cái lọ, thế mà không một chút nào quan tâm ta. Hách Cuốn tức nổ tung, nàng thậm chí có nghĩ qua đi bên ngoài tìm tình nhân cho lọ đeo cái mũ đến báo thù hắn, thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao vô luận như thế nào,
nàng đều là lò thế tử. Ý thức được chính mình không cách nào sửa đổi lò quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nước bình dân bởi vì trượng phu của nàng mà luân lạc tới vô cùng thê thảm hạ tràng về sau, hách uống liền ngã bệnh. Nàng không thể tiếp thu chính mình người bên gối là một cái nhân cách hóa ma quỷ, càng không thể tiếp thu mình sinh hoạt bên trong tất cả đều bắt nguồn từ vô số người cực khổ cùng huyết lệ. Vì vậy trong gương tấm kia nàng yêu quý đến cực điểm, mỗi ngày đều muốn dùng sữa tươi cùng kim phấn dưỡng da tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, liền ngày càng gầy khô, nàng cả người cũng giống bị từ đất ngay bên trong nổ tận gốc đóa hoa dần dần tàn lụi. Nhìn xem nàng tấm này dáng vẻ đáng thương, một mực ý chí sắt đá quân vương cũng không khỏi đến mềm lòng nhà ra. Mới là lạ, để một vạn đóa vãn ca thủy tiên đồng thời nở hoa, đừng nói nàng hiện tại chỉ là một cái ca hát người, liền xem như tương lai tấn thăng làm linh hồn ca giả, đây cũng là tuyệt đối làm không được sự tình. Dù sao, đó là từ xưa đến nay tất cả người ngâm thơ rong đều chưa từng đạt tới sự nghiệp vĩ đại. Hách cũng rất rõ ràng, đây bất quá là lọ ám thị mà thôi, ngươi nhìn ta đều cho ngươi bậc thang bên dưới, đồng thời ta còn nhớ rõ vãn ca thủy tiên là chúng ta tình yêu biểu tượng, ta vẫn là sâu sắc yêu ngươi, ngươi liền yên tĩnh bên dưới thật tốt làm ngươi hoàng hậu đi. Trong nháy mắt đó, Hách cũng có do dự qua, có thể chờ sau khi lấy lại tinh thần vẫn là lập tức ép buộc lọ lấy vinh dự lập xuống lời thề. Nàng biết, đây là cơ hội duy nhất. Liền xem như tuyệt đối làm không được sự tình, vì xô xỉ ạ vô số người dân, vì những cái kia toàn thân xương phù hài đồng, nàng cũng nhất định phải đánh cược tất cả đụng một cái, cho dù đại giới là tính mạng của nàng. Hối ức im bặt mà dừng. Nhìn xem trước mặt yên tĩnh như cũ biển hoa, hoàng hậu thật sâu hô hấp bên dưới, sau đó khẽ mở phấn môi, bắt đầu ca trong đời của nàng cuối cùng một ca khúc, dùng đốt linh hồn nàng đổi lấy bài hát. Chương 83, đại vương tử đến đông cảnh, dạn đi, trên đời này há có 14 nước quốc dân vương quốc. Chương 83, đại vương tử đến đông cảnh, dạn đi, trên đời này há có 14 nước quốc dân vương quốc. Hoàng cung, hậu hoa viên, trạm vào tối. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, đều trồng đầy một loại kỳ dị bá hoa. Nó có được sáng long lanh như lưu ly tinh tế cảnh cây, phiến lá là thâm thúy màu xanh sẫm, bên trên có giống như màu bạc nước mắt thiên nhiên đường vân, khép kín nụ hoa có chút buông xuống, tại yếu ớt dưới ánh sáng phát ra một loại nội bộ tựa như ẩn chứa tinh vân, mông lung lam tử sắc điệu. Cứ việc những đóa hoa này còn chưa nở hoa, cũng đã đẹp đến khiến lòng người sinh thương tiếc, để người nhịn không được bắt đầu đi huyễn tưởng bọn họ sẽ mở ra bao nhiêu mỹ lệ hoa. Mà tại mảnh này yên tĩnh trong biển hoa, một tên nữ nhân dắt hải tử của nàng đi tại hoa cùng hoa khe hở. Nàng có một đầu đổ xuống đến thắt lưng thuần trắng tóc dài, sợi tóc giống như mới tuyết không nhiễm bụi bặm, vũ quan tinh xảo đến gần như linh hoạt kỳ ảo, đẹp đến nỗi tựa như một bức tranh. Nàng mặc một bộ thuần trắng váy dài, váy theo nàng di động mà nhẹ nhàng vất qua những cái kia trầm mặc đủ hoa, phản phất nàng cũng là một bó hoa trong vườn xinh đẹp nhất hoa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nữ nhân thân hình quá mức gầy gò, ảnh hưởng này nàng đẹp, lại không ảnh hưởng cặp kia thuần trắng đôi mắt bên trong hoàn mỹ. Mà nàng cái kia cây gậy trúc mảnh khảnh tay dắt, là một cái hay còn ngây thơ hài đồng, hắn nháy một đôi mắt to sáng ngời, nghi hoặc mà nhìn xem mẫu thân mình. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng, "Mụ mụ, vì cái gì chúng ta không đi ngủ cảm giác, ngươi muốn mang ta tới nơi này?" "Mụ mụ, ngươi không phải một mực nói cho ta, muốn làm hảo hải tử, trời tối liền lên giường đi ngủ là nhất định phải làm đến. Ta muốn làm một cái hảo hải tử a." Nghe vậy nữ nhân dừng bước, nhìn xem bên tay phải nghi hoặc không hiểu hài đồng, nàng đưa tay trái ra nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. "Dạn đi, ngươi là hảo hải tử, vẫn luôn là, tương lai cũng sẽ là." Nữ nhân nói khẽ. Nghe đến mẫu thân khen ngợi về sau, nguyên bản bởi vì ban đêm gió mát mà đông đến run lẩy bẩy tiểu nam hải, bị cười hạnh phúc. Nhìn xem nam hải trên mặt nụ cười sáng lạ, miệng của nữ nhân sừng cũng hơi dương lên, nhưng rất nhanh cái này lao đường cong lại cấp tốc biến mất. "Dạn đi, mụ mụ hôm nay muốn làm một cái hài tử hư, đại khái một đêm cũng sẽ không đi ngủ." Nữ nhân mang theo thương cảm địa khẽ thở dài. Nàng đã làm ra quyết định, hôm nay hẳn là nàng sinh mệnh triệt để khô héo thời gian. "Mụ mụ ngươi là sợ trước mặt này, 3 hôm trước, 4 hôm trước. Đồng dạng gặp ác mộng sao?" "Không có quan hệ, ta sẽ một mực cùng mụ mụ đến Hưng Đông." Nam hải nắm thật chặt nữ nhân tay, an ủi. Hắn thường xuyên nhìn thấy mẫu thân gặp ác mộng, mà mỗi làm một lần ác mộng, mụ mụ cũng sẽ thay đổi đến càng gầy một điểm. Hắn không biết nên như thế nào mới có thể để mẫu thân không đi gặp ác mộng, chỉ biết là nếu như hắn cầm chặt mẫu thân tay, như vậy mẫu thân sẽ dễ chịu một điểm. Nghe đến nam hải lời nói, nữ nhân khuôn mặt gầy gò bên trên miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. Nàng thật rất không nỡ hải tử của nàng, có thể là trên đời này có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm, dù sao cũng phải không thể không làm. Nàng cũng muốn nhiều bồi dạn đi, cho dù một ngày cũng tốt, có thể là. Nàng lại rất rõ ràng, mỗi nhiều hơn đi đâu sợ một ngày, cho dù một canh giờ, trên vùng đất này đều sẽ có người bởi vì trượng phu nàng bạo ngược mà thê thảm chết đi. Như thân là bạo quân thê tử nàng không dốc hết tất cả thậm chí sinh mệnh đi ngăn cản, đó chính là trách nhiệm của nàng, tội ác của nàng. "Dạn đi, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, ngươi trưởng thành nhất định phải là một cái người thiện lương. Cho dù vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần sớm đã ngủ say, cho dù thân phận của ngươi đầy đủ cao quý, để ngươi có năng lực trong tương lai không có chút nào hậu quả địa tùy ý làm vậy, có thể ngươi phải nhớ kỹ vận mệnh cuối cùng sẽ không bỏ qua một cái ác nhân." Gò má gầy gò nữ nhân cúi người xuống, tại hài tử của nàng bên thai nhẹ nói. Nam hải dùng sức nhẹ gật đầu. "Còn có một việc, mãi cho đến bình minh phía trước, ngươi cũng không thể nói với ta bất luận cái gì lời nói, cũng không thể tới gần ta, ngoan ngoãn địa làm cái nghe lời hảo hải tử, tốt sao?" "Ân." Nam hải lại lần nữa dùng sức nhẹ gật đầu. Thuần trắng nữ tử hành tẩu đang trồng đầy vãn ca thủy tiên biển hoa bên trong, cao giọng ca. "Trên vùng quê nở rộ đóa hoa a, xin ngươi nhất định phải nói cho ta mọi người vì cái gì muốn lẫn nhau tranh đấu." Tiếng hát của nàng linh hoạt kỳ ảo mà du dương, mang theo một loại không nhiễm bụi bặm thuần túy, mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất ẩn chứa ôn nhu ma lực. Cách đó không xa đứng tại biển hoa bên ngoài Nam Hải nghe đến như si như say, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy nhiều đến mẫu thân. Hắn nghe qua rất nhiều lần mẫu thân ca hát, nhưng lại chưa bao giờ có một lần nhìn thấy mẫu thân như hôm nay như vậy hát như vậy êm tai, như vậy dốc hết toàn lực. Chỉ là chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn không hiểu thay đổi đến có chút chịu nặng, tựa hồ trong tiếng ca sen lẫn cái gì hắn còn chưa có thể hiểu được đồ vật. Mà theo cái này cực hạn dễ nghe tiếng ca giống như phá vỡ tầng mây sắt trời, xé rách vườn hoa yên tĩnh về sau, nguyên bản ngủ say biển hoa cuối cùng tỉnh lại. Từng đóa vãn ca thủy tiên, bọn họ như lưu ly cảnh cây thay đổi đến càng thêm trong suốt long lanh, đóng chặt cánh hoa giống như bị vô hình ngón tay êm ái đẩy ra, tầng tầng giãn ra, lộ ra như tinh không thâm thúy, lóe ra điểm điểm tinh quang làm tử sắc cánh hoa. Cùng lúc đó, sâu trong hoa tâm cái tia kim sắc nhụy hoa có chút rung động, giống như bị kích thích dây đàn đồng dạng. Sau đó, vô số loé bóng ánh kim quang, cực kỳ nhỏ bé phấn hoa từ rung động trong nhụy hoa phun đi ra, đi theo dạ phong nhẹ nhàng tung bay, lượn lờ tại toàn bộ sắp tỉnh lại thức tỉnh biển hoa bên trên, đem không khí đều nhiễm lên một tầng mộng ảo vàng rực. Một màn này quả thực đẹp đến nỗi không thể thắng thu, so bất luận cái gì đại sư dưới ngòi bút bức tranh đều muốn càng xúc động nhân tâm, cũng khó trách vãn ca thủy tiên sẽ bị công nhận là đại lục bên trên xinh đẹp nhất hoa một trong. Đứng tại biển hoa bên ngoài Nam Hải, đã nhìn ngây dại, mà cất bước tại biển hoa bên trong nữ nhân, lại một bên cao giọng ca, một bên cẩn thận quan sát đến xung quanh nở rộ đóa hoa, ở trong lòng nhất tâm nhị dụng địa tính toán nở hoa vãn ca thủy tiên số lượng. Một đóa, hai đóa, ba đóa, 721 đóa. Toàn bộ biển hoa bên trong, tổng cộng nở rộ trọn vẹn 721 đóa vãn ca thủy tiên. Không hề nghi ngờ, đây đã là một cái cực kỳ tuyệt vời thành tựu, bởi vì cho dù là trong lịch sử những cái kia tiếng tăm lừng lẫy người ngâm thơ dòng, thường thường cũng chỉ có thể làm cho 53.000 đóa tả hữu vãn ca thủy tiên nở hoa. Thế nhưng, khoảng cách nàng cùng trượng phu đạt tới ước định bên trong một vạn đóa vãn ca thủy tiên vẫn như cũ xa xa vô hạn. Cái này đại khái cũng là vì sao làm phiền ân hắn sẽ đồng ý lập xuống lời thề nguyên nhân, dù sao cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là không có khả năng hoàn thành nguyện vọng. Không, không phải như vậy. Nữ nhân trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Màu trắng tinh chỉ riêng động chợt lóe lên, nàng từ trong lấy ra một bình chứa đựng chất lỏng màu u lam dược thể. Mà tại cái kia trong bình trạng thái bề mặt bên trên, nhưng lại không có âm thanh địa thiêu đốt một nhỏ đám ngọn lửa màu u lam, khiến người nhìn mà phát khiếp, phảng phất tại cảnh cáo của người. Nữ nhân lưu luyến quay đầu liếc nhìn đứng phía sau tại biển hoa bên ngoài hài tử về sau, liền không chút do dự đem trong tay ma dược uống một hơi cạn sạch. Hào hào hào. Sau một khắc, vô số màu trắng tinh ma lực giống như thủy triều từ nàng cái kia mảnh khảnh trên thân bộc phát. Đỉnh đầu của nàng chậm rãi hiện ra một đạo màu tím sẫm văn tự, ca hát người. Đó là nữ nhân chức nghiệp gia hộ, lấy hơn 20 tuổi tuổi thành tiểu ca hát người, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều tuyệt đối xưng được là đỉnh cấp thiên tài, dù sao thi nhân con đường tấn thăng độ khó có thể hoàn toàn không phải kỵ sĩ có thể so sánh. Socia Minh Châu cũng không vẹn vẹn là một cái bình hoa. Hào hào hào. Theo ma lực liên miên không ngừng mãi nô lên mà ra, cái kia đi màu tím sẫm văn tự yên lặng vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm mới tinh màu xanh đậm văn tự, linh hồn ca giả. Linh hồn ca giả, người ngâm thơ dòng giai vị thứ tư. Cái này giai vị đã sắp đến thi nhân con đường mức cực hạn, dù sao không phải tất cả chức nghiệp đều có thể giống kỵ sĩ cùng ma pháp sư như thế đi thẳng đến Nhật Luân mới xem như đến cuối đường. Trong lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy người ngâm thơ dòng đều lưu lại tại cái này trên chức nghiệp. Là một tên thi nhân tấn thăng làm linh hồn ca giả thời điểm, bọn họ tiếng ca liền có thể xuyên tấu qua sinh linh thân thể, trực tiếp cùng sinh linh linh hồn tiến hành cộng minh. Bởi vậy linh hồn ca giả tiếng ca liền có thể không nhìn lời nói bình thường, trực tiếp cùng bất luận cái gì nắm giữ linh hồn sinh vật sinh ra cơ sở tình cảm cộng minh, cho dù đối phương nghe không hiểu lời bài hát, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trong tiếng ca ẩn chứa đủ loại tình cảm, vui sướng, bi thương, nhớ. Nữ nhân liếc nhìn trong tay trống rỗng bình dược tề, lại lần nữa quay đầu liếc nhìn sau lưng trông mong nhìn qua nàng Nam Hải, sắc mặt của nàng thất vọng mất mát. Một bình ma dược liền có thể khiến người trực tiếp tăng lên một cái giai vị, vẫn là công nhận khó khăn nhất tăng lên chức nghiệp con đường một trong người ngâm thơ dòng, công hiệu như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, nói là thần dược đều không quá đáng. Nhưng nếu là cùng bình này ma dược tác dụng phụ so ra, như vậy lại công hiệu thần kỳ cũng lộ ra thua chị em. Đốt hồn dược liệu, là bình này nàng thật vất vả được đến, từ thần thay mặt để lại ma dược danh tự. Tên như ý nghĩa, uống vào bình này ma dược về sau, liền có thể thông qua thiêu đốt tự thân linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy vượt qua cực hạn lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, linh hồn một khi bị châm lửa, liền không cách nào đình chỉ, cho đến toàn bộ linh hồn đều bị triệt để đốt sạch, biến thành cho tàn theo gió tung bay. Cái này thế giới các sinh linh tin tưởng, làm sinh linh chết đi về sau, linh hồn liền sẽ hướng minh thổ hưởng thụ vĩnh hằng an bình, còn nếu là linh hồn bị đốt hết, tương đương vĩnh viễn đến không được minh thổ, cũng liền mang ý nghĩa là so tử vong còn muốn đáng sợ rất nhiều hạ tràng. Nguyên nhân chính là như vậy, bình này công hiệu nghịch thiên ma dược mới sẽ một mực bị người đem gắt xó, đứng xa mà trông, từ xa xôi thần đại một mực lưu truyền ngàn năm cho tới bây giờ, trở thành các quý tộc dùng để khoe cùng chứng minh gia tộc mình lịch sử lâu đời đắt đỏ đồ cất giữ. Ai? Nữ nhân khe khẽ thở dài. Vì không liên quan đến mình người, mà vứt bỏ sủng ái trượng phu mình cũng đáng yêu như tử, lựa chọn dạng này hạ tràng, thật đáng ra không? Hệ tỷ cũng không rõ ràng, chỉ là làm nàng đi ra hoàng cung đi tới bốn cảnh chi địa, tận mắt thấy những cái kia gầy như que tuổi dân đói, nhìn thấy như tiểu lan địch tuổi nhỏ lại toàn thân xương vù hài đồng, nhìn thấy bởi vì giao không nổi lương thực thuế mà biến thành nô lệ chịu đủ tra tấn bình dân. Tại thân thể của nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, linh hồn cũng đã thay nàng tính ra đáp án. Cái này thế giới không nên là dạng này. Hệ tỷ biết, nàng từ nhỏ sinh ra ở tại to lớn trong lâu đài, ăn đến từ đại lục các nơi tinh mỹ đồ ăn, mặc tơ lụa chế thành xinh đẹp váy, học tập lễ nghi cùng vũ đạo, thưởng thụ lấy người hầu hạ cùng ca ca vô hạn sủng ái, mùa đông có lò sưởi trong tường, mùa hè có hầm băng. Đây là xây dựng ở vô số bình dân vất vả bên trên. Nàng đương nhiên là có tư tâm, hy vọng tốt đẹp như vậy sinh hoạt một mực duy trì, hy vọng những cái kia các bình dân tiếp tục đàng hoàng bị nàng hút máu, để nàng có thể tiếp tục như cái công chúa đồng dạng ngây thơ lãng mạn địa vui vẻ đi xuống. Có thể là, liền xem như nàng dạng này người ích kỷ, tại chính mắt thấy được những cái kia các bình dân vô tận cực khổ về sau, nàng cũng bị rung động thật sâu. Nàng cho rằng bị hút máu bình dân, mỗi ngày 4 canh giờ trồng trọt, có ăn có uống, mỗi lúc trời tối cùng thê tử làm vận động, cho dù đói điểm cũng có đỉnh đầu bình dân gia hộ chống đỡ, vượt qua điển biên thời gian. Nhưng mà lương thực thuế thông báo về sau bình dân, trồng trọt, lương thực bị vơ vét đi, không phản kháng, đói, chết. Phản kháng, chết hoặc nô lệ, chết. Hetty vì thế vô cùng khiếp sợ, cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất biết trượng phu mình thế mà như thế nhân cách hóa. Cái này, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể một người ăn 1.000 vạn người lương thực sao? Hetty sử dụng ra tất cả vũ liếng, vừa đấm vừa xoa muốn khuyên can chính mình quốc vương trượng phu thu hồi lương thực thuế. Có thể khiến nàng không hiểu cùng bất đắc dĩ là, cái kia luôn luôn vô cùng cưng chiều nàng, liền nàng muốn trên trời tình tinh đều có thể hái tới lọ, lại tại chuyện này vô luận như thế nào cũng không chịu được bộ, thậm chí liền nàng truy hỏi nguyên nhân cũng không muốn báo cho. Tốt ngươi cái lọ, thế mà không một chút nào quan tâm ta. Hetty tức nổ tung, nàng thậm chí có nghĩ qua đi bên ngoài tìm tình nhân cho lọ đeo cái mũ đến báo thù hắn, thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao vô luận như thế nào, nàng đều là lọ thế tử. Ý thức được chính mình không cách nào sửa đổi lọ quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nước bình dân bởi vì trượng phu của nàng mà luân lạc tới vô cùng thê thảm hạ tràng về sau, Hetty liền ngã bệnh. Nàng không thể tiếp thu chính mình người bên gối là một cái nhân cách hóa ma quỷ, càng không thể tiếp thu mình sinh hoạt bên trong tất cả đều bắt nguồn từ vô số người cực khổ cùng huyết lệ. Vì vậy trong gương tấm kia nàng yêu quý đến cực điểm, mỗi ngày đều muốn dùng sữa tươi cùng kim phấn dưỡng ra tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, liền ngày càng gầy khô, nàng cả người cũng giống bị từ đất đai bên trong nổ tận gốc đóa hoa dần dần tàn lụi. Nhìn xem nàng tấm này dáng vẻ đáng thương, một mực ý chí sắt đá quân vương cũng không khỏi đến mềm lòng nhà ra. Mới là lạ, để một vạn đóa vãn ca thủy tiên đồng thời nở hoa, đừng nói nàng hiện tại chỉ là một cái ca hát người, liền xem như tương lai tấn thăng làm linh hồn ca giả, đây cũng là tuyệt đối làm không được sự tình. Dù sao, đó là từ xưa đến nay tất cả người ngâm thơ rong đều chưa từng đạt tới sự nghiệp vĩ đại. Hetty rất rõ ràng, đây bất quá là lọ ám thị mà thôi, ngươi nhìn ta đều cho ngươi bậc thang bên dưới, đồng thời ta còn nhớ rõ vãn ca thủy tiên là chúng ta tình yêu biểu tượng, ta vẫn là sâu sắc yêu ngươi, ngươi liền yên tĩnh bên dưới thật tốt làm ngươi hoàng hậu đi. Trong nháy mắt đó, Hetty có do dự qua, có thể chờ sau khi lấy lại tinh thần vẫn là lập tức ép buộc lọ lấy vinh dự lập xuống lời thề. Nàng biết, đây là cơ hội duy nhất. Liền xem như tuyệt đối làm không được sự tình, vì xô xỉ ạ vô số người dân, vì những cái kia toàn thân xương vù hài đồng, nàng cũng nhất định phải đánh cược tất cả đụng một cái, cho dù đại giới là tính mạng của nàng. Hồi ức im bặt mà dừng. Nhìn xem trước mặt yên tĩnh như cũ biển hoa, hoàng hậu thật sâu hô hấp bên dưới, sau đó khẽ mở phấn môi, bắt đầu ca trong đời của nàng cuối cùng một ca khúc, dùng đốt linh hồn nàng đổi lấy bài hát. Chương 84, gian đi, ta yêu cầu gặp 14 nước điện hạ. Hoàng hậu quá khứ, cao tiêu chuẩn cầu nguyện phiếu, chương 84, gian đi, ta yêu cầu gặp 14 nước điện hạ. Hoàng hậu quá khứ, cao tiêu chuẩn cầu nguyện phiếu, quang huy chi đô. Hoàng hôn sắp tới, mặt trời lặn. To lớn đám mây bị quang minh khảm nạm bên trên chói mắt viền vàng, chỗ càng sâu đám mây thì bị nhuộm dần thành màu đỏ sậm, hình thái khác nhau. Phảng phất trên bầu trời hỏa diệm sơn loan. Trên quảng trường doanh trướng bên trong, thanh niên tóc đen ngay tại trước bàn sách múa bút thành văn, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến một tên người phục vụ đi lên trước, cung kính mở miệng nhắc nhở, "Mỹ nị điện hạ, đã đến hoàng hôn." Ha Mỹ nị mới như mộng bên trong mới tỉnh thả ra trong tay bút lông vũ, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ ấu vàng trời chiều. Từ khi dùn cùng Mỹ Duệ xạ cùng nhau đi tới tháng sầm, những người khác cũng đều có chính mình nhiệm vụ đi làm, trong doanh trướng chỉ để lại mình cùng một chút phụ trách hiệp trợ nhiệm vụ tân nhân làm việc công về sau, hắn liền thường xuyên quên thời gian trôi qua. Đại khái kiếp trước những cái kia từ sáng sớm đến tối vừa lên chính là cả ngày ban xã xúc bọn họ cũng là đi như vậy, nên trở về nhà. Ha Mỹ Nị dùng sức duỗi bên dưới eo, cái này mới khó khăn từ trên ghế ngồi đứng lên. Thông chi một chút những người khác, để bọn họ đều kết thúc công tác ca, hôm nay vất vả. Hắn phân phó người phục vụ nói, "Là, điện hạ." Người phục vụ túi người hành lễ, sau đó liền quay người hướng doanh trướng chỗ sâu đi đến, không bao lâu toàn bộ trong doanh trướng liền như vậy liên tục vang lên chỗ ngồi cùng mặt đất ma sát âm thanh cùng cố gắng đè nén tiếng cười khẽ. Quả nhiên, không có người thích ban. Ha Mỹ Nị Huy một thân một mình hành tẩu tại Quang Huy Chi Đô trên đường phố, vàng ấm hoàng hôn đem toàn bộ thành thị đều nhuộm dần thành ôn nhu màu hổ phách, phảng phất lâm vào một đại dương màu vàng nóng bên trong. Nhìn xem cảnh đẹp như vậy, hắn chỉ cảm thấy một ngày vất vả đều được đến an ủi, nhất là đang nghĩ đến tòa thành thị này là do hắn cùng đồng bạn tự tay sáng lập về sau. Trên đường phố lui tới những người đi đường, tại nhìn thấy độc hành thanh niên tóc đen về sau, đầu tiên là khó có thể tin địa dùng sức rủi rủi con mắt, chờ xác nhận không phải ảo giác phía sau liền đẩy mặt sùng kính địa túi người hướng hắn không người sâu sắc thi lễ một cái, sau đó im lặng không lên tiếng bước nhanh rời đi. Vì vậy nguyên bản biển người phun trào khu phố, lại bởi vì thanh niên tóc đen mà tạo thành một cái đường kính mấy thước trống rỗng. Đây là Ha Mỹ Nị Huy đặc biệt ra lệnh, phàm là nhìn thấy hắn là thị dân, không cần lại tiến hành xuống quỷ, chỉ cần không mình hành lễ là đủ. Trên thực tế, hắn muốn là liền hành lễ cũng muốn hủy bỏ, nhưng bất đắc dĩ Tạ Mở Lạn bọn họ cực lực khuyên can, cái này mới lưu lại hành lễ. Đi đi, Ha Mỹ Nị Huy liền tại một tòa chiếm diện tích khổng lồ làm bằng gỗ kiến trúc phía trước dừng bước. Thế mà còn không có tan học sao? Nghe lấy trong học đường truyền đến ồn ào tiếng thảo luận, Ha Mỹ Nị Huy như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, mỗi cái thế giới học sinh tan học đều so xá xúc chế hơn. Cũng không biết Tạ Mở Lạn làm lão sư làm đến phải chăng còn thích ứng. Nguyên bản nhân tuyển không phải hắn, nhưng hắn lại chủ động đưa ra thỉnh cầu, nói là muốn lại bồi dưỡng được giống leo ưu tú như vậy học sinh. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị quyết định đi vào nhìn một chút. Đạp đạp đạp. Đi vòng một vòng về sau, hắn từ học đường đi cửa sau đi vào. Cái này phép nhân đến cùng làm như thế nào lợi dụng a? Năm lợi dụng bảy đến cùng là bao nhiêu a? Đồ đần, Tạ Mở Lạn lão sư không phải đã dạy cho chúng ta bảng cửu chương đơn sao? Năm lợi dụng thất đẳng tại 45 a. Hai cái đồ đần, năm 730 năm. Vừa mới bước vào học đường, nhìn xem bên trong đen nghị học sinh cùng nghe lấy bọn họ trong miệng liên quan tới phép nhân thảo luận, có như vậy một cái mắt, Ha Mỹ Nị thậm chí cho rằng chính mình về tới Lam Tinh. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là hắn đem cố hương cái bóng đưa đến nơi này. Cũng là tại xuyên qua đến cái này thế giới về sau, hắn mới phát hiện đi qua tại cố hương bên trong từ nhỏ thành thói quen những kiến thức kia, đến tột cùng có cỡ nào chân quý. Chỉ riêng một cái chữ số Ả Rập cùng bảng cựu chương đơn, liền có thể khiến những này nguyên bản chưa hề tiếp xúc qua sách vở bình dân các thiếu niên cấp tốc học được đồng thời nắm giữ số học cơ sở, mà dưới tình huống bình thường liền xem như quý tộc muốn học tập số học cũng cần thuê đắt đỏ gia sư, có thể nói đại đạo đơn giản nhất. Học vấn, mặc dù xa tại Trung Quốc, cũng làm cầu. Ha Mỹ Nị hiểu được câu nói này hàm kim lượng. Hắn đứng ở phía sau cửa nhìn xung quanh tìm kiếm Tạ Mở Lạn thân ảnh, rất nhanh liền phát hiện tại từng cái bàn đọc sách ở giữa theo thứ tự xuyên qua, rất phiền phức địa phủ thân cho các học sinh giảng giải tri thức thanh niên tóc vàng. Thật đúng là làm khó hắn vị này giáo hoàng chi tôn. Ha Mỹ Nị không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, lấy hắn hiện nay tấn thăng tân nguyệt giai vị phía sau thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn xem Tạ Mở Lạn trên trán ngưng kết mồ hôi, có thể tưởng tượng đối phương một ngày làm việc lượng nên có cao bao nhiêu. Rõ ràng là Thái Dương giáo hội đương đại giáo hoàng thân tốt tử, thân phận cao quý đến hoàn toàn không thua vương tử, lại có thể như vậy vất vả đất là từng cái trước đây không lâu vẫn là nô lệ các bình dân dạy bảo tri thức. Ha Mỹ Nị từ đầu đến cuối có loại kỳ quái dự cảm, cái này thế giới nếu không phải hắn đến, có lẽ chân chính chúa cứu thế là Tạ Mở Lạn mới đúng, bởi vì hắn quá hoàn mỹ đến tựa như là một cái thánh nhân. Trước không đi quay rời hắn, tìm một chỗ ngồi xuống đợi chút đi. Học đường hàng cuối cùng chỗ ngồi. Giờ dẹp nhìn xem trống rỗng phiến đá bàn đọc sách, lại nhìn một chút bên cạnh trên mặt bàn đồng dạng trống rỗng bảo vệ ngươi, nặng nề mà thở dài. Hôm nay hai người tại kết bạn đi đường đi học đường trên đường, ngoài ý muốn gặp một chỗ công trường cần phụ một tay, hai người liền giúp bên dưới bận rộn bởi vậy chậm trễ thời gian. Chờ chạy tới học đường thời điểm, bọn họ liền phát hiện nơi này đã triệt để ngồi đầy người, chỉ còn lại hàng cuối cùng còn toàn bộ trống rỗng không có người đi ngồi. Mà chờ bọn hắn ngồi tại hàng cuối cùng thời điểm, mới phát hiện khoảng cách xa như vậy hai người đã không nhìn thấy trên bảng đèn Tạ Mở Lạn viết nội dung, bởi vậy chỉ có thể tại chỗ ngồi bên trên ngây ngốc ngồi cả ngày. Không có quan hệ, chờ Tạ Mở Lạn lão sư đi tới nơi này lúc, hắn sẽ dạy dỗ chúng ta. Nhìn bên cạnh lo nghĩ đồng bạn, bảo vệ ngươi an ủi. Ta biết, chỉ là như thế bắt đầu từ số không lời nói cũng quá phiền phức Tạ Mở Lạn lão sư, hắn hôm nay đã rất vất vả. Giờ dẹp than thở nói, vậy ta đến dạy các ngươi phép nhân đi. Đúng lúc này, một bóng người kéo ra ghế tựa, ngồi ở bọn họ bên cạnh. Giờ dẹp nghe tiếng quay đầu tập trung nhìn vào. Sau một khắc liền toàn thân run rẩy tựa như run rẩy đồng dạng, bởi vì người đến là một tên có cảnh đêm thâm thúy tóc, hát rượu thạch mỹ lệ đôi mắt, khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ. Toàn bộ quang huy chi đô, không người không quen biết tên này thanh niên thân phận. Hắn là tất cả các nô lệ chúa cứu thế, cũng là tại mọi người trong lòng so thần mình còn muốn vĩ đại mặt trời, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, Mỹ Nị Ha điện hạ. Điện hạ. Liên tại giờ dẹp lắp bắp muốn lập tức từ chỗ ngồi đứng lên không mình hành lễ thời điểm, đã thấy thanh niên tóc đen làm ra một cái im lặng động tắt tay. Sau một khắc, giờ dẹp lập tức đóng chặt lại miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thân thể cũng giống là biến thành gỗ cứng ở chỗ ngồi. Sau đó Ha Mỹ Nị cầm lấy trên bàn sách phân biệt, bắt đầu tại trên bàn sách tô tô vẽ vẽ. Từng cái đến một, một hai đến hai. Đây là bảng cựu chương đơn, là phép nhân cơ sở. Giờ dẹp hết sức chăm chú địa lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Hắn dám xin thề đây là hắn từ trước tới nay nghe giảng bài nhất chuyên tâm thời điểm, đổi lại bất luận kẻ nào đến cũng nhất định cũng giống như thế. Dù sao ai dám tại điện hạ đích thân dạy bảo tri thức thời gian thần. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ sẽ bị quang huy chi đô tất cả các thị dân đều phỉ nổ. Thế nào, nghe hiểu sao? Sau một khoảng thời gian, Ha Mỹ Nị thả xuống phân biết dò hỏi. Ân. Giờ dẹp nặng nề mà nhẹ gật đầu, cái chán đều kém chút đụng phải trên bàn sách. Cái kia, 79 tương đương bao nhiêu? 63. 97 đâu? 97. Cũng là 63. Giờ dẹp ngây người mấy giây mới nghĩ thông suốt đáp án. Xem ra ngươi xác thực học được. Ha Mỹ Nị thỏa mãn nhẹ gật đầu, xem ra hắn đang giáo sư trên đường vẫn là có một chút thiên phú, lần thứ nhất dạy người liền có thể trực tiếp giáo hội, cũng coi là cho Tạ Mở Lạn chia sẻ công tác. Mà nghe được câu này phía sau thiếu niên mới rốt cục thật dài địa thở phào một cái thư giãn, giống như là mới vừa kinh lịch chàng bị áp lên đoạn đầu đài phía sau may mắn chạy trốn sinh tử đại kiếp. Ngươi đây, cần ta vì ngươi giảng giải sao? Ha Mỹ Nị đem ánh mắt đặt ở giờ dẹp bên cạnh, vị kia tựa như gấu đen cường tráng thanh niên trên thân. Tôn kính điện hạ, đã không cần làm phiền ngài, tại ngài vừa bạn dạy bảo giờ dẹp thời điểm ta đã học được. Bảo vệ ngươi yên lặng túi người để bày tỏ chỉ ra cung kính, trầm giọng nói. Ngươi là bảo vệ ngươi a? Sự tích của ngươi ta đã nghe bọn họ nói, vì cứu vớt thành trấn cư dân mà chủ động đưa ra đảm đương mồi nhử. Nhìn thẳng vào ăn người phi long, rất đáng gờm. Hamini của Tán Dương. Đối với vĩ đại điện hạ có thể nhận ra mình, bảo vệ ngươi cũng không ngoài ý muốn, dù sao học đường một phòng thiếu niên bên trong cũng chỉ có chính mình một cái lớn tuổi thanh niên. Ngài quá khen, cứu vớt Hắc Thạch trấn người là bở đại nhân cùng cả rèn đại nhân, ta chỉ là giúp bọn họ một chút xíu chuyện nhỏ. Hắn trầm ổn hồi đáp, có thể khỏe miệng đường cong lại vô luận như thế nào cũng không ép xuống nổi. Đây chính là giải phóng nô lệ chi đô, đuổi đi ở xỉn, bở đại nhân của chúa, toàn bộ đông cảnh nhân dân trong lòng mặt trời khen ngợi chính mình a. Mà đúng lúc này, một mực theo tự xuyên qua tại bàn đọc sách ở giữa vì mọi người giảng giải Tạ Mợ Lạn cũng cuối cùng đi tới hàng cuối cùng. Làm Tạ Mợ Lạn nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi mỉm cười nhìn qua hắn thanh niên tóc đen về sau, hắn đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, chờ sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức không chút do dự cúi người muốn một gối quỳ xuống. "Phanh." May mà Ha Mị Nị kịp thời đưa tay đè xuống bả vai hắn. "Ta không phải hạ qua mệnh lệnh, về sau nhìn thấy ta không cần quỳ xuống sao? Đó là mặt khác các thị dân cần tuân thủ mệnh lệnh, nhưng ta là ngài người hầu, nên hướng ngài biểu đạt ta kính ý." Tạ Mợ Lạn thần sắc chân thành nói, cặp kia thâm thúy xanh thẳm đôi mắt tại từ cửa sổ thấu đến mờ nhạt hoàng hôn chiếu rọi, giống như là hai viên lam bảo thạch thiểm thiểm tỏa sáng, khiến Ha Mị Nị cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. "Lần này coi như xong, bọn họ đã bị ta giáo hội hôm nay kiến thức, ngươi có thể để các học sinh tan lớp." Ha Mị Nị nhìn xung quanh học đường đã chú ý tới hắn, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt kinh dị lại xít sao che miệng lại không dám phát ra tiếng quấy rầy các thiếu niên, mở miệng nói: "Là, quận chúa." Tạ Mợ Lạn cung kính không người thi lễ một cái về sau, cái này mới quay người đối mặt một đám thò đầu ra nhìn nhìn quanh học sinh. "Hiện tại, tan học." Đạp đạp đạp. Như nhịp trống tiếng bước chân dày đặc vang vọng cả tòa học đường. Kết thúc học đường dạy học về sau, Ha Mị Nị cùng Tạ Mợ Lạn sóng vai trên đường đi về nhà. Lúc này trời đã thay đổi đến đen nhánh, tốt tại trong bầu trời đêm rậm rạp chẳng chỉ không cách nào tính toán quần tinh tung xuống quang huy, làm cho con đường vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. "Thế nào, mấy ngày nay tại trong học đường làm lão sư còn thích đứng sao?" Hồi tưởng lại lúc trước thanh niên tóc vàng mồ hôi trên trán, Ha Mị Nị dò hỏi. Như Tạ Mợ Lạn trả lời không cách nào thích đứng hoặc giả tân khổ lời nói, như vậy hắn sẽ không chút do dự đổi một cái lão sư mới, cho dù Tạ Mợ Lạn là đối với những thiếu niên này đến nói tuyệt nhất lão sư. "Điện hạ, ta rất vui vẻ." Đối mặt quận chúa hỏi ý, thanh niên tóc vàng gương mặt bên trên lộ ra một cái tựa như ánh mặt trời nụ cười sáng lạ, liền xung quanh xám xịt khu phố đều giống như sáng mấy phần. Nhìn xem những học sinh kia bởi vì ta dạy bảo mà học được tri thức, mà thay đổi đến càng ưu tú, mà thay đổi nhân sinh, cái này đối ta đến nói là một loại so với bị mọi người gọi thái dương chi tử còn muốn chuyện hạnh phúc. "Ngài biết sao? Những học sinh kia thật rất tuyệt, ta có thể cảm giác được, bọn họ mỗi một cái đều tại dốc hết toàn lực bắt lấy ngài ban thưởng cái này kiếm không dễ cơ hội. Có một cái nữ hải, nàng thậm chí đem ta nói tất cả nội dung toàn bộ sao chép tại trên trang giấy, so do ta viết đều muốn rõ ràng." Tạ Mợ Lạn cảm giảm lại nhại địa giải thích trong học đường chuyện lý thú, chờ nhìn thấy trước mặt thanh niên tóc đen nụ cười ấm áp phía sau mới phát giác được chính mình nói tựa hồ có chút quá nhiều. "Xin lỗi, điện hạ, ta hình như nói đến quá nhiều." Thanh niên tóc vàng sờ lấy sau gáy của mình muỗng, thần sắc lúng túng nói: "Không sao, chúng ta là bằng hữu như thế nào lại không muốn lắng nghe một cái khác bằng hữu vui vẻ đâu." Ha Mị Nị khẽ mỉm cười, sau đó hỏi: "Đúng rồi, những học sinh này bên trong, ngươi có phát hiện hay không có siêu phàm thiên phú?" Hắn sở dĩ thành lập học đường tuyển nhận những này đến tuổi các thiếu niên, một mặt là vì truyền bá tri thức bồi dưỡng nhân tài, một phương diện khác cũng là tìm kiếm có đủ siêu phàm thiên phú người, bồi dưỡng ra quang huy chi đô tân sinh lực lượng, dù sao những thiếu niên này là tuyệt đối có thể tin cậy thân tín. "Có một cái học sinh, kỵ sĩ thiên phú rất mạnh." Tạ Mợ Lạn suy tư một lát sau hồi đáp: "Là bảo vệ ngươi sao?" Ha Mị Nị ngồi tưởng lại cái kia lưng hùm vai gấu, dám lấy phàm nhân thân thể nhìn thẳng vào phi long thanh niên. Nhưng mà Tạ Mợ Lạn câu nói tiếp theo liền làm hắn triệt để sửng sốt. "Là thường xuyên cùng bảo vệ ngươi ngồi cùng một chỗ giờ dẹp. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a." Ha Mị Nị cảm thán nói, hắn không nghĩ tới cái kia lại gầy vóc người lại không cao thiếu niên lại là trong học đường siêu phàm thiên phú cao nhất. "Rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Không sai biệt lắm có ta 1/5 thiên phú đi." "1/5? Cái kia xác thực rất mạnh." Ha Mị Nị rất tán thành gật gật đầu, đồng thời quyết định sớm ngày để bắt đầu kỵ sĩ huấn luyện. "Tương lai thật là khiến người ta chờ mong a." "Đúng vậy, điện hạ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai đạo thân ảnh ở dưới ánh sao kéo rất dài rất dài. Bên kia, tại làm ra tiến về Quang Huy Chi Đô cầu kiến vị kia 14 nước quyết định của điện hạ về sau, Dạn Đi liền khống chế Phi Long, mang theo hắn cùng bàn dựng hướng về Quang Huy Chi Đô cực tốc bay đi. Bởi vì về thời gian tranh thủ thời gian nguyên nhân, bọn họ không dám có chút lưu lại, cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, một nắng hai sương địa đi đường. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn họ liền vượt qua mấy ngàn km, gần như bay qua hơn phân nửa đông cảnh. "Dạn Đi, phía dưới tựa hồ có một tòa thành trấn, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Lương Rồng bên trên nhìn xem thanh niên tóc lục khỏe mắt toát ra mắt của thâm, bạn khuyên bảo nói: "Vì có thể càng tốt địa khống chế Phi Long, Dạn Đi bởi vậy cũng đi theo cùng nhau từ bỏ ngủ, thời khắc ngồi tại đầu rồng bên trên trấn an cùng khích lệ Phi Long." "Giống." Không đợi Dạn Đi trả lời, dưới chân truy phong liền phát ra một tiếng gào thét, hiển nhiên là tại đồng ý bắn lời nói. Nàng phía trước chưa hề cảm thấy cái này nhân loại lao đầu như vậy thuận mắt, lại bay xuống đi, nàng nói không chừng liền muốn trở thành trong lịch sử con thứ nhất tươi sống mệnh chết long. Đáng chết, nàng là cao quý long, không phải trâu ngựa người. "Được." Thấy thế lúc đầu bởi vì thời gian cấp bách muốn cự tuyệt Dạn Đi, chỉ có thể thở dài đáp ứng. "Phanh." Vừa hạ xuống địa, Phi Long liền úp sấp trên đồng cỏ ngủ say sưa tới, mà Dạn Đi thì cùng bắn dứt cùng nhau đi tới cách đó không xa thành trấn bên trong tá túc nghỉ ngơi.
Nhưng mà mới bước vào thành trấn, bọn họ liền nghe đến một đoạn vô cùng êm tai tiếng đàn. Từ nhỏ nghe lấy mẫu thân tiếng ca nhập mộng, thậm chí có mộng tưởng qua trở thành một cái người ngâm thơ rong rạn, đi kìm lòng không được liền hướng tiếng đàn chuyển đến phương hướng đi tới. Mà bên cạnh kèm bờ hầu tức thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chương 85, nở rộ vãng ca biển hoa. Chương 85, nở rộ vãng ca biển hoa thành trấn trung tâm. Làm dãn đi cùng bắn dư lần theo tiếng đàn đội vàng chạy tới nơi này thời điểm, nơi đây đã vây đầy đèn nghịt dân chấn. Do người tạo thành một đạo thật dày bức tường người, nhìn không thấy nội bộ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có cái kia du dương tiếng đàn không ngừng mà đổ xuống mà ra. Tốt tại những cái kia mặc thô giáp vài gai chúng dân trong trấn tại chú ý tới trên thân hai người lộc lấy quần áo về sau, nhộn nhịp thần sắc sợ hãi tự phát vì bọn họ tránh ra một con đường. Mà khi dãn đi cùng bắn dư xuyên qua bức tường người nhìn thấy đàn tấu tiếng đàn người lúc, bọn họ đều không nhịn được thần sắc khẽ giật mình, bởi vì mặt mũi của đối phương thực sự là quá mức tuấn mỹ. Đó là vị nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên thi nhân, hắn mặc một kiện màu xanh đậm lông nhung tiên nga trường bào, ngồi trên mặt đất. Ngân bạch tóc dài lấy chạy tuyết phong thái rủ xuống bả vai, lông mày xương bên dưới là một đôi bông tuyết giống như đôi mắt thâm thúy, ngũ quan như điêu khắc tinh xảo, khóe mắt trái bên dưới còn có một viên nước mắt nốt ruồi, cho người một loại tư hùng mạc biện mỹ cảm. Tựa như là một vị nào đó yêu quý ca hát, cuối cùng chết tại cánh đồng hoa bên trong hoàng hậu đồng dạng. Thật giống a, bạn cảm thán nói. Dạn đi biết chính mình cứu cứu nói người là mẫu thân của hắn hết đi, đối với cái này hắn cũng bày tỏ đồng ý. Đồng dạng tóc trắng bạch đồng, đồng dạng tuyệt mỹ khuôn mặt, nếu không phải biết mẫu thân chỉ sinh ra chính mình một đứa bé, hắn chỉ sợ thực sự cho rằng đối phương là chính mình cùng mẹ khác cha thân huynh đệ. Tí tách, tóc bạc thi nhân ngón tay thon dài ở đâu kéo đàn bên trên nhẹ nhàng bay lượn, kích thích như thanh tuyền êm thai tốt đẹp tiếng đàn liền róc rách không tuyệt chảy xuôi mà ra. Lúc thì giống dính mật ánh mặt trời vui sướng, lúc thì như ánh trăng trong sáng, nhưng lại mang theo tia nhàn nhạt yêu thương, giống như là mịt mờ mưa phùn xối tại trên thân ôn nhu. Cho dù là nghe quen vương đô bên trong các loại đại sư diễn tấu tiếng đàn đại vương tử cùng kém bờ hẻo hầu tước, tại cái này một khắc cũng bị tiếng đàn tin phục, cùng xung quanh chúng dân trong trấn cùng nhau nghe đến như si như say. Tí tách, cho đến tóc bạc thi nhân bàn tay từ dây đàn bên trên nhẹ nhàng nâng lên, một khúc kết thúc, mọi người mới như mộng bên trong mới tỉnh dần dần lấy lại tinh thần. Bao nhiêu mỹ diệu tiếng đàn a, anh tuấn thi nhân, cảm ơn ngài mang cho cảm thụ mộng ảo chúng ta như vậy, mời ngài nhận lấy ta tặng cho. Chúng dân trong trấn nhộn nhịp lấy ra chính mình chỉ có đồng tệ cùng bánh mì đen, muốn tặng cho vị này nguyện ý vì bọn họ những này như cỏ dại bé nhỏ không đáng kể các bình dân diễn tấu thi nhân. Dạn đi thấy thế, cũng mở ra túi tiền tìm ra còn sót lại hai cái bạc xô đặt ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị đi tới đưa cho thi nhân. Nhưng mà lúc này, hắn đã thấy đến vị kia tóc bạc thi nhân cự tuyệt tất cả mọi người tặng cho, nhẹ giọng mở miệng nói, chư vị, ta không cần các ngươi tặng cho, chỉ hy vọng các ngươi có thể lại nghe ta gậy một khúc. Còn có loại này chuyện tốt. Đám người lại yên lặng một lần nữa về tới vị trí cũ. Dùng hành động biểu thị ra chính mình đồng ý giãn địt thì trước đem ngân tệ nắm ở trong lòng bàn tay, yên tĩnh chờ đợi vị này tuổi trẻ thi nhân tiếp theo thủ khúc. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, không biết đối phương đến tuột cùng có thể lại đàn tấu ra bao nhiêu huyền chuyển tiếng đàn. Tí tách, tí tách. Kèm theo tóc bạc thi nhân đem ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, tiếng đàn lần thứ hai vang lên, chỉ là lần này làn điệu không giống với lúc trước, tựa như cháy hừng hực liệt hỏa vô cùng sục sôi. Dưới chân xích sắt lạnh qua mùa đông dạ hàn sương, vết roi tại lưng khắc xuống vận mệnh văn chương. Chúng ta cúi đầu kéo động lên cự sơn nặng nề, trầm mặc bờ môi, nuốt xuống trộn lẫn mảnh gỗ vụn bánh bao. Tóc bạc thi nhân đáp lời làn điệu cao giọng ca, bi tráng tiếng ca khiến cho mọi người đều sửng sốt. Chúng ta không có người yêu, nàng tại chủ nô giường. Chúng ta không có đồ ăn, bọn họ chất đầy kho lúa. Chúng ta không có tự do, nó chưa hề rơi xuống chúng ta lòng bàn tay, cho dù mỗi một cái vỗ cánh phi điệu đều nắm giữ. Liên tính sinh ra như vậy, sai lầm vẫn là sai lầm. Nghe lấy bài này đại nghịch bất đạo thơ ca, dãn đi con mắt dần dần trừng lớn, hắn đột nhiên ý thức được, trước mặt tên này thi nhân chỉ sợ không đơn thuần là bề ngoài bên trên giống mẫu thân của hắn, có lẽ liền ý chí cũng là giống nhau. Đứng lên a, không muốn làm nô lệ đám người. Theo tóc bạc thi nhân cuối cùng một tiếng hò hét, bài này nô lệ chi ca cũng hạ màn. Xung quanh những cái kia quần áo tả tơi, gầy như que tuổi chúng dân trong trấn sững sờ đứng tại chỗ, mắt của bọn hắn vành mắt bên trong đầy tràn nước mắt, có thể nguyên bản tê liệt trong ánh mắt nhưng thật giống như nhiều tia ánh sáng. Này này, giãn đi, những này các bình dân hình như không đồng dạng. Bạn nhịn không được đối bên cạnh thanh niên tóc lục nói. Giãn đi vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn ý thức được bài hát này ma lực, nếu như bài hát này có thể tại toàn bộ sổ xì ạ vương quốc lưu truyền ra lời nói, cái kia mang tới ảnh hưởng thật đúng là không thể tưởng tượng. Đủ rồi, hỗn đản, không muốn lại hát. Đúng lúc này, kèm theo gầm lên giận dữ, xung quanh đám người vây xem bị đống nhiên đẩy ra, một cái quá độ mập mạp thân ảnh mang theo một đội vệ binh nổi giận đùng đùng đi tới. Khuôn mặt của hắn vô cùng mượt mà, thật dày hai cằm xếp tại căng cứng trên cổ áo, một cái to mọng mũi ương chiếm cứ lấy gương mặt trung ương, đôi mắt nhỏ hám sâu tại nở nàng gò má trong thịt, nhưng ánh mắt lại sắc bén mà khôn khéo. Hắn quần áo lộng lẫy, người mặc một bộ đắt đỏ màu đỏ tươi tơ lụa trường bào, nhỏ bé trên ngón tay cũng mang đầy đủ nhiều loại chiếc nhẫn, hiện lộ rõ ràng chắc tuyệt tài lực, cùng xung quanh quần áo tả tơi bình dân tạo thành to lớn so sánh. Là nô lệ chủ kẻ cơ lệ đại nhân, hắn sao lại tới đây? Trời ạ, hắn sẽ không muốn tổn thương vị này thi nhân a. Chúng dân trong trấn xì xào bàn tán, bọn họ nhìn về phía kẻ trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, hiển nhiên vị này chủ nâu ngày bình thường tại thành trấn bên trên làm qua không ít người oán trách chuyện ác. Ngươi cái này đáng chết người ngâm thơ rong, chế độ nô lệ độ là viết tại vương quốc luật pháp bên trong bị mọi người tán thành, ngươi lại tại sổ xì ạ thổ địa bên trên công nhiên ca dạng này cổ vũ nô lệ phản loạn thơ ca, ngươi đến cùng là xuất phát từ mục đích gì? Kẻ căm tức nhìn trước mặt tên kia thư hùng mạc biện tóc bạc thi nhân, chất vấn. Hắn vô cùng phẫn nộ,
hoặc là nói vừa sợ vừa giận. Tại trước mấy ngày thời điểm, hắn từ đi qua tòa thành này chấn một tên quý tộc trong miệng, biết được nô lệ chi đô phát sinh một hệ liệt kinh thiên biến cố. Thậm chí hiện tại tòa thành thị kia đã đổi tên biến thành Quang Huy Chi Đô. Đáng chết, đáng chết, hắn đoạn thời gian trước mới vừa vận hưởng ứng Simon đại nhân triệu hoán, trở thành hấp huyết quỷ chuyển hóa kế hoạch đám đầu tiên nhân tuyển, mất đi gia hộ từ một tên phú thương chuyển hóa thành thần tinh định phong chiến lược hấp huyết quỷ. Kết quả hiện tại không những nô lệ chi đô không có, đồng tộc không có, liền Simon đại nhân bản nhân cũng đã bị vĩnh viễn trục xuất rời đi đồng cảnh. Đây quả thực tựa như là tại ngày xưa hắn lao tổ tông quần tinh chi vương rộ sủ cờ lệ thành lập cờ lệ vương quốc thời điểm, phản bội nhân tộc đi làm dị tộc chó đồng dạng tự tìm đường chết ta. Hắn mấy ngày nay lúc đầu mỗi ngày đều bởi vì sợ bị vị kia 14 nước điện hạ người hầu Thái Dương chi tử hoặc là Dung Kim Titan giết đến tận cửa mà cả đêm mất ngủ, bây giờ lại nghe được như vậy cổ vũ các nô lệ bạo động thước ca, trong lòng nộ khí lập tức liền làm lộ. Liên tính sinh ra như vậy, sai lầm vẫn là sai lầm. Đối mặt chủ nô chất vấn, đã bị án lựa chọn dùng nô lệ chi ca bên trong một câu lời bài hát đến trả lời. Tốt, tốt, tốt. Kẻ giận quá thành cười. Cho ta bắt lại hắn, ta muốn nhìn chờ hắn biến thành nô lệ nhận đến trừng trị thời điểm, còn có thể hay không giống như bây giờ dám đối ta nói như vậy. Kẻ hạ lệnh. Hắn mấy ngày nay trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, đã quyết định trốn hướng Milan Vương quốc tránh đi về sau vị kia 14 nước điện hạ cùng bạo thực chi vương tại đông cảnh tranh đấu. Đến mức sở dĩ lựa chọn Milan Vương quốc, là vì hắn mẹ ấy bên trong có loại dự cảm, hắn quận chúa Simon đại nhân hẳn là cũng tại nơi đó. Hắn đã thu thập xong toàn bộ tài sản, bây giờ trước mặt tên này giọng hát không sai, đồng thời tướng mạo so nữ tử còn xinh đẹp người ngâm thơ dòng, bán cho Milan Vương quốc những cái kia có đặc thù đam mê nam tính các quý tộc nhất định có thể kiếm một số lớn, vừa bạn cùng nhau mang đi. Ào ào ào. Đám vệ binh vừa định động thủ, liền nhìn thấy giống như thủy triều mãnh liệt, lại như tuyết sạch sẽ màu trắng bạc ma lực từ đà mị ạn trên thân nô lên mà ra. Cùng lúc đó, một nhóm màu tím sẩm văn tự từ tóc bạc thi nhân đỉnh đầu dâng lên, ca hát người. Sáng sớm, thần tinh cường giả. Sau một khắc, vô luận là vệ binh vẫn là xung quanh chúng dân trong trấn đều sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt cái mới nhìn qua kia một trận gió liền có thể thổi ngã thi nhân, lại là thực lực cường đại thần tinh cường giả. Dấu ở trong đám người giãn đi nhìn thấy một màn này, thần sắc đồng dạng khó nén kinh dị. Bởi vì đã mị ạn tuổi tác nhìn qua tối đa cũng liền chừng 20, chừng 20 thần tinh kỵ sĩ đối thân là vương tử hắn đến nói không tính là cái gì, có thể 20 tuổi ca hát người. Vậy coi như quá hiếm thấy. Liền mẫu thân của hắn hệt tỷ hoàng hậu, được vinh dự là sổ xỉ ạ trăm năm qua lớn nhất thiên phú người ngâm thơ dòng, cũng là tại 20 tuổi thời điểm mới khó khăn lắm tấn thăng thần tinh. Ha ha ha, các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới bắt hắn lại. Duy nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng người là kẻ, như thế xinh đẹp nam tính ca hát người, thương nhân xuất thân hắn đã có thể đoán được trên người đối phương chỗ có đủ to lớn giá trị. Có lẽ so hắn trôi qua nhiều năm để dành đến tất cả tài phú đều phải quý giá. Ào ào ào. Màu đỏ máu ma lực dòng lũ giống như vỡ đê đỉnh lũ từ kẻ trên thân bộc phát, hắn gái kia mập mạp trên thân thể nguyên bản chất đầy mỡ thịt mỡ cấp tốc tăng dã, thay vào đó là từng khối cứng rắn như sắt, từng cục quay quanh bắp thịt. Thân thể của hắn như thổi bóng hơi cấp tốc bành trướng, nâng lên bắp thịt thậm chí nứt vỡ trên người hắn kiện kia có giá trị không nhỏ tơ lụa trường bào. Lộc lấy vải vóc hóa thành từng mảnh vải rách, giống như hồ điệp bốn phía bay tán loạn. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, kẻ liền từ một cái béo phệ mập mạp biến thành một cái bắp thịt cuộn cuộn, giống như cột điện cường tráng cự hán. Đây chính là năng lực lấy được phía sau hắn bị Simon đại nhân chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, son đúc nóng cơ có thể đem mỡ giống như kim loại dung luyện, một lần nữa rèn đúc là cường kiện bắp thịt. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ăn đến như vậy mập mạp nguyên nhân, tuyệt không phải bởi vì hắn tham ăn. Vâng, kẻ bỗng nhiên một chân đạp đất, kèm theo dạn nước mặt đất, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về tóc bạc thi nhân cấp tốc vào tới. Thấy thế đã mị ản không dám kinh thường, hắn lập tức kích thích trong tay dây đàn, run vị mép pháp. Kèm theo duyệt nhi tiếng đàn vang lên, mấy cái màu bạc trắng nốt nhạc vô căn cứ hiện lên, hướng về đánh tới kẻ bắn đi qua. Đây là hắn tấn thăng ca hát người phía sau trừ âm thanh của tự nhiên bên ngoài lấy được một cái khác năng lực, âm thanh chi hình, có thể đem đàn tấu tiếng đàn nốt nhạc hóa thành thể rắn tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Đối mặt đánh tới bạc bạch tâm phủ, kẻ không né tránh, trực tiếp huy quyền chính diện nên kích. Trước đây là thương nhân thời điểm hắn còn cần trốn, hiện tại biến thành nắm giữ nhục thể năng lực cường hóa hấp huyết quỷ phía sau còn muốn trốn, vậy hắn chẳng phải trắng chuyển hóa thành hấp huyết quỷ sao? Phanh phanh phanh. Chỉ là mấy quyền công phu, cái kia cứng rắn ngân bạch như sắt nốt nhạc thế mà bị kẻ cứ thế mà đánh nổ, hóa thành tiêu tán điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Dừng ở đây đi. Giải quyết nốt nhạc, liền tại kẻ chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích, một lần hành động bắt lấy đà mì ản thời điểm, một đạo băng lành âm thanh đột nhiên vang lên. Kẻ không kiên nhẫn theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên tư sắc không kém hơn cái kia tóc bạc thi nhân thanh niên tóc lục từ trong đám người chậm rãi đi ra. Trước mắt hắn sáng lên, nghĩ thầm lần này mang đến Milan Vương quốc gia sản lại nhiều một kiện. Đến mức trên người đối phương cái kia lộc lẫy quần áo khả năng xuất thân từ quý tộc. Hắn đều phải rời sổ xỉ ạ vương quốc, chẳng lẽ đối phương người nhà còn có thể đổi tới Milan Vương quốc sao? Sổ xỉ ạ vương quốc trong pháp điển cũng không có bởi vì quốc dân ca thơ ca liền bị bắt lại biếm thành nô lệ luật pháp, ngươi không có quyền lực bắt lấy vị này thi nhân. Gian đi nhìn chăm chú trước mặt cờ lệ chủ nô, chậm rãi nói, lấy kiến thức của hắn có thể đoán được đối phương hẳn là bị thân là hấp huyết quỷ đại công tức thì ở xỉn chuyển hóa mà thành hấp huyết quỷ, như vậy không hề nghi ngờ tất nhiên là thì ở xỉn thân tín, có thể trở thành cái kia đem đông cảnh tra tấn thành nhân gian địa ngục tội nhân thân tín, tỷ lệ lớn trên tay cũng dính đầy tội ác. Từ xung quanh chúng dân trong trấn lo sợ hắn liền có thể nhìn ra được. Ha ha, không có quyền lực. Tại cái này tòa thành trong trấn, ta chính là lớn nhất. Ta không chỉ muốn bắt hắn, ta còn muốn liền ngươi một khối nắm lấy làm nô lệ.
Kẻ cười khẩy, thần sắc giữ tận nói.
Giảm đi.
Bản dự.
Chỉ là nháy mắt sau đó, kẻ liền phát hiện một cái nắm đấm xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời càng lúc càng lớn.
Vâng.
Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia bắp thịt quần quần hấp huyết quỷ cử hán, trên mặt tất cả giữ tận cùng cuồng bạo đều trong nháy mắt ngưng kết. Kẻ tại chỗ hai mắt trắng dã, thân thể cao lớn giống như bị chém ngã cổ thụ, thẳng tắp đập về phía mặt đất, mà tại trên trán của hắn còn in một cái có thể thấy rõ ràng, có chút lõm đi xuống quyền ấn. Lúc này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kẻ trước mặt, mặc một bộ lễ phục màu đen lão giả tóc trắng, không chút hoang mang địa từ trong túi lấy ra khăn tay xoa xoa tay. Nhìn thấy một màn này về sau, đám vệ binh nộn nhịp thần sắc hoảng sợ chạy trối chết, không có bất kỳ cái gì một chút xíu muốn cứu bọn họ quận chúa ý nghĩ. Ta đi một chút liền tới. Bản thân sắc âm trầm kéo lên kẻ một cái chân, hướng nơi xa bên ngoài trấn phương hướng đi đến. Chủ nô cái kia khổng lồ thân thể tại thô ráp trên mặt đất vạch ra một đạo sâu sắc vết tích. Giang đi đưa mắt nhìn hắn rời đi, nghĩ thầm tên kia hấp huyết quỷ trước khi chết sợ rằng muốn hung hăng nhận đến một phen hành hạ, dù sao vẫn là lần thứ nhất có người dám tuyên bố muốn bắt hắn làm nô lệ. Chỉ sợ trên đời so cái này càng chuyện ngu xuẩn, cũng chỉ có thể là có người tuyên bố muốn bắt vị kia quang huy chi đô 14 nước điện hạ làm nô lệ.
Tiên sinh tôn kính, cảm ơn ngài đưa ra cứu trợ.
Lúc này Đạ Mị An đi tới, thành khẩn hướng vị này trợ giúp hắn thanh niên tóc lục cảm ơn nói.
Không sao, tiếng đàn của ngươi cùng tiếng ca đều rất tuyệt, coi như là ta sau khi nghe báo đáp đi.
Giang đi khẽ mỉm cười nói.
Đối với trước mặt vị này dung mạo cực giống mẫu thân của hắn, liền ý chí, chức nghiệp gia hộ đều cơ hồ giống nhau người ngâm thơ dòng, hắn rất có hảo cảm, thậm chí hoài nghi đối phương khả năng là mẫu thân hắn chuyển thế.
Nguyện ý làm nô lệ phát ra tiếng thiện lương thi nhân à, ta có thể mời ngươi uống chén rượu sao?
Giang đi chỉ thành trấn bên trên một tòa duy nhất quán rượu phương hướng, mở miệng nói.
Đạ Mị An do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn gật đầu.
Hắn mặc dù phải gấp tiến đến nô lệ chi đô cùng điện hạ tụ lại, nhưng người trước mặt dù sao tương đương xuất thủ cứu hắn một mạng, chỉ là uống chén rượu lời nói hắn không có cự tuyệt lý do.
Hai tên tuấn mỹ như nữ tử mỹ nam tử, vì vậy cùng nhau kết bạn tiến đến quán rượu.
Chương 86, truyền khắp vương đô linh hồn chi ca, hoàng hậu cái chết. Chương 86, truyền khắp vương đô linh hồn chi ca, hoàng hậu cái chết. Quán rượu bên trong,
Giang đi cùng Đạ Mị An ngồi tại một tấm trên bàn rượu, các người hầu nơm nớp lo sợ vì hắn bọn họ bưng tới thị trấn bên trên tốt nhất rượu mạch. Bọn họ đã nghe nói vị kia thanh niên tóc lục quản gia chỉ dùng một quyền liền đánh ngất sự phụ trách quản lý thành trấn chủ nô, quả thực khủng bố như vậy.
Chờ người phục vụ bưng lên say rượu, hai người liền một bên uống rượu một bên bắt đầu tán gẫu.
Giang đi dẫn đầu bưng chén rượu lên đổ một miệng lớn rượu mạch, mãnh liệt cồn khí tức cùng chua xót cảm giác làm hắn mừng rỡ, liền những ngày này suốt đêm đi đường buồn ngủ cảm giác giải lao không ít.
Mà Đạ Mị An thì giống uống trà một dạng, cẩn thận từng ly từng tí nhấp trong chén hơi có vẻ vẩn đục rượu.
Ta gọi Lịch Lan, là từ vương đô trước đến lữ giả, thi nhân, ngươi đây.
Một chén rượu uống cạn về sau, Giang đi chủ động mở miệng nói, hắn đối diện phía trước tóc bạc thi nhân tràn ngập tò mò.
Ta gọi Đạ Mị An, đến từ Nam Cảnh Hoàng Hôn Thành.
Đạ Mị An nói khẽ.
Hoàng Hôn Thành.
Nơi đó bị sinh ra Xích Hồng Chi Hỏa tên này nam cảnh trong lịch sử nhất vĩ đại kỵ sĩ mặt thạ gia tộc quản lý, xem như là sổ sỉ ạ duy nhất coi yên vui.
Giang đi cảm khái nói, ngôn ngữ bên trong có thể nghe ra hắn đối Xích Hồng Chi Hỏa vị này kỵ sĩ tôn sùng.
Người tất nhiên xuất thân từ cái kia mảnh coi yên vui, không cố gắng tại nơi đó đợi vì sao muốn đi tới đông cảnh mảnh này nhân gian luyện ngục.
Giang đi rất là tò mò mà hỏi thăm.
Bởi vì nào đó hạng sứ mệnh, xin lỗi mời ngài tha thứ ta không thể báo cho.
Đạ Mị An lắc đầu, cặp kia bông tuyết đôi mắt bên trong tràn đầy hối nãy.
Cứ việc trước mặt nho nhã lễ độ, trong lúc nhấc tay đều lộ ra khí độ thanh niên tứ mình, nhưng hắn vẫn cứ không thể đối nó lộ ra điện hạ bất kỳ tin tức gì.
Không sao.
Giang đi hiển nhiên cũng không để ý lúc trước ngươi ca cái kêu bài nô lệ chi ca, là Đạ Mị An chính ngươi viết lên sao.
Đúng vậy, ta một đường dùng hai chân du lịch đông cảnh, tại mắt thấy đông cảnh nhân dân thừa nhận vô số cực khổ về sau, biểu lộ cảm xúc liền viết xuống bài thơ này bài hát.
Hồi tưởng lại đi qua chính mắt thấy cái kia một vài bức địa ngục cảnh tượng về sau, Đạ Mị An đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thương cảm. Hắn có lẽ có thể dùng ca khúc để đã chết lặng người nhặt lại đối với cuộc sống khát vọng, nhưng lại không thể để đã chết người nhặt lại tim đập.
Những cái kia ăn cả một đời khổ phía sau chết đi người, liền thật chỉ còn lại khổ.
Chúng ta không có người yêu, nàng tại chủ nô giường chúng ta không có đồ ăn, bọn họ chất đầy kho lúa chúng ta không có tự do, nó chưa hề rơi xuống chúng ta lòng bàn tay, cho dù mỗi một cái vỗ cánh phi điệu đều nắm giữ bén nhạy chú ý tới trước mặt tóc bạc thi nhân trong ánh mắt bi thương về sau, Giang đi đột nhiên cao giọng ca.
Hắn tiếng ca đồng dạng bi tráng, mỗi một cái nốt nhạc đều tràn đầy khó nói lên lời lây nhiễm. Lập tức tỉnh lại đắm chìm ở bi thương bên trong Đạ Mị An.
Tóc bạc thi nhân kinh ngạc phát hiện, trước mặt tên này rõ ràng vị công tử xuất thân thanh niên tóc lục, hát đi ra tiếng ca lại cùng mình phổ tản nô lệ chi ca nhạc phổ âm luật không kém chút nào.
Chơi ạ, hắn nhưng là vẹn vẹn chỉ nghe chính mình hát một lần, liền có thể hoàn mỹ phục khắc.
Đạ Mị An lập tức ý thức được, đối phương tại người ngâm thơ rong trên đường thiên vũ, thậm chí sẽ không thua tại chính mình.
Những này lời bài hát, viết thật rất tuyệt, chỉ là ngắn ngủi vài câu tử, nhân tiện nói hết đông cảnh nhân dân vô hạn cực khổ.
Giang đi thành khẩn tán dương.
Bất quá ta cảm thấy một số địa phương còn có thể lại thoáng sửa chữa một cái.
Hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu thuyết minh từ bản thân đề nghị.
Đạ Mị An yên tĩnh lắng nghe, có chút đề nghị hắn lựa chọn tiếp thu, có chút đề nghị hắn thì phản bác đồng thời cùng Giang đi biện luận.
Trải qua hai người dài đến một giờ cộng đồng sửa chữa về sau, mới ra lò nô lệ chi ca rõ ràng so trước đó càng thêm hoàn mỹ, cũng càng có sức cuốn hút.
Địch Lan tiên sinh, ngài cũng là người ngâm thơ rong sao?
Đạ Mị An chần chờ hỏi.
Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương tại người ngâm thơ rong trên đường có thiên phú, hiện tại thì trực tiếp dứt khoát hoài nghi Địch Lan cũng là một tên ca hát người, thậm chí cao cấp hơn vị linh hồn ca giả.
Không, ta không phải người ngâm thơ rong, chỉ là ta mẫu thân là một vị rất kiệt xuất người ngâm thơ rong, ta di truyền nàng bộ phận tiên phú, đồng thời từ nhỏ tiếp thu nàng dạy bảo cùng quan sát nàng để lại ghi chép mà thôi.
Gian đi lắc đầu đồng thời giải thích nói.
Còn xuất lại,
đã bị ản chú ý tới cái từ ngữ này, bởi vậy hắn sáng suốt địa không có lựa chọn đi truy hỏi mẫu thân thân phận.
Ta đã từng nghĩ qua trở thành một tên giống mẫu thân ưu tú như vậy người ngâm thơ rong, chỉ là gia tộc của ta tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy.
Giản đi tiếp nối nói, vương quốc duy nhất vương tử nếu là nhậm chức đơn thể sức chiến đấu thấp kém, lại con đường phía trước đoạn tuyệt người ngâm thơ rong, chỉ sợ toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc đều phải náo loạn trời.
Nhìn xem trên người hắn lộng lẫy quần áo, đã bị ản trên mặt hiện lên một vẻ hiểu rõ.
Quý tộc là sẽ không cho phép chính mình hài tử nhậm chức người ngâm thơ rong mềm yếu như vậy vô lực chức nghiệp, trừ phi là nữ hài, dù sao mỗi một cái ruột thịt nhi tử đều là chân quý chiến lực.
Liên chính hắn, nếu không phải bởi vì phụ thân làm đạo binh nguyên nhân cả nhà bị tước đoạt thân phận quý tộc, lại thêm bản thân không có kỵ sĩ thiên phú, như vậy cũng quả quyết sẽ không bị cho phép lựa chọn trở thành một tên người ngâm thơ rong.
Đã bị ản, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không?
Gian đi do hỏi.
Bởi vì một loại nào đó duyên cớ, ta cần mau chóng chạy tới nô lệ chi đô, chờ cùng ngài uống xong chén rượu này về sau, ta liền cần lần thứ hai xuất phát.
Đã bị ản ngắm nghĩa chén rượu bên trong còn dư lại không có mấy rượu mạch, chậm rãi nói.
Hắn đã hoàn thành Địch Lan tiên sinh yêu cầu tới cộng ẩm rượu ngon, cũng là thời điểm nên bước lên lộ trình sớm ngày cùng điện hạ hội hợp.
Đã bị ản, bây giờ sắc trời đã tối, ngươi một người tại ban đêm đi đường lời nói có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, không bằng tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát.
Giản đi quan sát quán rượu bên ngoài dần dần u ám sắc trời, nhịn không được mở miệng giữ lại nói.
Đông cảnh hoang dã bên trên, có thể là có không ít kiếm ăn ma thú, nếu là Đã Mị ản một cái thể chất nhu nhược người ngâm thơ rong tại ban đêm gặp, vậy coi như quá nguy hiểm.
Nghe vậy Đã Mị ản mặt lộ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu chuẩn bị tự tuyệt.
Đã bị ản, ngươi hẳn còn chưa biết, nô lệ chi đô hiện tại đã không tồn tại a.
Thấy thế Giản đi vì giữ lại đối phương, trực tiếp ném ra manh liệt liệu.
Cái gì?
Địch Lan các hạ, ngài vì sao muốn nói nô lệ chi đô tòa kia mấy trăm vạn nhân khẩu thành lớn không tồn tại?
Không ngoài dự đoán, tóc bạc thi nhân lập tức thần sắc chấn động, lập tức truy vấn.
Đã bị ản, ngươi tất nhiên xuất thân từ Nam Cảnh, có lẽ biết vị kia Nam Cảnh hiền giả Ha Mị Nị Hoa, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, tại đoạn thời gian trước hắn đi tới nô lệ chi đô đồng thời.
Giản đi cũng không tại che giấu, đem vị kia 14 nước điện hạ làm ra từng kiện kinh thế sự nghiệp vĩ đại nói ra.
Nghe lấy hắn giải thích, Đạ Mị Ản đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là kích động đến cả người toàn thân run rẩy, cuối cùng mừng rỡ đến nước mắt đều chảy ra.
Tí tách,
từng giọt nóng bỏng nước mắt theo thi nhân khuôn mặt tái nhợt trượt xuống, nhỏ giọt trống rông chén rượu bên trong.
Nhìn xem một màn này, Giản đi cũng không ngoài ý muốn.
Vị này nguyện ý làm nô lệ phát ra tiếng thiện lương thi nhân, khi nghe đến trên đời lại có 14 nước điện hạ dạng này rõ ràng xuất thân vô cùng cao quý, lại còn không chú ý tất cả theo đuổi chính nghĩa người, cảm động đến rơi lệ cũng rất bình thường.
Dù sao thi nhân nha luôn là đa sầu đa cảm, tựa như mẫu thân của hắn đồng dạng.
Giản đi cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương.
Địch Lan tiên sinh, cảm ơn ngài báo cho ta như vậy trọng yếu thông tin.
Chờ từ manh liệt vui sướng bên trong đi ra ngoài về sau, Đã Mị Ản từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn đem tay phải đắp lên trên vai trái trịnh trọng hướng Giản đi không người thi lễ một cái.
Không sao, ta cũng là từ hắn người nơi đó biết được, ngươi có thể tin tưởng ta nói tới mà không cho rằng ta là một cái bịa đặt nói dối lừa đảo, ta đã rất vui vẻ.
Giản đi khẽ mỉm cười nói.
Ngài đều đã cứu mạng ta một lần, sao lại cần lừa gạt ta đây?
Đã Mị Ản bình tĩnh nói.
Huống chi, Địch Lan tiên sinh giảng thuật, vừa vặn liền hoàn toàn giống như là điện hạ sẽ làm ra đến sự tình, hoặc là nói cũng chỉ có điện hạ có thể làm ra như thế, trong lịch sử chưa hề có người có thể làm đến sự nghiệp vĩ đại.
Ngươi bây giờ còn cần vội vã tiến đến Quang Huy Chi đâu sao?
Giản đi hỏi lần nữa.
Vẫn cứ cần.
Bất quá ta nghĩ ta có lẽ trước tiên có thể ngủ ngon giấc.
Đã Mị Ản liếc mắt quán rượu bên ngoài đã triệt để u ám bầu trời, nhún vai.
Ha ha.
Giản đi khoe miệng hơi dương lên. Hắn cùng tóc bạc thi nhân liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Hai cái dung mạo đỉnh cấp mỹ nam tử cùng nhau lộ ra sán lạn nụ cười, một màn này nếu là bị vương đô những cái kia các quý phụ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ liều lĩnh muốn đem hai người ôm vào trong ngực thật tốt yêu thương.
Đạp đạp đạp.
Lúc này kèm theo một trận tiếng bước chân trầm ổn, lúc trước kéo lấy kẻ một mình tiến về ngoài thành bàn dứt bước vào quán rượu.
Ta trở về.
Liếc nhìn quán rượu một vòng về sau, bàn chậm rãi đi đến Giản đi trước mặt.
Vất vả, cứu cứu.
Giản đi không có hỏi thăm kẻ hạ tràng, nếu không có thể sẽ để một bên thi nhân sau khi nghe được tối nay không ngừng gặp ác mộng.
Tiên sinh tôn kính, ta là người ngâm thơ rong Đã Mị Ản, cảm ơn ngài xuất thủ cứu ta, ta hướng ngài gây nên lấy nhất chân thành chúc phúc, nguyện bảy thần che chở ngài.
Mà Đã Mị Ản thấy ra tay chế phục chủ nô ân nhân đi tới, vội vàng mở miệng cảm ơn nói.
Không sao, ta lúc ấy xuất thủ cũng là vì trừng trị hắn đối với ta người nhà bất kính tội ác.
Bán bình tĩnh nói.
Cùng lúc đó, vị này lao nhân nhìn xem tóc bạc thi nhân tấm kia cùng mình muội muội giống nhau đến mấy phần gương mặt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ hoài niệm, đồng thời yêu ai yêu cả đường đi địa đối thi nhân sinh ra mấy phần hảo cảm.
Đàn của ngươi đàn tấu rất tốt, thơ ca cũng ca hát rất tuyệt, làm ta nhớ tới một vị qua đời người nhà, cái này liền xem như ngươi mời ta lắng nghe dạng này tốt đẹp tiếng nhạc lễ vật đi.
Bạn đem bàn tay nhập khẩu trong túi, lấy ra hai cái kim quang tiệm tiệm tiền đưa về phía thi nhân.
Hai cái bằng sổ.
Đã bị an thần sắc giật mình.
Chơi ạ, lúc trước hắn tại Dạ Hoành quán rượu làm công nhiều năm tiền kiếm được toàn bộ cộng lại cũng không có nhiều như thế.
Không,
không cần,
ngài không cần cho ta quý giá như vậy lễ vật. Lấy lại tinh thần Đạ Mị Ản cuống quýt khoát tay cự tuyệt nói, ta chán ghét bị người cự tuyệt, như ngươi thật bởi vì ta xuất thủ chế phục kẻ mà lòng sinh lời cảm kích, liền nhận lấy ta lễ vật đi. Bạn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Nghe vậy tóc bạc thi nhân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận tiền, đồng thời không người hướng về trước mặt lão nhân sâu sắc thi lễ một cái. Sau đó, hắn liền tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới, trước tiến vào quán rượu tầng 2 gian phòng nghỉ ngơi. Giờ phút này quán rượu tầng 1 chỉ còn lại có Bạn Dứt cùng Dạn đi hai người. Xem ra, ngươi tựa hồ cùng hắn trò chuyện rất vui vẻ. Bạn ngắm nghĩa thanh niên tóc lục miệng hơi cười độ cong, hắn có thể cảm giác được chính mình cháu ngoại trai cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn là một cái rất ưu tú người ngâm thơ dòng, ta ở trên người hắn nhìn thấy ta mẫu thân cái bóng. Dạn đi nói khẽ, ta cũng có loại này cảm giác. Bạn thất vọng mất mắt nói, bất quá hắn lại biết đây là không có khả năng, bởi vì muội muội của hắn tại uống vào đốt hồn dược liều phía sau liền linh hồn đều triệt để tiêu tán, không tồn tại bất luận cái gì chuyển thế khả năng. Hắn mục đích địa cũng là Quang Huy Chi Đô, ngày mai xuất phát lúc ta nghĩ để hắn cùng chúng ta đồng hành, có thể nha cứu cứu. Gian đi hỏi đến kèm bờ hầu tức ý kiến. Đương nhiên có thể, bất quá. Ngươi chẳng lẽ coi trọng hắn sao? Bạn hỏi ngược lại. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, dù sao chính mình cháu ngoại trai qua nhiều năm như vậy đều không gần nữ sắc, có thể hay không chân tướng nhưng thật ra là cùng một số quý tộc đồng dạng thích tuấn mỹ nam nhân. Nếu là như vậy, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó khiến sổ xì ạ dòng chính vương thất hủy diệt. Xác thực như vậy. Tại Bắn ránh mắt khiếp sợ bên dưới, Gian đi khẽ gật đầu một cái. Người hầu theo ta danh ngạch còn chỗ trống mấy cái, ta hy vọng vị này thi nhân có thể trở thành người hầu theo ta. Tốt tại không đợi Bắn giữ đủ, Gian đi liền lại lần nữa nói bổ sung. Hô. Kèm vợ hầu tức vô ngực thật dài địa thở phào một cái, hắn vừa vặn bị dọa đến trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài, chuyện này đối với một cái lão nhân mà nói có thể quá không hữu hảo. Ra mặt 20 tuổi ca hát người, lại có cùng ngươi tương tự ý chí, sắc thực rất thích hợp trở thành người hầu. Tỉnh táo lại, Bạn Dứt cẩn thận phân tích nói, ca hát người mặc dù đơn thể năng lực chiến đấu thấp kém, nhưng lại tại thần tinh giai vị liền nắm giữ có thể chi phối chiến cuộc lực lượng. Nó cái kia đặc thù vận dụng tiếng ca ảnh hưởng sinh linh cảm xúc hoạch tâm năng lực âm thanh thiên nhiên thanh âm, đã có thể áp chế quân địch cũng có thể tăng phúc toàn quân sĩ khí, có thể nói chiến tranh lợi khí. Mà Đạ Mị Ản tuổi tác còn thấp, rất có thể trong tương lai tấn thăng làm người ngâm thơ dòng giai vị thứ tư linh hồn ca giả, không phải bội hắn như thế dựa vào phiêu đốt linh hồn ngắn ngủi tấn thăng, mà là chân chính linh hồn ca giả. Một ca khúc liền có thể khiến một tòa thành toàn bộ sinh linh đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, quả thực chính là kinh khủng nhất chiến tranh chức nghiệp, cũng khó trách từ xưa đến nay người ngâm thơ dòng con đường chỉ tới tân nguyệt giai vị liền con đường phía trước đoạn tuyệt. Lại hướng lên một bước, Bạn nghĩ không gian nên là năng lực khoa trương đến bao nhiêu trái ngược lẽ thường chức nghiệp. Ta cũng là nghĩ như vậy. Gian đi mỉm cười đồng ý nói. Cứu cứu, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi đi. Tốt, nằm nhiều ngày như vậy lưng đồng, bị vảy rồng đập đến ta eo đều nhanh chặt đứt, cuối cùng có thể tại trên giường thật tốt ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau. Ngủ một giấc tỉnh lại, Đạ Mị Ản tại đối mặt Dạn đi cùng Bắn Dứt đồng hành mời về sau, do dự mấy giây sau liền đáp ứng xuống. Hắn có thể cảm nhận được hai người thiện ý, huống hồ độc hành người ngâm thơ dòng sắc thực dễ dàng gặp phải nguy hiểm, vận khí tốt vượt qua là đến tiếp sau sáng tác thơ ca linh cảm, vận khí không tốt, sợ là đời này đều không có ngâm tụng thơ ca cơ hội. Đạp đạp đạp. Ba người kết bạn đi ra thành trấn, đi tới bên ngoài trấn một mảnh trên đất trống. Ào ào ào. Liên tại Đạ Mị Ản còn tại nghi hoặc bọn họ vì sao không tìm một chiếc xe ngựa thời điểm, sau một khắc bên cạnh thanh niên tóc lục trên thân liền bộc phát ra giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt màu xanh nhạt ma lực. Cỗ này ma lực hình thành ma lực dòng lũ hóa thành một đạo hóng ánh chói mắt xanh biếc cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Dầm dầm. Tại tóc bạc thi nhân rung động ánh mắt bên dưới, một đầu to lớn thanh lân phi long xé rách tầng mây, từ trên không đáp xuống oanh một tiếng đáp xuống trước mặt bọn hắn. Sau đó, phi long tại giãn đi trước mặt vô cùng kính cẩn nghe theo túi xuống đầu rồng, nó cái kia thon dài cái cổ thậm chí khiêm tốn đến dán chặt lấy mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra một tia long ngạo trộm. Đạ Mị Ản, Địch Lan, Giãn đi Sosia. Sosia vương quốc tương lai người thừa kế. Chỉ một cái mắt, Đạ Mị Ản liền đoán được bên cạnh người thân phận, mà hắn thân là điện hạ người hầu, thế mà ẩn nút đến điện hạ tương lai địch nhân lớn nhất bên người. Chương 87, Ha Mỹ Nị một ngày, Phi Long vượt qua đông cảnh, Giản Đi cùng thi nhân gặp nhau. Chương 87, Ha Mỹ Nị một ngày, Phi Long vượt qua đông cảnh, Giản Đi cùng thi nhân gặp nhau. Quang Huy Chi Đô, Thượng Thành Khu, số 23 biệt thự. Cảnh đêm như mực, ánh trăng xuyên thấu qua nửa đậy mặt cửa, tại gian phòng trên mặt nền tung xuống một mảnh lạnh lạnh màu lam nhạt còn sáng. Trên giường yên tĩnh địa nằm một vị thiếu nữ tóc bạc. Sợi tóc của nàng như nguyệt hoa mềm mại chăn đệm nằm dưới đất tản tại trên gối đầu, nổi bật lên da thịt càng thêm trong suốt như ngọc. Thiếu nữ nhắm mắt lại, lông mi thật dài ở trên mặt ném xuống vụn vặt bóng tối, hô hấp nhẹ nông đều, cái này vốn nên là tựa như đại sư giới ngòi bút bức tranh mỹ lệ một màn, nhưng rất nhanh lông mày của nàng liền xít sao nhíu lên, tựa như tại làm cái gì ác ngộng. Một mảnh thuần trắng hư vô bên trong, Ely sẽ lại lần nữa nhìn thấy tôn kia từng tại nàng sắp chết thời điểm đưa ra xúc tu cứu nàng tính mệnh vĩ đại tồn tại, hình thể cực lớn đến phảng phất tràn đầy toàn bộ thế giới trong mắt. Hắn con ngươi như thâm viên đen nhánh, xung quanh che kín bặm bẹo tơ máu. Trong mắt biên giới dọc theo vô số xúc tu hình dáng bóng tối, không cách nào tính toán bọn họ chiều dài bởi vì căn bản không ai có thể nhìn thấy xúc tu phần cuối. Hắn cứ như vậy yên tĩnh địa nhìn chăm chú Hễ Lì Sệ, mà Hễ Lì Sệ thì không biết làm sao trả lời chắc chắn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại. Sau một lát, hắn trong mắt biên giới vô số xúc tu đống nhiên vũ động, toàn bộ thế giới cũng theo đó đung đưa. Một đạo vang vọng trực tiếp truyền tới thiếu nữ linh hồn bên trên, ban cho ngươi lực lượng, giúp Ha Mị Nị trở thành nhân tộc chi vương. Còn có,
con mắt của ngươi rất mỹ lệ.
Hô, hô.
Elise bỗng nhiên từ trên giường ngồi thẳng lên, hai tay của nàng nắm thật chặt ga giường, từng ngụm điệu thở hổn hển. Vừa vặn cái kia tất cả, không phải là mộng. Tỉnh táo lại thiếu nữ tóc bạc tự lẩm bẩm, bởi vì cho tới giờ khắc này nàng còn có thể nhớ lại trong mộng cảnh loại kia linh hồn đều đang run rẩy cảm giác. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là lắng nghe cái kia một tôn vĩ đại tồn tại truyền lại đến một thanh âm. Trừ cái đó ra, Elise nâng tay phải lên, nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình. Một đoàn đỏ tươi cùng trắng xám đan vào ma lực kỳ dị từ lòng bàn tay của nàng toát ra, ngưng tụ làm một cái màu đỏ trắng viên cầu, đồng thời cấp tốc bành trướng. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, ma lực viên cầu liền bành trướng đến gần như muốn đỉnh phá thiên trần nhà, tốt tại Elise kịp thời đem thu hồi. Thần tinh đỉnh phong. Elise đối tự thân vị trí giai vị có phán đoán, nàng thậm chí đã có thể phát giác được tân nguyện công xiềng, qua không được bao lâu liền có thể đem đánh bỡ. Rõ ràng ta vừa mới tấn thăng thần tinh không lâu, hiện tại thế mà sắp đột phá tân nguyệt, đồng thời tựa hồ liền ta bản mệnh ma pháp cũng phát sinh bộ phận biến hóa. Elise lại lần nữa đối vị kia miện hạ vĩ lực cảm nhận được sâu sắc rung động, đồng thời cũng không khỏi đến suy nghĩ lên hắn chuyển tới văn vọng. Trợ giúp điện hạ trở thành nhân tộc chi vương. Thiếu nữ tóc bạc cẩn thận phân tích câu nói này. Nhân tộc chi vương là trong lịch sử xưa nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại, cho dù là từng xây dựng lên người thứ nhất tộc đại quốc quần tinh chi vương rộ sụ cờ lệ cũng chưa từng làm đến. Dù sao lúc ấy còn chưa bởi vì thần chiến mà một phân thành hai đại lục bên trên vẫn có số lượng không ít, như sao lốm đốm đầy trời tiểu quốc. Nếu như điện hạ muốn nhất thống nhân tộc đạt thành nhân tộc chi vương sự nghiệp vĩ đại, như vậy liền mang ý nghĩa hắn không chỉ cần có kế thừa xa tại đông đại lục bên trên cái kia xưng bá toàn bộ đại lục siêu cấp vương quốc, còn cần đem tây đại lục bên trên sổ xì ạ, duyện, Milan ba đại vương quốc thậm chí mặt khác tất cả tiểu quốc đều cùng nhau đưa vào dưới trướng. Cho dù là đối với điện hạ đến nói, cái này cũng là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Mà so với cái này, trọng yếu nhất vẫn là vị kia miện hạ tại sao lại đối nàng truyền đạt dạng này ý chỉ. Nếu không nói cho điện hạ, Elise mới vừa dâng lên ý nghĩ này, liền phát hiện bờ môi của mình không cách nào mở ra, cũng mất đi phát ra tiếng năng lực. Nàng bị cấm luôn. Rõ ràng, vị kia miện hạ vẫn là trước sau như một địa cũng không hy vọng điện hạ biết hắn tồn tại, nếu không nàng tại một lần nữa nhìn thấy điện hạ lần đầu tiên liền sẽ đem báo cho. Như thế nhìn, ít nhất tại điện hạ trở thành nhân tộc chi vương phía trước, vị kia miện hạ có lẽ sẽ không đối điện hạ có ác ý. Thậm chí, vị kia miện hạ có thể sẽ tại điện hạ gặp phải nguy hiểm thời điểm, giống đối ta như thế rồi tay cứu trợ trợ giúp điện hạ cũng có nói. Nghĩ tới đây, Elise thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, dù sao những ngày này nàng cũng không có ít là điện hạ an nguy lo lắng. Đạp đạp đạp. Thiếu nữ xoay người xuống giường mang dép, nàng đi tới trước cửa sổ nhẹ nhàng kéo ra màn cửa. Sau một khắc, vô số sáng sớm long lanh ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nàng, loại kia ấm áp cảm giác khiến Elise giống một cái bị xoa xoa con mèo hưởng thụ địa híp mắt lại. Thật tốt ta, đây là điện hạ thành, cũng là nhà của nàng. Thiếu nữ trong lòng mơ hồ có loại trực giác, vị kia miện hạ ban cho nàng lực lượng xa không chỉ trước mắt. Chỉ cần điện hạ cách đạt thành nhân tộc chi vương sự nghiệp vĩ đại càng gần, như vậy nàng lực lượng cũng sẽ tùy theo thay đổi đến càng mạnh. Đây mới là vị kia vĩ đại tồn tại chân chính ban cho nàng năng lực. Sau một lát, phòng ăn. Elise, phát sinh chuyện tốt gì sao? Ha Mỹ Nị tại hưởng dụng thiếu nữ bưng tới bữa sáng thời điểm, chú ý tới khỏe miệng nàng cái kia lau mỉm cười thản nhiên, nhịn không được tò mò hỏi. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy điện hạ ngài nhất định có thể thực hiện lý tưởng. Elise thần sắc chân thành nói. Nhìn xem nàng bước kia kéo căng khuôn mặt nhỏ chứng chạc đàng hoàng bộ dạng, Ha Mỹ Nị hơi nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá ta nghĩ đó nhất định là tại trả giá vô số huyết lệ cùng hy sinh về sau. Thanh niên tóc đen thất vọng mất mát nói, hắn liền nghĩ tới leo còn có rất nhiều người. Mà đáp lại hắn, là thiếu nữ xích lại gần gương mặt xinh đẹp, cùng với một cái dài rằng giặc đến khiến người hít thở không thông hôn. Sáng sớm tốt lành hôn sự nghiệp vĩ đại, đã tới. Bên kia, đông cảnh trên không trung, một đầu thân thể khổng lồ thanh lân phi long chính phe phẩy to lớn long rực, cực tốc qua lại vân hải ở giữa. Nó cái kia hình giọt nước thân thể giống như một chi rời dây cung màu xanh mũi tên, tại vô biên vô hạn, lan lộn như đảo vân hải bên trên lưu lại một đạo thật dài bạch tuyến. Mà tại thật dày lưng rồng bên trên ngồi xếp bằng một tên khuôn mặt xinh đẹp như nữ tử thanh niên tóc bạc, chính là người ngâm thơ Rong Đà Mị Ản. Giờ phút này hắn bởi vì trên bầu trời không khí lạnh mà bị đông cứng hai tay ôm bay, run lẩy bẩy. Nhưng dù vậy, Đà Mị Ản vẫn là đưa ra đỏ bừng ngón tay, dùng một cái bút lông vũ run rẩy tại tùy thân mang theo ra dê bốn bên trên tô tô vẽ vẽ. Thi nhân, ngươi đang viết cái gì a? Đứng ở một bên mặt nhìn thấy hắn tấm này tình nguyện bị đông cứng đều muốn tại vở bên trên viết bộ dạng phía sau nhịn không được hỏi. Ta muốn ghi chép lại lần thứ nhất cưỡi rồng cùng nhìn thấy vân hải cảm xúc, làm tốt về sau thơ ca sáng tác bảo lưu lại linh cảm. Đã bị ản run run rẩy rẩy hồi đáp. Nghe vậy cách đó không xa đứng tại đầu rồng bên trên nhắm chặt hai mắt ngự long giãn đi chậm rãi mở mắt, thối lui ra khỏi cùng truy phong tâm thần giao lưu trạng thái. Đạp đạp đạp. Đã bị ản, có thể để cho ta nhìn người ghi chép lại cảm xúc sao? Giãn đi đến tóc bạc thi nhân trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, Lan. Địch Lan tiên sinh. Đã bị ản đem trong tay ra dê vốn đưa cho giãn đi, đồng thời thừa cơ đội vàng xoa xoa tay đến sưởi ấm. Giãn đi tiếp nhận ra dê vốn lật ra xem xét, phía trên chữ viết tốt đẹp văn tự liền đập vào mắt bên trong. Rõ ràng đã cưỡi rồng lên trời, có thể ta dạ dày. Còn giống như lưu tại trên mặt đất. Mỗi một lần phi long trèo lên hoặc lao xuống, cũng cảm giác mình nội tạng tại trong lồng ngực điên cuồng địa lay động. Dưới thân là cao vạn trượng trống không, duy nhất chống đỡ chính là đầu này cự thú lưng. Mỗi một lần khí lưu tạo thành sốc này, đều để trái tim của ta bỗng nhiên rút lại, sợ rơi vào trên mặt đất biến thành một đoàn phá thành mảnh nhỏ huyết đủ.
Chúng ta một đầu tiến đụng vào trong mây, cảm giác kia cũng không phải là nhu hòa sương mù, mà giống như là đụng phải ướt sũng sợi đông, nháy mắt làm ướt tóc của ta cùng quần áo. Mặt trời quang mang không có chút nào che chắn, đem vảy rồng cùng cánh tay ta chiếu lên tỏa sáng. Trên biển mây bầu trời là một loại ta chưa bao giờ thấy qua, thâm thúy thuần vi lam, tựa như thiểm thiểm tỏa sáng bảo thạch đồng dạng. 3. Giàn đi khép lại ra dây 4, thật dài địa thở phào một cái. Đạc Mị Ản, ngươi thật là một cái trời sinh thi nhân, không đơn thuần là vì ngươi thiên phú, càng bởi vì ngươi đối thơ ca phát ra từ nội tâm yêu quý, không giờ khắc nào không tại ghi chép chính mình cảm xúc. Vương tử điện hạ đem trong tay ra dê 4 một lần nữa đưa cho Đạc Mị Ản, cặp kia màu xanh nhạt đôi mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Sau đó, tại Đạc Mị Ản cùng bằng hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giản đi lại bỏ đi chính mình kiện kia màu trắng cây đai áo khoác, nhẹ nhàng khoác ở tóc bạc thi nhân trên bà bay. Ngài đây là? Sớm đã đoán được Giản đi thân phận chân thật, Đạc Mị Ản bị một cử động kia khiếp sợ đến ngôn ngữ đều thay đổi đến lắp bắp. Ta ha có thể trơ mắt nhìn ta bạn bè ở trước mặt ta đông lạnh đến phát run đâu. Giản đi khẽ mỉm cười nói, bạn bè. Đạc Mị Ản thần sắc khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần hắn thần sắc có chút phức tạp quấn chặt lấy trên thân áo khoác. Rõ ràng đứng ở trước mặt hắn là điện hạ tương lai địch nhân lớn nhất, mà thân là điện hạ người hầu hắn có lẽ vắt hết óc nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Cũng không biết vì sao, hắn chính là đối nó không sinh ra một tia chán ghét, ngược lại có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Lúc đầu kế hoạch của hắn là chuẩn bị chống đỡ một chút Đạt Quang Huy Chi Đô, liền lập tức hướng điện hạ tố cáo đại vương tử cùng đồng bạn lén lút tiềm nhập Quang Huy Chi thành thông tin, mà bây giờ, hắn vẫn là phải hướng điện hạ tố cáo. Dù sao hảo cảm thì hảo cảm, hắn là điện hạ người hầu, vô luận như thế nào cũng cần thực hiện đến thân là người hầu trách nhiệm. Huống chi đại vương tử chỉ là cứu hắn một mạng, mà điện hạ cứu chính là hắn cả cuộc đời. Thi nhân, cũng coi là ngươi vận khí tốt, dưới chân ngươi đầu này phi long có tránh gió ban ân, toàn lực phát động lời nói chúng ta cũng có thể nhận đến che chở, nếu không lấy thể chất của ngươi sợ rằng sớm đã bị cuồng phong cho thổi tan cung. Bàn treo chọc nói. Ha ha. Đạc Mị Ản cười xấu hổ cười. Hắn nhìn qua phía dưới không ngừng biến ảo cảnh tượng, nghĩ thầm dựa theo dạng này tốc độ, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đến Quang Huy Chi Đô, so hắn dùng hai cái chân đi đường nhanh quả thực không chỉ 10 lần. Đạc Mị Ản, ta có một việc muốn hỏi thăm ngươi ý kiến. Đợi đến tóc bạc thi nhân cuối cùng bình tĩnh trở lại, thân thể không còn bị đông lạnh đến run rẩy về sau, Giản đi chậm rãi mở miệng nói. Địch Lan tiên sinh, ngài mời nói. Đầu tiên, Đạc Mị Ản, ta muốn hướng ngươi nói xin lỗi, ta đối ngươi che giấu thân phận chân thật của ta lại báo cho ngươi giả tạo danh tự, xin ngươi tha thứ cho ta. Giản đi thành khẩn xin lỗi nói, sau đó hắn đem tay phải đặt ở trên vai trái, đối với Đạc Mị Ản không người sâu sắc thi lễ một cái. Tóc bạc thi nhân trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng bồi đáp, xin lỗi, tôn kính đại vương tử Giản đi sổ xì a điện hạ, ta không cách nào tha thứ ngươi, bởi vì ta không hề cảm thấy hành động của ngài có bất kỳ sai lầm. Dù sao, long sẽ không dễ dàng để người nhìn thấy nó răng nanh. Giản đi sửng sốt một chút, đối với Đạc Mị Ản có thể đoán ra thân phận của hắn chuyện này hắn không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao long, cho dù là phi long, tại sổ xì ạ trong vương quốc cũng là vương thất biểu tượng. Chỉ là đối với Đạc Mị Ản trả lời hắn rất bất ngờ, sẽ không tha thứ hắn bởi vì không hề cảm thấy hắn có sai. Thanh niên tóc lục khỏe miệng hơi dương lên, nhìn xem trước mặt cùng mẫu thân giống nhau đến mấy phần tóc bạc thi nhân, trong lòng hắn thậm chí sinh ra một loại gặp phải chi kỷ, cùng chung chí hướng cảm giác. Có lẽ là mẫu thân tại Minh Thổ cảm thấy hắn quá cô độc, mới hướng thần minh vì hắn cầu tới như thế phù hợp một vị đồng bạn đi. Nghĩ tới đây, Giản đi liền kiềm nén không được nữa ý nghĩ trong lòng, hắn bật thốt lên, Đạc Mị Ản, ngươi tới làm người hầu theo ta đi. Đạc Mị Ản. Nghe được câu này thời điểm, tóc bạc thi nhân cả người đều triệt để sử sốt. Hắn trên mặt biểu lộ cứng ngắc, có chút mở ra bờ môi quên khép lại, tựa như là một gốc bị đột nhiên đông cứng cây. Ta. Đạc Mị Ản muốn nói lại thôi. Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù tên là chủ tớ, nhưng ta sẽ đem ngươi xem như bạn bè cùng đồng sinh cộng tử đồng bạn đối đãi, đồng thời ta cũng sẽ cho ngươi tự do, sẽ không cưỡng ép đem ngươi gò bó ở bên cạnh ta. Ngươi còn có thể du lịch cả nước tìm kiếm linh cảm, chỉ cần tại trở về thời điểm vì ta dâng lên ngươi tỉ mỉ sáng tác thơ ca là đủ. Gặp Đạc Mị Ản chậm chạp không hồi phục, cho rằng đối phương xem như người ngâm thơ rong sợ hãi mất đi tự do, Giản đi lập tức giải thích chấn an nói. Vậy mà mặc dù như thế, chần chờ hồi lâu sau, Đạc Mị Ản vẫn là tại Giản đi tràn đầy ánh mắt mong chờ bên dưới, lo lắng bất an hồi đáp, xin lỗi, tôn kính đại vương tử điện hạ, mời ngài cho phép ta cử tuyệt. Trong chớp nhoáng này, không khí đều giống như trầm mặc. Giản đi trên mặt nụ cười dần dần biến mất, mà một bên bản dư nguyên bản ôn hòa trong ánh mắt thì nhiều hơn mấy phần không giỏi. Vô luận là loại lý do nào, thân là sổ xì ạ quốc dân, tại sổ xì ạ thổ địa bên trên, cự tuyệt người thừa kế tương lai yêu cầu, đều là một loại sai lầm. Huống chi, vẫn là cự tuyệt người hầu mời dạng này lớn lao ban ân, quả thực tội ác tày trời. Uy, thi nhân, ta đề nghị ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, đứng tại trước mặt ngươi có thể là sổ xì ạ người thừa kế duy nhất, ngươi chỉ cần đáp ứng tương lai ít nhất đều là một cái bá tước. Không có quan hệ, cứu cứu. Giản đi đưa tay ngăn lại còn muốn tiếp tục cáo giới bản dự, hắn nhìn chăm chú trước mặt đã khẩn trương đến cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi thi nhân, đương nhiên ôn hòa cười cười. Đạc Mị Ản, mặc dù ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta lấy vương tử vinh dự hướng ngươi hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không vì vậy giận lây sang ngươi. Giản đi ấm giọng nói. Nghe đến đối phương lấy vinh dự hứa hẹn, Đạc Mị Ản cái này mới thật dài địa thở phào một cái thư giãn, hắn còn rất sợ hai chính mình sẽ bị trực tiếp từ phi long bên trên ném xuống. Chỉ là, ngươi có thể báo cho với ta cự tuyệt nguyên nhân sao? Giản đi trần trở hỏi. Ngài mời làm ta thụ sủng nhược kinh, chỉ là ta sớm đã có con chúa, đồng thời đã lập thể muốn vì công hiệu lực cả đời. Đạc Mị Ản thẳng thắn hồi đáp. Nghe vậy Giản đi bừng tỉnh đại ngộ, bạn ánh mắt cũng một lần nữa thay đổi đến ôn hòa, thậm chí nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Cự tuyệt vương tử người hầu mời, tội ác tại trời, vì quận chúa mà cự tuyệt vương tử mời. Người hầu mẫu mực, cũng không biết là người phương nào, có thể may mắn trở thành đà mì ản người quận chúa a. Tâm niệm niệm người hầu kia bạn bè bị cướp đi, Gián Đi nhịn không được cảm thán nói, ngài nói sai, có thể trở thành ta quận chúa người hầu là ta cả đời vinh hạnh mới đúng. Đà mì ản thần sắc vô cùng nghiêm túc ôn năn nói, cặp kia bông tuyết giống như con ngươi xinh đẹp bên trong giờ phút này lại phảng phất giấy lên hòa diễm. Chương 88, Gián Đi, chẳng lẽ hắn là ta mẫu thân chuyển thế sao? Chương 88, Gián Đi, chẳng lẽ hắn là ta mẫu thân chuyển thế sao? Phi long long trên lưng, có thể trở thành ta quận chúa người hầu là ta cả đời vinh hạnh mới đúng. Nghe đến câu này tràn đầy kiên quyết lời nói, Gián Đi cái này mới hoàn toàn từ bỏ để người ngâm thơ rong trở thành chính mình người hầu ý nghĩ, đồng thời trong lòng cũng của hắn không nhịn được đối Đà Mị Ản quận chúa thân phận sinh ra một bệnh nồng đậm hiếu kỳ. Dù sao mặc dù hắn cùng Đà Mị Ản tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng đã có thể từ đối phương đủ loại hành động cùng trong lời nói cảm giác được thiện lương chính nghĩa nội tâm. Mà hắn quận chúa có thể làm Đà Mị Ản như vậy tôn sùng cùng tôn kính, chắc hẳn cũng nhất định là một vị cao thượng chính nghĩa chi sĩ. Nếu là có thể tới kết giao mời chào, có lẽ có thể làm hắn tại vị diện sổ sĩ ạ, giải phóng cả nước quốc dân lý tưởng trên đường tiến thêm một bước. Đà Mị Ản, ngươi có thể nói cho ta ngươi quận chúa thân phận sao? Nhớ tới như vậy, Gián Đi lập tức dò hỏi. Đại vương tử điện hạ, xin lỗi ta tạm thời còn không thể báo cho tại ngài. Đà Mị Ản suy nghĩ một chút hồi đáp. Dù sao hắn còn muốn chờ đại vương tử cùng hắn cứu bản dự. Hoặc là nói quang minh kỵ sĩ kèm bờ hầu tức tiềm nhập quang huy chi đô lúc tố cáo cho điện hạ. Nếu là hiện tại liền nói đi ra hắn quận chúa là mỹ nữ điện hạ lời nói, nhất định sẽ khiến đại vương tử bọn họ tâm sinh cảnh giác, làm không cẩn thận chính mình sẽ còn bị đem làm con tin uy hiếp điện hạ. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Gián Đi xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên một vẻ thất vọng, bất quá hắn không có lựa chọn hỏi tới. Có lẽ là Đà Mị Ản có một loại nào đó việc khó nói à, thân là bạn bè, hắn có lẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác là đối phương suy nghĩ. Về sau Gián Đi liền một lần nữa về tới đầu rồng bên trên nhắm chặt hai mắt khống chế phi long, mà Đà Mị Ản cũng lấy ra ra dê bốn đem lòng thần đầu nhập vào thơ ca sáng tác thế giới bên trong. Thời gian từng giây từng phút cứ như vậy trôi qua đi xuống. Khi bầu trời thay đổi đến ố vàng, cuối cùng một vệt đoán quang là đám mây nhiễm lên ảm đạm biển vàng thời điểm, bọn họ cuối cùng trên mặt đất tìm kiếm đến một tòa thành trấn. Gián Đi, tòa thành này trấn tên là Hắc Thạch Trấn, là khoảng cách Quang Huy Chi Đô gần nhất thành trấn một trong, chúng ta cách Quang Huy Chi Đô đã gần trong gang tấc. Bạn từ không gian chứa vật lấy ra một tấm bản đồ cẩn thận xem xét về sau, hắn tấm kia tang thương trên mặt cũng không nhịn được toát ra một vẻ mừng rỡ. Đi cả ngày lẫn đêm đi đường lâu như vậy, cuối cùng là sắp đến nơi muốn đến. Bất quá cái này lau mừng rỡ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh lão nhân thần sắc liền thay đổi ưu sầu. Bởi vì chờ Gián Đi đến Quang Huy Chi Đô bái kiến vị kia 14 nước điện hạ thời điểm, cũng chính là vận mệnh của hắn nhận đến phán quyết thời điểm. Gián Đi đánh cược là vị kia 14 nước điện hạ có thể hay không tin cậy hắn, mà tiền đặt cược thì là chính hắn. Như cái kia Ha Mị Nị thật muốn bắt lấy Gián Đi làm con tin, vô luận như thế nào ta cũng muốn hộ tống hắn thoát đi Quang Huy Chi Đô, cho dù đại giới là tính mạng của ta, dù sao ta đã sống đến đủ lâu dài. Kẻ vợ hầu tức yên lặng ở trong lòng hạ quyết tâm. Chúng ta liền tại Hắc Thạch trấn bên trên nghỉ ngơi một đêm a, sáng sớm ngày mai lần thứ 2 xuất phát, giữa trưa phía trước liền có thể đến Quang Huy Chi Đô. Hắc Thạch trấn. Làm Gián Đi một đoàn người đi tại thành trấn trên đường phố thời điểm, bọn họ liền chú ý đến một cái hiện tượng kỳ quái. Trên đường phố dân cư rải rác, gần như không nhìn thấy mấy cái dân trấn. Hắc Thạch trấn, theo lý thuyết khoảng cách Đông Cảnh Hạch Tâm nô lệ chi đô gần như vậy, có lẽ dân cư hương thịnh mới đúng, làm sao cảm giác so vùng quê trấn nhân khẩu còn ít ỏi hơn rất nhiều. Mang theo dạng này nghi hoặc, Gián Đi đi tới thành trấn đưa rượu lên quán bên trong. Quán rượu quán trưởng là một tên dâu hoa dâm nhưng lại có một thân bắp thịt, còn xuống gác tay chỉ thô to láo giả. Tại nhìn thấy ba người trên thân cái kia rõ ràng có khác với bình dân lộng lẫy quần áo về sau, ra quán trưởng đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức phân phó người phục vụ vì bọn họ bưng lên tốt nhất rượu. Lão tiên sinh, ngài biết vì sao bên trên Hắc Thạch trấn trên đường phố gần như không nhìn thấy người đi đường sao? Vừa hạ xuống tòa, Gián Đi liền không kịp chờ đợi hỏi nghi ngờ trong lòng. Ai? Nghe vậy lão nhân nặng nề mà thở dài, tấm kia mọc đầy nếp nhăn dính lấy đen xám gương mặt bên trên là không giấu được đau buồn. Đoạn thời gian trước, trong trấn tới một đầu vảy màu xanh lam phi long, nó điên cuồng địa đi săn trên trấn cư dân, khẩu vị lớn đến phảng phất vĩnh viễn cũng lấp không đầy một dạng, gần như sắp đem toàn bộ thị trấn cho ăn hết sạch. Lam lần phi long, Gián Đi biến sắc, lập tức nghĩ đến lẹn đồn đầu kia có ăn người yêu thích phi long tọa kỵ lam lôi. Đáng chết, hắn nhất lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Đầu kia xuất sinh tại lẹn đồn sau khi chết không người trói buộc, quả nhiên biến thành một đầu điên cuồng ăn thịt người dã long. Lao tiên sinh, đầu kia phi long bây giờ ở nơi nào? Gián Đi bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt bên trong giờ phút này lại lóe ra sát ý lạnh như băng. Hắn nhất định phải lập tức tiến đến làm thịt đầu kia ăn thịt người long, để tránh đối phương đến tiếp sau tạo thành càng lớn nguy hiểm. Nó đã chết. Liền thi thể cũng bị toàn bộ phá giải rơi, vận chuyển hướng Quang Huy Chi Đô. Lao giả chậm rãi nói. Gián Đi thân sắc khẽ giật mình, một lần nữa ngồi xuống, trên thân sát ý cũng cấp tốc tiêu tán rơi. Lao tiên sinh, là ai giết đầu kia phi long a? Một bên Đà Mị Ản nhịn không được hỏi. Tại cưới rồng trong mấy ngày này, hắn khắc sâu cảm nhận được phi long loại này sinh vật cường đại. Hình thể khổng lồ, đao thương bất nhập cứng rắn lân phiến, so tật phong còn muốn nhanh chóng tốc độ kinh khủng. Đến tuột cùng là như thế nào anh hùng hào kiệt, mới có thể săn giết cường đại như vậy quái vật? Là giải phóng nô lệ chi đô, trên đời vĩ đại nhất 14 nước điện hạ, bị nị ha điện hạ người hầu săn long giả bờ chu đại nhân. Nói đến đây lúc, Gia quán trưởng tấm kia giản mua gương mặt bên trên tràn đầy phát ra từ nội tâm sùng kính, liền âm thanh đều mang lên một tia bởi vì kích động mà sinh ra run rẩy. Lời vừa nói ra, ba người thần sắc khác nhau. Giản bị cùng bàn trên mặt biểu lộ là kinh dị, mà Đạ Mị An thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bờ a, khó trách có thể săn giết phi long. Cùng là điện hạ người hầu, hắn biết đối phương tại săn bắn trên đường có cực kỳ khủng bố thiên phú. Người hầu cũng là quận chúa một chiếc gương, từ săn long giả vì thủ hộ hắc thạch trấn mà đi săn giết phi long việc thiện đến xem, vị kia 14 nước điện hạ nên là một vị chân chính người chính nghĩa. Chờ ra quán trưởng rời đi về sau, Giản Đi cảm thán nói, hắn đối với chính mình làm ra quyết đoán lại nhiều mấy phần tự tin. Không, đừng phớt lờ. Lúc này bản giữ lại hắt chậu nước lạnh. Có lẽ vị kia mỹ nị ha điện hạ đúng là mặt trời cùng chính nghĩa thần tín đồ, nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa hắn sẽ tin lại ngươi, cùng với sẽ không đem ngươi cưỡng ép lưu tại Quang Huy Chi Đô. Dù sao, hắn hiển nhiên là một cái rất hợp cách quân chủ. Kẻ vợ hầu tức bình tĩnh nói, không có quan hệ, vô luận là loại kết quả nào, ta nghĩ ta có lẽ cũng sẽ không hối hận. Giản Đi khẽ mỉm cười nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy thong dong, tựa hồ đối với bị cầm tù tại Quang Huy Chi Đô làm con tin hậu quả đáng sợ không ngần ngại chút nào. Mà một bên yên tĩnh lắng nghe hai người nội dung nói chuyện Đạ Mị An lại sửng sốt. Hắn vốn cho rằng đại vương tử cùng kẻ vợ hầu tức tiến về Quang Huy Chi Đô là vì lén lút chui vào đi tìm hiểu tình báo, thậm chí có thể là vì ám sát điện hạ, cho nên hắn mới làm tốt chống đỡ một chút đạt Quang Huy Chi Đô liền lập tức đi hướng Minh Vũ điện hạ tố cáo hai người hành tung quyết định. Nhưng hiện tại xem ra, hai người vậy mà tựa hồ là muốn quang minh chính đại địa bái kiến mỹ nữ điện hạ. Bọn họ chẳng lẽ không biết song phương là trần trụi đối địch trận doanh sao? Vẫn là nói phụng bạo thực chi vương một loại nào đó mật lệnh. Giản Đi điện hạ, xin hỏi ngài có thể báo cho với ta ngài tiến về Quang Huy Chi Đô nguyên nhân sao? Nghĩ tới đây, Đạ Mị An ôm làm chủ quân tìm hiểu tình báo mục đích, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ân, có thể." Giản Đi do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là không nhìn bằng ánh mắt ám thị nhẹ gật đầu. "Ta tiến về Quang Huy Chi Đô mục đích là vì cứu tòa kia mới sinh ra, mang cho mọi người hy vọng thành thị." Vương tử điện hạ thản nhiên nói. "Bạo thực chi vương phái ta trước đến Đông Cảnh tra xét tình báo, mà ta khi biết vị kia 14 nước điện hạ tại Đông Cảnh sở tác sở vi phía sau vững tin, Bạo thực chi vương sau khi biết được tất nhiên sẽ lập tức khống chế chân long dùng kim chi hỏa tiến đến hủy diệt Quang Huy Chi Đô. Ta không biết vị kia điện hạ có hay không có ứng đối thủ đoạn, mà nếu không có, như vậy ta liền sẽ vì đó dâng ra một chút sức lực." Giản Đi nói. "Có thể là ngài không phải sổ si ạ vương quốc tương lai người thừa kế sao? Vì sao muốn trợ giúp 14 nước điện hạ vượt qua cửa ải khó khăn?" Đạ Mị Án nghi ngờ nói. "Điện hạ hủy diệt nô lệ Chi Đô, lại đem phía trước Đông Cảnh chấp trưởng giả đi ở xỉn bệnh viện trục xuất, đây đối với sổ xỉ ạ vương quốc đến nói, tính chất thậm chí so ngày xưa phản loạn mạ sần đại công tức còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Cùng sổ xỉ ạ vương quốc, hoặc là nói vương thất đã là chính cống tử địch quan hệ, mà giản đi sổ xỉ ạ thân là vương quốc tương lai người thừa kế, chẳng lẽ bằng lòng đem chính mình phải thừa kế vương quốc chắp tay nhường cho hắn người sao? Không nên cùng bạo thực chi vương đồng dạng trăm phương ngàn kế địa muốn diệt trừ mỹ nị điện hạ sao? Ta đối trở thành trên vùng đất này quốc vương không có hứng thú." Giản Đi bình tĩnh nói. "Thú hồ, ta chưa từng cảm thấy sinh ở sổ xì ạ là một loại vinh hạnh, ngược lại là một loại bẩm sinh, không thể thoát khỏi tội ác mà thôi. Nhớ tới giờ phút này thân ở trong tòa thành này, chúng dân trong trấn gần như sắp bị ăn trống không, mà kẻ cầm đầu bẹn bẹn lén đồn thuần dưỡng một đầu toa kỵ, thanh niên tóc lục liền thất vọng mất mát nói. Trên người hắn chạy xuôi trong máu, đến cùng chôn giấu bao nhiêu tội ác a? Hắn lại muốn làm sao làm mới có thể đem trả hết ta? Đại vương tử điện hạ, ngài chẳng lẽ không lo lắng bị tiêm 14 nước điện hạ đem nhốt lại làm con tin sao?" Đạ Mị An lại lần nữa nghi vấn hỏi. "Vương quốc người thừa kế duy nhất, đối với thời khắc này mỹ nị huy điện hạ đến nói, còn có so cái này càng tốt con tin sao? Hơn nữa còn là tự chui đầu vào lưới, quả thực chính là thần minh che chở a. Ta tin tưởng vị tiêm 14 nước điện hạ có thể lập xuống như vậy nhiều nhất định khắc sâu tại nhân tộc trong lịch sử sự nghiệp vĩ đại, tất nhiên là một vị có siêu phàm ánh mắt cùng rộng lớn lòng dạ người. Đương nhiên nếu như ta nhìn lầm lời nói, như thế cũng coi là ta giúp hắn một tay." Giản Đi bưng lên rượu trên bàn chén nhấp nhất khẩu, ấm giọng nói. "Bất quá ta vẫn là không hy vọng là cái sau, dù sao ta vị kia phụ thân cũng sẽ không bởi vì ta mà từ bỏ hắn vương quốc." Nói đến đây lúc, vương tử điện hạ tại phụ thân hai chữ bên trên cắn đến rất nặng, tấm kia nguyên bản khiến người như tắm gió xuân khuôn mặt tuấn tú lần trước khắc đầy là trào phúng, tựa như hắn sẽ không vì mẫu thân mà từ bỏ cái kia biến thái bạo thực dục vọng đầu dạng. Giản Đi ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Mà nghe xong tất cả những thứ này, Đạ Mị Án rơi vào trầm mặc, hắn không biết phải chăng là có lẽ tin tưởng trước mặt vương tử điện hạ lời nói. Có như vậy một cái mắt, hắn thậm chí hoài nghi hắn cùng đại vương tử gặp nhau, được cứu, kết bạn, lại đến cơi rồng đồng hành đều là trước thời hạn an bài tốt âm mưu. Chỉ là vì mượn hắn miệng đến để hắn quận chúa mỹ nị huy điện hạ tín nhiệm đối phương. Có thể là, hồi tưởng lại đối phương đang thảo luận thơ ca lúc trên mặt cái kia lao phát ra từ nội tâm sán lạn nụ cười thời điểm, cái này lao hoài nghi lại dần dần tiêu tán. Đạ Mị Án có thể cảm giác được vị vương tử này điện hạ đối thơ ca yêu quý, chính như hắn nói như vậy, nếu không phải xuất thân tại vương thất, hắn sẽ là một vị rất tuyệt người ngâm thơ rong. Mà một cái yêu quý thơ ca lãng mạn người, là vô luận như thế nào cũng thành không được gâm như ra. Giản Đi điện hạ, xin ngài yên tâm, như ngài thật muốn trợ giúp vị kia 14 nước điện hạ, ta nghĩ hắn nhất định có thể phát giác được ngài thiện ý đồng thời tin tưởng ngài. Đạ Mị Án nói khẽ. Hắn cũng sẽ đem hắn cùng Giản Đi ở giữa tiếp xúc tất cả quá trình, đều một năm một mười địa hồi báo cho mỹ nị điện hạ, để hắn quận chúa đến quyết đoán. Ha ha, chỉ mong giống ngươi nói một dạng, đến, uống rượu. Luôn luôn uống rượu có độ đại vương tử giờ phút này lại tràn đầy phấn khởi địa giơ lên to lớn chén rượu, từng ngụm địa rót màu hồ phách rượu mạch. Hắn biết, đây có lẽ là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng uống rượu. Như còn có một lần, liền có thể là lại đi bên trên Quang Huy Chi Đô đoạn đầu đài phía trước. Sáng sớm hôm sau, đông đông đông, trời mới vừa tờ mờ sáng, còn đang trong giấc mộng ba người liền bị già quán trưởng đội vàng phá cửa đánh thức. Có người tại rời thành bên ngoài trấn cách đó không xa trên đồng cỏ nhìn thấy một đầu phi long ngay tại ngủ say, các ngươi mau xuất phát một chút đi đường à, lại không đi có lẽ sẽ không đi được. Lão nhân bối rối giải thích nói. Mới vừa vặn mặc quần áo tử tế xuống lầu ba người hai mặt nhìn nhau, đều là một loại dở khóc dở cười thần sắc. Yên tâm đi, lão tiên sinh, ta lấy vinh dự hướng ngài phát thệ, đầu kia phi long rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này. Giang đi trấn an giả quán trưởng nói. Sau đó không đợi lão nhân hồi phục, một đoàn người liền vội vàng rời đi quán rượu. Giống. Kèm theo một đạo đinh thai nhức góc long hống âm thanh, phi long vô to lớn long rực đằng không mà lên, nó cái kia khổng lồ thân thể bay lượn tại tầng trời thấp bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại phương xa đường chân trời bên trên. Bên trên hát thạch trấn, ngay tại hướng trên thân hát rượu chuẩn bị xuất phát tập thể trốn hướng Quang Huy Chi Đô chúng dân trong trấn trông thấy một màn này phía sau thở phào một hơi, tạm thời buông lòng xuống. Có tránh gió ban cho phi long tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, lưng rồng bên trên ba người liền có thể thoáng nhìn nơi xa tòa kia to lớn thành bang. Đứng tại đầu rồng bên trên dạn đi từ từ mở mắt, mà phi long tốc độ phi hành cũng nháy mắt chậm lại. Đã bị ản, nơi này cách Quang Huy Chi Đô đã rất gần, ngươi muốn ở chỗ này tách ra sao? Nếu là cùng ta cùng nhau đáp xuống Quang Huy Chi Đô lời nói, ngươi khả năng sẽ bị ngộ nhận là thuộc hạ của ta, nên đón nguy hiểm. Giản Đi chậm rãi nói. Không cần, mời ngài cho phép ta cùng ngài cùng nhau đáp xuống Quang Huy Chi Đô đi. Đạc Mị Ản bình tĩnh nói. Nghe đến ngoài dự liệu trả lời về sau, Giản Đi quay người kinh ngạc nhìn tóc bạc thi nhân một cái, bất quá hắn cũng không tiếp tục quên can, mà là một lần nữa mệnh lệnh phi long tăng nhanh tốc độ. Người ngâm thơ rong đều là rất cố chấp, đã làm ra quyết định phía sau liền không phải là hắn người có thể tùy tiện sửa đổi, mẫu thân của hắn cũng là dạng này. Quang Huy Chi Đô trước cửa thành. Vâng. Tại thủ thành đám vệ binh cảnh giác cùng khẩn trương ánh mắt bên dưới, một đầu bảy màu xanh phi long ầm vang đáp xuống trước cửa thành ngoài mấy chục thước, thân thể cao lớn khiến dưới chân mặt đất cũng vì đó hơi chấn động một chút. Sau đó phi long túi xuống đầu rồng đem chính mình cái kia thon dài cái cổ áp sát vào mặt đất, một tên khí độ phi phàm thanh niên tóc lục không đội không chậm địa đạp đạo này cầu thang đi xuống. Phía sau hắn còn đi theo một tên thân hình cao lớn lão giả cùng một tên khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên tóc bạc. Xin chuyển cáo các ngươi thành chủ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế mị nịt ha điện hạ, sổ xì ạ vương thất đại vương tử dạn đi sổ xì ạ trước đến cầu kiến. Dạn đi bình tĩnh nói, đồng thời tháo xuống trên thân ẩn tàng ra hộ đạo cụ. Tại đám vệ binh cực độ ánh mắt khiếp sợ bên dưới, một nhóm màu băng lam văn tự hiện lên ở thanh niên đỉnh đầu, vương tử. Không hề nghi ngờ, người trước mặt chính là chân chính vương tử, cũng là sổ xì ạ vương quốc tương lai người thừa kế, được vinh dự vương quốc chi quang dạn đi sổ xì ạ. Chương 89, đã bị ản, ta thế mà ẩn nút đến điện hạ tương lai địch nhân lớn nhất bên cạnh. Chương 89, đã bị ản, ta thế mà ẩn nút đến điện hạ tương lai địch nhân lớn nhất bên cạnh. Quang Huy Chi Đô trước cửa thành. Cửa thành quan lồn cầm trong tay cự phủ, xích sao nhìn chăm chú trước mặt phi phạm tuấn mỹ, đạp phi long cái cổ đi xuống thanh niên tóc lục, cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải đỉnh đầu gia hộ đã biểu lộ thân phận, như vậy hắn thực tế không thể tin được người trước mặt thế mà chính là vị kia theo như đồn đại vương quốc chi quang. Đối với phương ngoại tướng mạo cùng khí độ sát thực đều phù hợp truyền ngôn, chỉ là tại nhị vương tử lén đồn sau khi chết, giản đi sổ xì ạ cũng liền không thể tranh luận địa trở thành sổ xì ạ vương quốc người thừa kế tương lai. Mà hắn không ở tại vương đô, lại ngàn dặm xa xôi địa đi tới Quang Huy Chi Đô. Cái này chẳng lẽ không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Muốn hiện tại động thủ đem hắn bắt lại, lấy báo đáp điện hạ ơn chi ngộ sao? Luôn cầm cự phủ tay điên lặng nắm chặt, nhưng rất nhanh lại buông ra. Hắn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, vừa đến đối phương đã công bố tới đây là vì cầu kiến điện hạ. Thứ hai, vị kia chờ đợi tại vương tử bên cạnh đen chịu già người, mang cho hắn cường đại cảm giác nguy cơ, tựa như là nhìn thẳng vào Tạ Mở Lạn đại nhân lúc đồng dạng. Tại luồn quan sát đến Giang Đi thời điểm, Giang Đi cũng tại quan sát đến hắn. Cao hơn 2 mét khổng lồ hình thể, bắp thịt cuộn, toàn thân hiện đầy hỏa diễm đen nhánh bỏng vết sẹo cùng với đầu trọc. Chiến lược có lẽ nằm ở Tân Nguyệt đỉnh phong. Một cái cửa thành quan liền có như vậy chiến lược, xem ra Quang Huy Chi thành lực lượng trung kiên cũng không phải số ít. Ta là Quang Huy Chi đô cửa thành quan lồn, Sổ Xì A đại vương tử điện hạ, ngài cầu kiến ta quận chúa không biết có chuyện gì. Lồn chậm rãi mở miệng nói, hắn muốn có được đầy đủ tin tức lại đi hướng điện hạ hồi báo. Cửa thành quan các hạ, đây không phải là ngươi nên biết, ngươi chỉ cần thay ta hướng ngươi quận chúa thông báo là đủ. Giản Đi bình tĩnh nói, như vậy ngài có thể báo cho ta, ngài bên cạnh lão nhân già sao thân phận? Bị cự tuyệt lồn không hề từ bỏ, ngược lại hỏi thăm về vấn đề mới. Hắn nhất định phải đem tên này không biết Huy Nguyệt cường giả thân phận biết rõ ràng. Ngươi có lẽ nghe qua tên của ta, ta là Bản Dư Kẻ Mở Hẹo. Không đợi Giản Đi trả lời, Bản Dư liền tiến lên một bước, tự giới thiệu mình. Trung thổ ba hầu một trong quang minh kỵ sĩ. Luồn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đang vìm thì ở xỉn hiệu lực thời điểm, từng nghe Simon ngẫu nhiên để cập tới. Lúc ấy Simon nói lưu truyền độc giác thú huyết mạch Kẻ Mở Hẹo gia tộc là hấp huyết bị thiên địch, để bọn họ nhìn thấy nhất định cẩn thận một chút, mà đương đại gia chủ quang minh kỵ sĩ Bản Dư liền hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ý vị này, trước mặt lão nhân tuyệt đối có Huy Nguyệt thượng vị chiến lực. Nhất định phải lập tức hướng điện hạ hồi báo tin tức này. Nhớ tới như vậy, luôn lập tức kêu đến nơi này đi đứng nhanh nhất vệ binh, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu về sau, vệ binh liền giống như là bị thiêu đôi thọ như một làn khói đâm vào nội thành. Cửa thành quan các hạ, vị này là ta tại lữ đồ bên trong kết bạn lữ nhân, bởi vì hắn mục đích địa cũng là Quang Huy Chi Đô liền kết bạn đồng hành, ta lấy vinh dự phát thệ hắn cũng không phải là thuộc hạ của ta, cũng sẽ không đối Quang Huy Chi Đô có ác ý, ngươi có thể thả hắn vào thành sao? Giang Địch chỉ vào bên cạnh Đạ Mị Ạn tỉnh cầu nói. Lột cái này mới đưa ánh mắt từ Vương Tử cùng trên thân hầu tức rời đi, chú ý tới một bên điên cùng dùng ánh mắt ra hiệu tóc bạc thi nhân. Phía trước hấp huyết quỷ tổ ba người một trong lồn thần sắc khẽ giật mình. Hắn đương nhiên tin tưởng đối phương không phải Giản Đi thuộc hạ, bởi vì tên này người ngâm thơ rong là điện hạ thuộc hạ a. Mấy tháng trước tại Hoàng Hôn thành bộ phát quảng trường chi chiến lúc hắn còn nghĩ qua muốn làm thịt đối phương. Bất quá bởi vì Đạ Mị Ạn ánh mắt ra hiệu, lồn cũng không có chỉ ra điểm này, mà là cố gắng khống chế lại biểu lộ, thần sắc tận khả năng tự nhiên nhẹ gật đầu. Vì vậy Đạ Mị Ạn tựa như được đại xá, lập tức mở ra hai chân vội vàng hấp tấp địa chạy vào Quang Huy chi thành. Hắn nhất định phải đem những ngày này cùng Giản Đi quen biết quá trình cùng kinh lịch 1 năm 1 10 địa hồi báo cho điện hạ, để cho điện hạ có thể làm ra càng chính xác phán đoán. Thanh thị quảng trường, gánh xiết thú doanh trướng bên trong. Ha Mỹ Nị chính vùi đầu tại chồng chất công vụ như núi bên trong, lúc này một tên người phục vụ đội vàng đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm bài câu. Thanh niên tóc đen thân thể khẽ giật mình, buông xuống trong tay bút lông vũ. Gọi hắn vào đi. Là, điện hạ. Bá. Vài manh bị đống nhiên kéo ra, một tên đầy lớn đầu mồ hôi vệ binh bước vào doanh trướng đồng thời tại Ha Mỹ Nị trước bàn sách một chân quỳ xuống. Điện hạ, Sô Sì A đại vương tử Giản Đi Sô Sì A cưỡi phi long đi tới cửa thành, công bố yêu cầu thấy ở ngài. Bên cạnh hắn còn có trung thổ ba hầu một trong kẻm bờ hầu tức đi theo, thực lực tại trên huy nguyệt bị. Vệ binh cấp tốc đem lồn nói cho hắn biết lời nói truyền đạt đi ra. Lui ra đi, ở trong doanh trướng mặt nghỉ ngơi thật tốt một cái. Yên tĩnh địa nghe xong vệ binh hồi báo về sau, Ha Mỹ Nị mở miệng nói. Là, điện hạ. Vệ binh che ngực lảo đảo đi vào doanh trướng chỗ sâu, bên trong có thằng hề biểu diễn dùng bắn ra giường có thể cung cấp hắn nghỉ ngơi. Đi đem Tạ Mỡ Lạn, Hờ Cú Lẹt, còn có ẹ rượu đều để tới. Ha Mỹ Nị phân phó người phục vụ nói. Sô Sì Ả Vương quốc hiện nay người thừa kế duy nhất đến cầu kiến hắn, còn mang theo một tên thực lực cường đại huy nguyệt kỵ sĩ, luôn có loại trồn chúc tết gà không có hảo ý cảm giác. Gọi tới mọi người hợp lực phân tích một chút động cơ của hắn đi. Là, điện hạ. Người phục vụ quay người rời đi doanh trướng. Một lát sau, một lam một vàng hai đạo lưu quang liền lấy tốc độ khủng khiếp xuyên qua hơn phân nửa Quang Huy Chi Đô, đi tới doanh trướng bên trong. Sau đó ma lực tản đi, lộ ra ba người thân ảnh, ẹ rượu bị Tạ Mỡ Lạn một cái tay ôm lấy thắt lưng cùng nhau mang theo tới. Luôn nói cho ta, đại vương tử Giản Đi Sổ Si Ả cưỡi rồng mà đến. Ha Mỹ Nị vừa giải thích nói, điện hạ, ở trong đó nhất định có âm mưu, ngài tuyệt đối không thể tiếp thu hắn cầu kiến. Mới vừa nghe xong hắn giải thích, ẹ rượu liền thần sắc lo lắng la lớn. Mà Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹ cũng đều rất tán thành gật gật đầu. Lẹn luận sau khi chết, Sổ Sì Ả Vương quốc tương lai người thừa kế liền tất nhiên rơi vào đại vương tử Giản Đi Sổ Sì Ả trên đầu. Lúc này không tại vương đô mở chúc mừng yến hội, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới cầu kiến điện hạ, suy nghĩ một chút đều biết rõ trong đó nhất định tràn đầy âm mưu. Nói không chừng sở dĩ cầu kiến điện hạ chỉ là vì xác định điện hạ vị trí, bởi vì Sổ Sì Ả Vương thất thống trị mảnh đất này gần ngàn năm, cất chứa không biết bao nhiêu kiện thần đại đạo cụ. Nếu là có năng lực khiến người dịch chuyển không gian thần đại đạo cụ bị Giản Đi mang theo ở trên người, đồng thời tại nhìn thấy điện hạ sau một khắc phát động. Như vậy tiếp xuống bọn họ phải đối mặt rất có thể là bạo thực chi vương đích thân đến hoặc là điện hạ tại chỗ mất tích. Vô luận là loại nào kết quả, đều sẽ dẫn đến sơ sinh Quang Huy Chi Đô triệt để hủy diệt, là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp thu. Huy Nguyệt thượng vị Quang Minh kỵ sĩ, Tạ Mỡ Lạn cho mày, hắn tại phân tích mình cùng đối phương chiến đấu phần thắng. Quang Minh lực lượng, đối với thân là hấp huyết quỷ đại công tước Simon mà nói, đúng là ngày khác. Nhưng đối với có mặt trời ban ân, có thể đem ánh mặt trời chuyển hóa thành ma lực chính mình mà nói. Vậy liền đến phiên hắn ngày khác đối phương. Cho dù đối phương giai vị xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, hắn cũng có lòng tin đem phần thắng nâng lên tám thành. Phanh. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc vàng không chút do dự quỳ một chân trên đất, sau đó thỉnh cầu nói, điện hạ, ta cho rằng, vì an nguy của ngài suy nghĩ, mời ngài lập tức mang theo Hở Cụ Lẹt tiến về chỗ ẩn nút, từ hắn thủ hộ an toàn của ngài, mà ta sẽ tiến về chỗ cửa thành đánh lui Quang Minh kỵ sĩ đồng thời cầm. Khống chế lại đại vương tử Giản Đi Sổ Sì Ả, kiểm tra trên thân có hay không có mang theo thần đại đạo cụ. Ta cũng như vậy. Hở Cụ Lẹt nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành. Nghe vậy Ha Mị Nị rơi vào trầm tư. Hắn tin tưởng ẹ cùng Tạ Mỡ Lạn phán đoán, mà còn có lẽ đồn vết xe đổ tại, hắn cũng không tín nhiệm vị này thân là Sổ Sì Ả đại vương tử Giản Đi Sổ Sì Ả. Mặc dù đối phương có vương quốc chi quang mỹ danh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là bị các quý tộc tranh nhau khen ngợi xưng hào, bởi vì bọn họ có thể từ trên thân được đến lợi ích. Mà Sổ Sì Ả cả nước như vậy nhiều nhẫn đói chịu đói, nhận hết tra tấn bình dân cùng các nô lệ, cũng không có tắm rửa đến vị này lớn người vương tử này vinh quang. Tạ Mỡ Lạn, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Đạp đạp đạp. Liên tại Ha Mỹ Nị chuẩn bị đáp ứng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Để ta đi vào, nhanh, ta là điện hạ người hầu, ta có trọng yếu thông tin phải lập tức hồi báo cho điện hạ. Thanh âm này là Đạ Mị Ạn. Ha Mỹ Nị hai mắt tỏa sáng. Để hắn vào đi. Một lát sau, tóc bạc thi nhân thở hồng hộc ngồi xuống trên ghế, lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mịn, một bộ sắp đốt hết bộ dạng. Hắn vốn định đi theo tên kia báo tin vệ binh cùng nhau tìm tới điện hạ, kết quả không nghĩ tới hắn vào thành thời điểm đối phương đã biến mất địa vô ảnh vô tung. Làm hại hắn chỉ có thể một bên đi đường một bên hỏi người đi đường điện hạ vị trí, còn bởi vậy kém chút bị coi như gian tế cho những cái kia phụ trách tuần tra nhiệm vụ, từng cái bắp thịt quần quần cắt tráng hắn bắt lại, trên đường đi thực sự là chật vật không chịu nổi. Uống chén nước à, Đạ Mị Ạn, ta biết ngươi nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, dọc theo con đường này chịu không ít khổ đi. Ha Mỹ Nị bưng tới một cái được đầy thủy một bát, đưa tới. Quân chúa, cảm ơn ngài ban ân. Đạm Mị Ản đầy cõi lòng cảm kích tiếp nhận chén gỗ đồng thời uống một hơi cạn sạch, nguyên bản ảm đạm gương mặt dần dần có huyết sắc. "Ngươi có cái gì trọng yếu thông tin muốn hồi báo a?" Ha Mị Nịnh hỏi. "Điện hạ, trước mấy ngày ta tại một tòa thành trấn bên trong truyền sướng ta sáng tác nô lệ chi ca lúc, bị thành trấn bên trên chủ nô ghi hận, sau đó đại vương tử dạn đi từ đám người vây xem bên trong chủ động đứng ra biện hộ cho ta." Đạm Mị Ản một năm một mười, không rõ chi tiết đem những ngày này cùng dạn đi tiếp xúc qua trình toàn bộ nói đi qua, thậm chí dạn đi nói qua mỗi một câu lời nói thậm chí thần thái hắn đều phục khắc đi ra. Người ngâm thơ dòng giai vị tăng lên sẽ cho trí nhớ mang đến rõ rệt tăng phúc, bây giờ đã tấn thăng đến ca hát người Đạm Mị Ản, thậm chí liền hài nhi thời kỳ mẫu thân dỗ dành hắn lúc ngủ ngâm nga nhạc thiếu nhi đều có thể nhớ lại. Tại nghe xong Đạm Mị Ản giải thích về sau, trong doanh trướng tất cả mọi người lâm vào suy tư bên trong. Bọn họ tin tưởng thân là điện hạ người hầu Đạm Mị Ản giảng thuật kinh lịch, chỉ là cho dù như vậy, bọn họ cũng rất khó tin tưởng tội ác tội lỗi chồng chất bạo thực chi vương coi trọng nhất nhi tử sẽ là một cái dạng này khó được. Người tốt, điện hạ, ta tin tưởng ta đồng liêu Đạm Mị Ản các hạ lời nói hẳn là thật, chỉ là dù vậy chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hồi lâu sau, vẫn là Tạ Mở Lạn phá vỡ trầm mặc. Bởi vì có lẽ đại vương tử đã sớm biết Đạm Mị Ản các hạ là ngài người hầu, cho nên mới tự biên tự diễn trận này hí kịch đến mượn Đạm Mị Ản các hạ miệng để ngài thả xuống cảnh giác. Tạ Mở Lạn thần sắc ngưng trọng nói, Hờ Cụ Lẹt cùng Ệ Dịu nghe vậy thần sắc cũng lập tức thay đổi đến trang nghiêm. Bởi vì nếu như Tạ Mở Lạn phỏng đoán là thật, như vậy vị kia đại vương tử hao phí nhiều như thế tâm cơ cũng muốn gặp đến điện hạ, hắn mục đích liền tâm hắn đáng chết. Cốc cốc cốc. Ha Mị Nị Hư nâng cầm lên rơi vào trầm tư, ngón tay của hắn vô ý thức đánh ở trên bản sách. Đạm Mị Ản, ngươi ý kiến gì đại vương tử giãn đi sổ si ạ? Hắn đột nhiên hỏi. Tạ Mở Lạn các hạ vừa bật nói, ta cũng có nghĩ qua như vậy, hoài nghi tất cả đều là đại vương tử đóng vai âm mưu, nhưng ta bản năng nói cho ta, một cái xuất phát từ nội tâm yêu quý thơ ca người, tuyệt không có khả năng là một cái âm mưu ra. Đạm Mị Ản nói khẽ. Ta tin tưởng ngươi phán đoán, Ệ Dịu, ngươi đi mang vị kia đại vương tử tới nơi này gặp ta đi, để Quang Minh kỵ sĩ chờ ở ngoài cửa. Tạ Mở Lạn cùng Hở Cụ Lẹt, các ngươi ở lại chỗ này thủ vệ an toàn của ta, nếu như phát hiện không đúng liền lập tức cầm xuống giãn đi sổ si ạ. Lại lần nữa suy tư hồi lâu sau, Ha Mị Nị Huy làm ra quyết định, tiếp thu đại vương tử cầu kiến. Hắn biết đây có lẽ là một chàng nhằm vào hắn âm mưu, nhưng vừa đến hắn tin tưởng Đạm Mị Ản trực giác, thứ hai trọng yếu nhất chính là, nếu thật là âm mưu, bây giờ chiến lược mạnh nhất Jun còn chưa trở về, dù cho hắn trốn, Quang Huy Chi Đô cũng sẽ nên đón hủy diệt tính đả kích. Hắn không có khả năng từ bỏ nguyên một tòa thành một mình chạy trốn. Đồng thời như vị kia đại vương tử thật giống Đạm Mị Ản nói như vậy là vì giúp hắn một tay, như vậy sắp muốn nhìn thẳng vào cưỡi rồng mà tới bạo thực chi vương hắn xác thực rất cần phần này trợ lực. Nói cho cùng, đây là một chàng đánh bạc, tiền đặt cược chính là chính hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không người lần thứ hai quên can, chỉ là lúc này Ệ Dịu lại đối gặp mặt địa điểm đưa ra dị nghị. Điện hạ, ngài là 14 nước vương quốc người thừa kế, vị kia đại vương tử cũng là sổ xì a người thừa kế tương lai, hai đại vương quốc người thừa kế gặp mặt, nếu như tại một gian gánh xiếc thú trong doanh trướng cũng quá không phù hợp quy cách. Mới hành cung đại sảnh tại quần tinh trang viên đại sảnh cơ sở bên trên đã xây dựng xong xuôi, không bằng ngài liền tại nơi đó tiếp kiến đại vương tử a, mà còn nếu như bộ phát chiến đấu nơi đó khoảng cách đám người căn cứ cũng càng xa một chút. Ệ Dịu đề nghị. Việc quan hệ điện hạ uy nghi, những người còn lại nhộn nhịp tán thành gật gật đầu, vì vậy Ha Mị Nị nhận lời. Quang Huy Chi Đô chỗ cửa thành, một tên vệ binh từ nội thành đội vàng chạy đến, tại lồn bên thai thì thầm vài câu. Đại vương tử điện hạ, ta quận chúa tiếp thu ngài cầu kiến, ngài có thể nhập thành, chỉ là kẻm bờ hầu tức cần lưu tại ngoài thành. Lồn nhìn chăm chú chờ thật lâu một già một trẻ chậm rãi nói, không có khả năng, nếu là ngươi quận chúa muốn đối gian đi độc thủ, không có quan hệ, cứu cứu. Bắn lập tức thần sắc tức giận muốn phản bác, lại bị dàn đi ngăn lại. Ta tin tưởng vị kia 14 nước điện hạ đoạn sẽ không làm vô lễ sự tình. Hắn nói khẽ, ai nhớ tới nhất định mang tốt cảnh giới chi nhãn. Lão nhân khẽ thở dài, thấp giọng dặn dò, một khi hắn trong túi cảnh giới chi nhãn biến thành màu đỏ thẫm, hắn liền sẽ lập tức liều lĩnh hướng về cảnh giới chi nhãn rung động phương hướng tiến lên. Ân, Giang đi nhẹ gật đầu, đồng thời xít sao ôm bên dưới người nhà của hắn. Sau đó, thanh niên tóc lục liền tại bản dưới lo lắng ánh mắt bên trong, trực tiếp từ tướng mạo hung ác cầm trong tay lợi phủ cửa thành quan thân bên cạnh xuyên qua, bước vào Quang Huy Chi Đô. Thực sự là, chờ mong a. Chương 90, đau khổ chi nhãn. Ta ra lệnh ngươi toàn lực phụ tá Ha Mị Nị trở thành nhân tộc chi vương. Chương 90, đau khổ chi nhãn. Ta ra lệnh ngươi toàn lực phụ tá Ha Mị Nị trở thành nhân tộc chi vương Quang Huy Chi Đô. Làm dãn đi xuyên qua cửa thành về sau, liền nhìn thấy một chiếc lộng lẫy xe ngựa đã đợi chờ tại chỗ này. Chiếc xe ngựa này toàn thân từ ám tử sắc chân quý vật liệu gỗ chế tạo, cửa sổ xe treo nặng nề lông nhung thiên nga màn tre biên giới lấy kim tuyến treo ra tua cờ, từ bốn con hình thể cao lớn đen nhánh tuấn mã dẫn dắt. Mà tại bên cạnh xe ngựa trừ một tên phụ trách người đánh xe bên ngoài, còn đứng một tên thân hình cao lớn thương nhân. Người kia thân cao chừng hơn 1m9. Dáng người khôi ngô bắp thịt cuộn, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng, một đôi màu băng lam đôi mắt sáng ngời có thần, ngũ quan cường tráng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn nhìn qua càng giống là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ, chỉ là đỉnh đầu cái kia màu tím sẫm thủ đớt phú thương chiêu kỳ hắn thương nhân chức nghiệp. Thành tín thương nhân tiến giai chức nghiệp nha. Cái này Quang Huy Chi Đô thật đúng là nhân tài đông đúc a. Giản đi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, hắn đi qua cũng nghĩ qua tìm một tên thành tín thương nhân bồi dưỡng xem như chính mình người hầu thay hắn xử lý phương diện kinh tế vấn đề, chỉ tiếc lớn như vậy sổ sỉ ạ trong vương quốc lại tìm không ra một cái nhân tuyển thích hợp. Tôn kính đại vương tử Giản đi sổ xì a điện hạ, ta là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Mị Nị Ha điện hạ thuộc hạ, Ệ Dịu gì, mời ngài theo ta lên xe tiến đến bái kiến ta quận chúa đi. E Diệu đem tay phải đặt ở trên vai trái, có chút không người thi lễ một cái, không tiêu ngạo không tự tin nói. Chẳng biết tại sao, nhìn hắn gương mặt kia, Dạn Đi luôn cảm thấy cùng đoạn thời gian trước nhìn thấy Ulien hầu tức giống nhau đến mấy phần. Làm phiền. Dạn Đi ấm giọng nói, sau đó liền đạp ghế ngựa đi lên xe ngựa, E Diệu cũng theo sát phía sau tiến vào buồng xe. Ba ba ba. Kèm theo phu xe huy động roi ngựa tiếng xé gió, bốn con đen nhánh tuấn mã mở ra đuôi ngựa, xa luân quần quần hướng về phía trước, mang theo vị này đường xa mà đến vương tử điện hạ lái về phía quang huy chi đô chỗ sâu. Xe ngựa trong xe. Trên mặt đất phủ lên thật dày mềm dẻo màu đậm lông nhung tiên nga thảm, để đó hai tấm mềm mại ghế sofa bằng da thật. Buồng xe bốn vách tường bao vây lấy ấm áp sắc điệu vật liệu gỗ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, trên trần nhà cố định một đài nhỏ nhắn thủy tinh đèn treo, dù cho tại ban ngày cũng tản ra ánh sáng dịu dịu ngất. Chiếc này xa xỉ xe ngựa nguyên bản chủ nhân là thượng thành khu một vị tiếng xấu chiêu cờ lệ phú thương, tại hắn bị điện hạ đoạn tội chi hỏa đốt thành cho bụi phía sau chiếc xe ngựa này liền trở thành vật vô chủ một mực rừng ở biệt thự trong đình viện. Mà bây giờ vì phù hợp nên đón vương tử quy cách, liền một lần nữa có đất dụng võ. E Diệu ngồi tại một cái ghế sofa bên trên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú ngồi tại đối diện trên ghế sofa thanh niên tóc lục, đồng thời trên ánh mắt xuống di động tựa hồ tại thanh niên trên thân tìm kiếm cái gì. Theo lý thuyết đây là tương đối hành vi thất lễ, nhưng tốt tại chẳng biết tại sao vị này thân phận cao quý đại vương tử từ lên xe ngựa phía sau liền một mực đang xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, cho nên hắn mới dám làm càn như vậy quan sát đối phương thu thập tình báo. Nghĩ tới đây, E Diệu luồn vào trong túi tay liền không nhịn được càng thêm siết chặt trong lòng bàn tay viên cầu. Đó là một viên cảnh giới chi nhãn, mà tới nguyên bộ mặt khác ba viên cảnh giới chi nhãn phân biệt tại xe ngựa phu xe, Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt ba người trong tay. Mặc dù điện hạ đã đồng ý tiếp kiến đại vương tử, nhưng căn hệ trọng đại, xem như thần tử bọn họ có nghĩa vụ giữ gìn điện hạ an toàn. Chỉ cần hắn dọc theo con đường này phát giác được đại vương tử Dạn Đi sổ xì ạ trên thân có bất kỳ chỗ không đúng, hoặc là biểu hiện không hề giống đạ mị ạn trong miêu tả như thế, như vậy hắn liền sẽ lập tức hướng trong tay cảnh giới chi nhãn bên trong truyền vào ma lực khiến cho biến thành màu đỏ thẫm đồng thời có chút rung động. Bên kia, nhận được tin tức phu xe sẽ chuyển biến phương hướng, đem xe ngựa lái về phía trống trải đất trống. Tiếp xuống chờ vị này lớn người vương tử này điện hạ, chính là Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan cộng đồng tiến công. Ha 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 ha. Liên tại Ệ trừng to mắt cố gắng quan sát đối phương thời điểm, vị kia một mực vẻ mặt hốt hoảng, xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng thanh niên tóc lục đột nhiên không có dấu hiệu nào cười to lên. Cái này một không hiểu cử động dọa đến Ệ kem chút trực tiếp phát động cảnh giới chi nhãn. Đại vương tử điện hạ, ngài vì sao đột nhiên bật cười a? Ệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tay phải của hắn còn xít sao nắm chặt cảnh giới chi nhãn, một khi đối phương trả lời không thể làm hắn thả xuống cảnh giác, như vậy hắn liền sẽ lập tức hướng cảnh giới chi nhãn chuyển vào ma lực. Xin lỗi, E Diệu các hạ, ta vừa vặn thất lễ cử chỉ có lẽ hù đến ngươi. Nhìn xem trước mặt thần sắc khẩn trương tóc vàng thương nhân, lấy lại tinh thần Dạn Đi lập tức thành khẩn nói xin lỗi. Ta chỉ là quá vui vẻ. Thanh niên tóc lục tấm kia tuấn mỹ như nữ tử gương mặt bên trên lộ ra một nụ cười sáng lạ, tại đỉnh đầu thủy tinh đèn treo ánh sáng nhu hòa bên dưới lộ ra lộng lẫy, liền xu hướng tình dục bình thường E trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Tốt tại hắn dùng tay trái béo bắp đùi mình thịt, mới kịp thời từ cái nụ cười này ma lực bên trong đi ra ngoài. Từ tiến vào quang huy chi đô về sau, ta dọc theo con đường này từ ngoài cửa sổ nhìn thấy mỗi một cái thị dân, mặt của bọn hắn bảng bên trên đều mang nụ cười sáng lạ, trên thân cũng tràn đầy một cỗ bừng bừng hướng lên tinh thần phấn chấn. Đây là ta tại sổ xỉ ạ bất luận cái gì một tòa thành thị bên trong đều không gặp được. Gian Đi chậm rãi giải thích nói, trọng yếu nhất chính là ta biết, những này thị dân tại trước đây không lâu, vẫn là một đám sinh hoạt tại hiện thế địa ngục bên trong nô lệ. Ngươi quân chúa, đem bọn họ chưa từng dừng tận trong địa ngục giải phóng ra ngoài, cùng làm bọn họ lại cháy lên hy vọng cùng đối với sinh mạng yêu quý, ta cho rằng đây là so trong lịch sử bất luận cái gì anh hùng sự nghiệp vĩ đại cũng còn muốn chân quý sự tình. Quang Huy Chi Đô, tắm rửa tại Mỹ Nị Ha Điện Hạ Vinh Quang phía dưới, cái tên này xác thực rất thích hợp tòa này tại phế tích bên trên tân sinh thành thị. Dạn Đi thân sắc chân thành nói, cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt bên trong tràn đầy đối vị kia chưa từng gặp mặt người khâm phục. Nghe vậy Ệ Dịu rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù không có giống Tạ Mỡ Lạn như thế có khả năng dám định nói thật cùng nói dối ban ân, nhưng đã tấn thăng làm thủ ước phú thương, nói cả một đời nói thật hắn cũng có thể mơ hồ phán đoán ra đối thoại lời nói thật giả. Mà Ệ Dịu bản năng nói cho hắn, trước mặt vị này được vinh dự vương quốc chi quang đại vương tử vừa vặn lời nói bên trong xác thực không có một tia giả tạo. Chẳng lẽ hắn thật là người tốt? Ệ Dịu nội tâm bắt đầu dao động. Không đúng, không thể dễ dàng như vậy hạ quyết định, liên quan đến quận chúa an nguy, còn cần tiếp tục quan sát. Mặc dù tóc vàng trắng hắn nội tâm là như thế nghĩ, có thể hắn cái kia nắm chặt viên cầu tay phải lại vô ý thức buông lòng ra chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt vương tử điện hạ lại lần nữa làm ra ngoài ý liệu cử động. Thanh niên tóc lục từ trong túi lấy ra một viên viên bi lớn nhỏ màu lam nhạt thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu bộ nổi lơ lửng một viên tựa như vật sống màu hổ phách thú vật đồng tử, con ngươi theo đèn treo tia sáng mà chậm rãi co vào hoặc mở rộng. Không hề nghi ngờ, đây là một viên cảnh giới chi nhãn. Edil. Không đợi hắn thất kinh địa phát động cảnh giới chi nhãn, liền nhìn thấy đại vương tử bàn tay phát lực, trực tiếp đem trong lòng bàn tay viên kia có giá trị không nhỏ ma đạo cụ cho trực tiếp bóp nát. Xa xa xa, trong suốt long lanh, cuốn theo quan sát bóng mảnh vỡ thủy tinh cặn bã chậm rãi rơi tại lông nhung thiên nga thảm, tựa như là hạ một tràng tuyết trắng. Xin lỗi, làm bẩn xe ngựa thảm. Nhìn qua trước mặt chỗ mắt đứng nhìn tóc vàng trắng hán, Dạn Đi xin lỗi nói, ngài vì sao muốn làm như thế? Tôi không hiểu hỏi. Hắn có thể hiểu được Dạn Đi tùy thân mang theo cảnh giới chi nhãn hành động, dù sao đối phương đây coi như là độc thân vào trại địch, chỉ là tất nhiên mang theo, lại vì sao muốn chính mình bóp nát? Cảnh giới chi nhãn chỉ có tại chuyển vào ma lực cùng phát giác được xung quanh sát ý phía sau mới sẽ phát động, bóp nát chẳng khác nào trực tiếp phá hư hết. Trước khi đến cứu cứu ta bởi vì lo lắng an nguy của ta, cho nên mới cho ta viên này cảnh giới chi nhãn, để ta tại gặp phải nguy hiểm thời điểm phát động. Thế nhưng chờ ta nhìn thấy ngoài cửa sổ trên đường phố cảnh tượng về sau, ta không hề cảm thấy ta sẽ tại tòa này tràn đầy quang minh thành thị bên trong gặp phải nguy hiểm. Mà cảnh giới chi nhãn chỉ cần phát giác được người xung quanh sát ý liền sẽ phát động, vì phòng ngừa sinh ra hiểu lầm không cần thiết, ta cho rằng vẫn là đưa nó bóp nát cho thỏa đáng. Gian đi ấm giọng giải thích nói, vẹn vẹn bởi vì cái này, cũng chính là nói, cho dù tiến vào quang huy chi đô hậu chu vây người đối hắn có sát ý, hắn thấy cũng có thể dễ dàng tha thứ, vẫn cứ nguyện ý đem sinh tử của mình không để ý sao? Edil lại lần nữa trầm mặc, hắn đột nhiên lý giải điện hạ người hầu, vị yêu tóc bạc người ngâm thơ rong vì sao nguyện ý tại bọn họ đều phản đối dưới tình huống vẫn cứ kiên trì là vị này sổ si a đại vương tử biện hộ. Cứ việc hắn cùng hắn chỉ tiếp chạm ngắn ngủi nửa canh giờ, lại như cũng cảm thấy một cố cường đại nhân cách bị lực, thậm chí tựa như là một cái khác mị nị hơn điện hạ đồng dạng. Ngài cùng đệ đệ của ngài thật đúng là không hề giống a. Trầm mặc hồi lâu sau, từ đáy lòng địa cảm khái nói, một cái ngang ngược càn rỡ, xem nhân mạng như cỏ rác, một cái lại bởi vì nhân dân hạnh phúc mà xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười, thậm chí đem sinh tử của mình đều không để ý, quả thực là hai cái hoàn toàn ngược lại người a. Hắn không phải đệ đệ của ta, hắn là bạo thực chi vương nhi tử, ta không phải. Nghe vậy vừa bận trên mặt còn mang theo như tắm gió xuân nụ cười thanh niên tóc lục thần sắc nháy mắt thay đổi đến mặt không hề cảm xúc, hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Nhìn thấy một màn này về sau, tự biết chính mình dẫm lôi hẹ dịu cũng không dám lại nhiều lời, đóng chặt lại miệng. Buồng xe bên trong vì vậy rơi vào trầm mặc, mà thời gian lại tại từng giây từng phút địa trôi qua. T. Kèm theo bốn con tuấn mã màu đen tê minh thanh cùng xa luân ma sát phiến đá rên rỉ, chiếc này lộng lẫy xe ngựa cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Đại vương tử điện hạ, đã đến nơi muốn đến, mời ngài xuống xe đi. Vì đền bù lúc trước sai lầm, E cứ chủ động kéo ra buồng xe vải mảnh, con người địa mời nói. Được. Gian đi đi xuống xe ngựa, hai chân dẫm tại hơi có vẻ xốc xếp trên mặt đất. Đập vào hắn tầm mắt là một tòa còn tại xây dựng bên trong khổng lồ hành cung. Phóng tầm mắt nhìn tới, giàn giáo san sát, các loại vật liệu gỗ cùng các loại vật liệu đá trồng chất như núi, bất quá cũng không có đám thợ thủ công ở trong đó bận rộn. Mặc dù nơi này đại bộ phận kiến trúc vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lấy giản đi ánh mắt đã có thể từ nền đất bố cục tinh xảo điêu khắc. Phương diện nhìn ra, tòa này hành cung tương lai hoàn thành thời điểm to lớn cùng xảo đoạt thiên công. Đại vương tử điện hạ, mời ngài đi theo ta. Được. Giản đi đi theo hẹn xuyên qua tại khu kiến trúc ở giữa, đồng thời cuối cùng tiến vào duy nhất một tòa xây dựng hoàn hảo lầu chính. Trong lầu an tĩnh dị thường, hai người tại trống trải mà tiếng vang rõ ràng lộng lẫy hành lang ở giữa quanh đi của lại, cuối cùng đi tới một cái cực kỳ to lớn, từ màu đậm gỗ chắc điêu khắc thành trước cửa chính. Giản đi điện hạ, nhiệm vụ của ta đã kết thúc, mời ngài tự mình đẩy cửa tiến vào a, ta quận chúa liền tại bên trong chờ lấy ngài. E Diệu nói khẽ. E Diệu các hạ, vất vả ngươi dẫn ta tới nơi này. Giản đi khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn, lập tức liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm chờ mong, trực tiếp đẩy ra cửa lớn đi vào. E Diệu yên tĩnh ngắm nhìn một màn này, cho đến vương tử điện hạ bóng lưng biến mất ở sau cửa, hắn mới đưa tay phải từ trong túi lấy ra ngoài. Hắn nhiệm vụ đã kết thúc, tiếp xuống liền giao cho quận chúa cùng Tạ Mợ Lạn bọn họ. Hy vọng vị này lớn người vương tử này điện hạ nội tâm thật cùng hắn trong xe biểu hiện ra bộ dáng đồng dạng a, nếu không, vậy sẽ hắn mang đến nơi này cùng điện hạ gặp nhau chính mình, liền triệt để tội không thể xá. E Diệu lo lắng mà thầm nghĩ. Bảy thần tại thượng, cầu ngài che chở ta quận chúa, đem ta tứ diệp thảo mang cho hắn đi. Tóc vàng trắng hắn hai tay chắp lại, trước nay chưa từng có địa thành kính cầu khẩn. Cao mấy chục mét mái vòm bên trên, vẽ xanh đậm cùng bạc giao thoa tinh không, chòm sao liên tuyến lấy bí ngân cảm nạm. Tại thủy tinh đèn treo ánh sáng nhu hòa bên dưới hiện ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Mặt đất phủ lên màu đỏ sẫm lông lung thiên nga thảm, trên vách tường thì treo đầy một vài bức có thể từ trong dòng sông lịch sử lần xem đến danh tự tác phẩm hội họa. Làm Giản đi bước vào đại sảnh về sau, đập vào trong mắt của hắn chính là dạng này xa xỉ đến cực điểm cảnh tượng. Bất quá hắn biết, đây cũng không phải là nguồn gốc từ vị kia 14 nước điện hạ yêu cầu, mà là đến từ tỷ ở xỉn lưu lại di sản. Giản đi sổ xỉ ạ, mời lên trước đến. Lúc này một đạo nghiêm nghị âm thanh từ tia sáng hơi có vẻ u ám đại sảnh phần cuối truyền đến. Đạp đạp đạp. Kèm theo quanh quần tại trống trải trong đại điện tiếng bước chân, thanh niên tóc lục mặt không đổi sắc, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mà phần cuối chỗ tòa kia vương tọa bên trên cảnh tượng cũng theo đó đập vào trong mắt của hắn. Vương tọa bên tay phải là một vị tóc vàng mắt lam cầm kiếm thanh niên, hắn đứng nghiêm, khuôn mặt như thái dương thần tuấn mỹ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Vương tọa bên tay trái là một vị như tháp sắt đứng sừng sững cự hán, hắn khuôn mặt anh hùng, toàn thân bắp thịt giống như thanh đồng thiên truy bách luyện, cả người phảng phất thần đại đại anh hùng hoàn mỹ. Cặp kia giống như là cất giấu sư tử vàng sáng chói đôi mắt, đồng dạng chăm chú nhìn chính mình. Thái Dương Chi Tử Tạ Mợ Lạn Dùn, Dùn Kim Titan Hở Cù Lẹt, Dùn cùng sổ xỉ ạ hai quốc bây giờ công nhận tối cường thiên tài, cứ như vậy một trái một phải yên tĩnh địa chờ đợi tại vương tọa bên cạnh. Nếu là bình thường nhìn thấy hai vị này nhất định khắc sâu tại nhân tộc trong lịch sử ánh kiệt, Giản đi là tất nhiên không muốn để ý tất cả địa đi qua kết giao một phen, mà bây giờ hắn ánh mắt lại không có mảy may lưu lại địa thẳng tắp vượt qua hai người, nhìn phía hai người sau lưng, cao ở vương tọa bên trên đạo kia thân ảnh. Đó là một vị thần sắc bình tĩnh thanh niên, hắn có như cảnh đêm thâm thúy tóc, cùng với một đôi tựa như thượng đẳng nhất hắc rượu thạch thuần túy, mỹ lệ đôi mắt. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ đến gần như họa sĩ dưới ngòi bút miêu tả bức tranh, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều lòng sinh tin cậy. Mà nhất khiến Giản đi chú mục vẫn là thanh niên đỉnh đầu cái kia chủ tịch ngân hàng dáng dấp màu xanh đậm văn tự, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Mãi đến tận mắt nhìn đến đạo này ra hộ giờ phút này, Dạn Đi mới đưa nghi ngờ trong lòng triệt để dứt bỏ. Nguyên lai, trên đời này thật có 14 nước người nhiều siêu cấp vương quốc a. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, dùng hắn có khả năng phát ra chân thành nhất âm thanh mở miệng nói, "Ta, Dạn Đi Sosia, Sosia vương quốc hiện nay duy nhất vương tử, vương quốc chi quang, Long kỵ sĩ, hướng ngài, Nam cảnh hiền giả, giải phóng nô lệ người, trên đời cao quý nhất vương tử, bị nị ha điện hạ gây nên lấy nhất chân thành kính ý cùng chào hỏi." Nói xong, vị này cao quý vương tử điện hạ không lưng hướng về vương tọa bên trên thân ảnh sâu sắc không người thi lễ một cái. Chương 91, đến Quang Huy Chi Đô, Dạn Đi, lấy sổ xỉ ạ duy nhất vương tử chi danh, cầu kiến 14 nước điện hạ. Chương 91, đến Quang Huy Chi Đô, Dạn Đi, lấy sổ xỉ ạ duy nhất vương tử chi danh, cầu kiến 14 nước điện hạ. Quân tinh đại sảnh. Vô số viên nhỏ bé bảo thạch hoặc dạ quang thạch bị khảm nạm tại màu lam thâm thúy mái vòm bên trên, hình thành nhóm ánh tinh hà cùng trong sao, tỏa ra nhu hòa mà thần bí tia sáng. Tại Dạn Đi từ bước vào đại sảnh đến không mình hành lễ trong khoảng thời gian này, ngồi tại vương tọa bên trên Ha Mị Nị Uyên một mực đang quan sát hắn. Tựa như đầu mùa xuân lá mới tràn đầy sinh cơ xanh biết tóc dài, như đã mỹ ản tuấn mỹ như nữ tử khuôn mặt, lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đồng tử, trong lúc phất tay đều lộ ra phong độ. Nếu không phải trước đó biết thân phận của đối phương, Ha Mị Nị Uyên rất khó tưởng tượng dạng này một vị khí chất lệch nhu nhược mỹ nam tử sẽ là bây giờ sổ xì ạ vương quốc trong giới quý tộc mục đích trung đại vương tử, mà không phải một vị ưu nhã người ngâm tơ rong. Cũng khó trách đã mỹ ản sẽ đối hắn như vậy có hảo cảm, người luôn là sẽ thích cùng mình tương tự người. Dạn Đi Sosia, ta tiếp thu ngươi kính ý cùng chào hỏi, hiện tại nói cho ta ngươi ý đồ đến đi. Nhìn phía dưới từ đầu đến cuối duy trì lấy không người tư thái không đổi thanh niên tóc lục, Ha Mị Nị chậm rãi nói. Nghe vậy Dạn Đi cái này mới một lần nữa thẳng sống lưng, hắn nhìn chăm chú phía trên thanh niên tóc đen, kết lực để nét mặt của mình lộ ra càng chân thành một chút, sau đó trầm giọng mở miệng nói, Mị Nị điện hạ, ta lần này khống chế phi long đi cả ngày lẫn đêm, vượt qua vạn dặm đi tới Quang Huy Chi Đô, chỉ là vì giúp ngài một chút sức lực. Nghe vậy Tạ Mợ Lạn có chút quay người, đối với sau lưng vương tọa bên trên Ha Mị Nị nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ha Mị Nị minh bạch Tạ Mợ Lạn nghĩ biểu đạt ý tứ, gật đầu là đại biểu đại vương tử trả lời thông qua giám dối ban ân, mà lắc đầu thì là vì nhắc nhở hắn không thể phớt lờ, dù sao sổ xỉ ạ vương thất gia đại nghiệp đại, khó đảm bảo trên thân vương tử có thể hay không có năng lực vòng qua ban cho thần đại đạo cụ hoặc trời sinh ban ân. Mời tiếp tục nói. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Ngài tại Quang Huy Chi Đô lập xuống đủ loại sự nghiệp vĩ đại, đã theo trở về lãnh địa các quý tộc truyền bá đến sổ xì ạ các nơi, đồng thời không bao lâu nữa cũng sẽ truyền đến bạo thực chi vương trong hai. Cân nhắc đến ngài triệu hoán từ trên trời giáng xuống hắc viêm cự kiếm hủy diệt nô lệ chi đô thần tích, lấy ta đối bạo thực chi vương hiểu rõ, hắn sẽ tại biết được thông tin nháy mắt liền ngay lập tức liều lĩnh khống chế chân long dùng kim chi hỏa trước đến hủy diệt ngài đô thành. Gian Đi nhẹ giọng trần thuật nói, âm thanh trong đại sảnh rõ ràng quen quần. Lời vừa nói ra, Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lệ thần sắc đều thay đổi đến ngưng trọng lên, mà Ha Mị Nị mặc dù sắc mặt không khác, nhưng nắm chặt vương tọa tay vịn bàn tay lại rõ ràng dùng sức mấy phần. Chứ không đề cập tới nằm ở Huy Nguyệt giai vị đỉnh cao nhất lại có đủ sổ xì ạ chi vương gia hộ bạo thực chi vương, chỉ riêng đầu kia chiếm cứ thế gian ngàn năm, thân dài vài trăm mét, Nhật Luân giai vị chân long là đủ làm bọn hắn cảm nhận được nặng nề cảm giác các bách. Dù sao trưởng thành chân long có thể là bây giờ thời đại công nhận tối cường vũ lực. Cùng bạo thực chi vương cùng là Huy Nguyệt giai vị đỉnh cao nhất ma thuật sư dùn, ngày xưa dẫn đầu quái vật gánh xiếc thú vây công vương đô, tại trả giá rất nhiều thành viên hy sinh về sau, cũng mới miễn cưỡng tại chân long dùng kim chi hỏa trên thân lưu lại mấy đạo nhẹ nhàng vết thương. Mà còn dùn đề cập tới, nếu không phải bạo thực chi vương lo lắng bị hắn một đổi một hoặc là sợ hai vương đô nhận đến hủy diệt tính phá hư, bỏ mặc dùng kim chi hỏa tự do phát huy liền đầy đủ đơn cày quái vật gánh xiếc thú. Cho dù là Ha Mị Nị, tại năng lực ma lực mát làm lạnh kết thúc phía trước cũng không có cái gì tốt ứng phó biện pháp, nhất là tại dùn còn chưa từ tháng xâm trở về ngay sau đó. Hô. Ha Mị Nị nhẹ nhàng thở hát ra. Thân là sổ xỉ a người thừa kế tương lai, vốn nên trở thành mảnh đất này chủ nhân ngươi, vì sao muốn đến giúp đỡ ta? Hắn trước hết hỏi. Mẫu thân của ta từng khuyên bảo ta, để ta vô luận như thế nào đều muốn làm một cái người thiện lương, bởi vì cho dù thần minh đã yên lặng, cho dù ta có năng lực không hề cố kỵ địa tùy ý làm vậy, nhưng vận mệnh cuối cùng sẽ không bỏ qua một cái ác nhân. Ta nghe theo mẫu thân khuyên bảo, lựa chọn trở thành một cái người thiện lương, mà người thiện lương sẽ chỉ đứng tại chính xác một phương, mà không phải bởi vì tự thân lợi ích tổn hại đúng sai. Gian Đi bình tĩnh nói. Thật sự là một vị vĩ đại mẫu thân, nàng hiện tại thế nào? Nàng đã bị bạo thực chi vương bất tử. Thanh niên tóc lục thần sắc đau thương nói. Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Tạ Mợ Lạn, mà đối phương khẽ gật đầu một cái. Dám dối ban ân như cũng không có phát giác khác thường. Nếu như chuyện này là thực sự, như vậy vị này lớn người vương tử này vì sao từ đầu đến cuối xưng hô sổ xì ạ cựu thế là bạo thực chi vương mà không phải phụ thần, đồng thời nguyện ý trợ giúp đối địch trận doanh bọn họ, cũng liền có giải thích. Nghĩ tới đây, Ha Mị Nị từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên. Như đối phương thật là tới đây trợ giúp hắn lời nói, như vậy hắn một mực ngồi ngay thẳng liền có chút không quá lễ phép. Gian Đi các hạ, ngươi chuẩn bị làm sao giúp ta một chút sức lực? Ha Mị Nị hỏi, trong lòng cũng của hắn không nhịn được hiện ra một vẻ chờ mong. Mị Nị điện hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngài lúc trước dẫn động thần tích nhất định tồn tại cực lớn hạn chế, trong thời gian ngắn không cách nào lại độ sử dụng, mà ngài lại có sổ xỉ ạ cùng dùn hai đại vương quốc tối cường thiên tài xem như người hầu. Lập tức ngài thứ cần thiết nhất, không gì bằng thời gian. Gian Đi chém đinh chặt sắt nói, nếu là thời gian đầy đủ, chỉ sợ chỉ riêng này vị đỉnh đầu 14 nước gia hộ điện hạ tương lai đều có thể một người đổ long. Dù sao liền xem như thế gian cường đại nhất chân long, cũng muốn đổ vào 14 nước người cộng đồng tín nhiệm phía dưới. Điểm này, Bạo Thực Chi Vương cũng biết, cho nên hắn mới sẽ giống như ngươi nói vậy, khi biết thông tin phía sau tất nhiên ngay lập tức ngự long mà đến. Ngươi có lẽ nói cho ta biết, là như thế nào tranh thủ phần này thời gian. Ha Mi Nịu nói. Ta cho rằng, ngay hẳn là tạm thời cùng Bạo Thực Chi Vương nghị hòa. Giản Đi chậm rãi nói. Ta đều đã hủy diệt hắn một tòa trọng thành, lại đuổi hắn nhận lệnh đi ở xin, thậm chí còn giết hắn một cái nhi tử, làm sao còn có thể có nghị hòa khả năng a? Ha Mi Nịu nhún vai một cái nói. Hắn hiện tại tính chất có thể so với năm đó tại Đông Cảnh nhất lên đại kỳ Mạ Sần đại công tức nghiêm trọng nhiều, dù sao Mạ Sần đại công tức tốt xấu là người một nhà hắn một cái dị quốc người thừa kế làm như vậy, là người đều sẽ cảm thấy là đến chiếm đoạt sổ xì ạ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại hắn là Bạo Thực Chi Vương lời nói, chỉ sợ hận không thể để dung kim chi hỏa dùng long diễm đem quang huy chi đô thiêu đến liền cục gạch đều không thừa. Dưới tình huống bình thường đúng là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là... Nói đến đây lúc, Gian Đi dừng lại, sau đó yên lặng lui về sau một bước. Nếu là ngài gia nhập sổ xì ạ. Sau một khắc, còn chưa chờ Giản Đi nói xong, đứng tại vương tọa bên phải Tạ Mợ Lạn liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo vàng sáng chói lưu quang lao thẳng tới Giản Đi mà đi. Bang! Thái Dương chi kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời tại thoáng qua ở giữa chống đỡ tại Giản Đi trên cổ, sắc bén kia mũi kiếm chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể tùy tiện xuyên qua huyết đục mang cho thanh niên tử vong. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Tạ Mợ Lạn mới thần sắc tức giận chất vấn, Giản Đi Sô Si A, ngươi chẳng lẽ là muốn ta quận chúa đối Bạo Thực Chi Vương túi đầu xương thần sao? Lúc trước tất cả đều là nói dối, đây mới là ngươi mục đích thực sự đúng không? Giờ phút này vị tại học đường học sinh trong mắt hòa ái dễ gần thanh niên tóc vàng, cặp kia nguyên bản ôn hòa màu xanh thẳm đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, khiến người không rét mà run. Tại một vị người hầu trước mặt để hắn quận chúa hướng một người khác cúi đầu xưng thần, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục cực lớn. Huống chi, vẫn là nhường đất vị cao người hướng địa vị thấp người làm như thế, quả thực là tự tìm đường chết, liền đã chết lẹn đuẩn cũng không dám làm như vậy. Không đơn thuần là Tạ Mợ Lạn như vậy phẫn nộ, Hở Cụ Lẹt cũng giống như thế. Hắn mặc dù là bảo vệ điện hạ an nguy mà đứng bất động không có phóng tới Giản Đi, có thể ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía dưới thanh niên tóc lục, cặp kia vàng sáng chói đôi mắt đã lóe lên mà bốc lên hồng quang. Chỉ cần quận chúa ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lập tức phát động quần mặt trời chi nhãn, trước đốt cái kia so đệ đệ của hắn còn cuồng vọng vương tử một đầu cánh tay. Theo cái này thế giới văn hóa, lúc này có lẽ nổi giận sao? Gặp hai người tức giận như thế, Ha Mỹ Nị mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, đồng dạng làm ra một bộ phẫn nộ đến cực điểm bộ dạng. Thái Dương chi tử các hạ, mời ngài an tâm chớ đổi. Ta cũng không phải là muốn mị nị hứa điện hạ hướng Bạo Thực Chi Vương túi đầu xương thần, mời ngài tin tưởng ta còn không làm được như vậy ngu xuẩn sự tình. Cứ việc bị Tạ Mợ Lạn dùng kiếm chống đỡ tại trên cổ, nhưng Giản Đi vẫn như cũ tỉnh táo hồi đáp, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía vương tọa bên trên đầy mặt phẫn nộ thanh niên tóc đen. Tôn kính mị nị ha điện hạ, ta biết ngài thân phận cao quý đến cực điểm, tại xa xôi Đông Đại Lục bên trên càng là có xương bá toàn bộ đại lục siêu cấp vương quốc đang chờ đợi ngài kế thừa, cho dù vì nghị hòa, cũng quả quyết không có khả năng tiếp thu thần phục với bất kỳ người nào, dù chỉ là trên danh nghĩa. Cho nên đề nghị của ta là ngài tại Đông Cảnh trên vùng đất này thành lập công quốc, nhưng không chấp nhận Bạo Thực Chi Vương tức vị sắc phong, dạng này ngài cùng Bạo Thực Chi Vương vẫn là bình đẳng quan hệ. Giản Đi thành khẩn nói, liền xem như thế, Bạo Thực Chi Vương cũng tất nhiên sẽ cùng ta quận chúa lấy vinh dự là thể ký kết minh ước, ngày sau ta quận chúa liền vĩnh viễn không cách nào lại cùng tiến hành chiến đấu, nếu không thậm chí sẽ dẫn đến 14 nước gia hộ vỡ vụn, dạng này lại nên như thế nào? Không đợi Ha Mi Nị trả lời, Tạ Mợ Lạn liền lại lần nữa nghiêm nghị chất vấn. Trong tay hắn Thái Dương chi kiếm có chút tiến lên một điểm, mũi kiếm cắt vỡ Giản Đi làn da, một sợi nhỏ bé vết thương bạch qua, trộn lẫn lấy nhàn nhạt màu vàng máu tươi chậm rãi chảy ra. Tạ Mợ Lạn muốn mượn nhờ tử vong uy hiếp, đến xem đối phương sẽ hay không bởi vì không chịu nổi áp lực mà lộ ra sơ hở. Lẹn Mẫn Sổ Xỉ ạ đã chết, Bạo Thực Chi Vương chỉ có thể lựa chọn ta xem như vương quốc người thừa kế, mà chờ ta tiến hành xong vương tử lên ngôi nghi thức được sắc phong làm Sổ Xỉ ạ người thừa kế về sau, liền có khả năng thay Bạo Thực Chi Vương hủy bỏ minh ước tư cách. Không nhìn trên cổ rướm máu vết thương, Giản Đi bình tĩnh giải thích nói, hắn hình như đối với tính mạng của mình hoàn toàn không để ý. Ha Mị Nị cùng Bạo Thực Chi Vương nghị hòa, tại Đông Cảnh thành lập công quốc ký kết minh ước, chờ Giản Đi trở thành Sổ Xỉ ạ người thừa kế phía sau lại thay Bạo Thực Chi Vương xé bỏ minh ước. Nghe tới, sắp thực có thể được. Nhưng mà Tạ Mợ Lạn vẫn không có thả ra trong tay Thái Dương chi kiếm, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện trong kế hoạch này tồn tại lớn nhất sự không chắc chắn. Giản Đi Sổ Xỉ ạ, ngươi lại như thế nào chứng minh tại ngươi trở thành Sổ Xỉ ạ vương quốc người thừa kế về sau sẽ thực hiện ước định xé bỏ minh ước? Nếu là đến lúc đó ngươi cự tuyệt xé bỏ minh ước, như vậy ta quận chúa liền thật cùng Sổ Xỉ ạ vương quốc vĩnh viễn cột vào cùng một chỗ. Chuyện này đối với tương lai phải thừa kế vương quốc ngươi đến nói có thể mang tới lợi ích nhưng là rất rất nhiều. Tạ Mợ Lạn lạnh lùng nói. Một cái còn sống 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế xem như công quốc minh hiếu, hoàn toàn có thể làm Sổ Xỉ ạ vương quốc nhảy lên tấn thăng làm nhân tộc ba đại vương quốc đứng đầu, thậm chí tương lai chiếm đoạt dùng cùng Milan nhất thống Tây Đại Lục cũng có thể. Mà nếu chỉ là đơn giản giết hắn của chúa, tương lai nói không chừng còn muốn nên đón một cái vượt biển mà đến siêu cấp vương quốc điên cuồng trả thù, để mặt khác hai quốc ngư ông đắc lợi. Cả hai đem so sánh, chính là người mù đều biết rõ chọn cái nào. Tạ Mợ Lạn bây giờ hoài nghi, tất cả những thứ này đều là Bạo Thực Chi Vương tự biên tự diễn một tràng khổ nhục hí kịch. Hắn thậm chí không tiếc phái thân sinh nhi tử của mình bốc lên nguy hiểm tính mạng thâm nhập trại địch, chỉ vì tranh thủ tín nhiệm dễ bị lừa gạt quận chúa cùng hắn ký kết minh ước, chỉ vì tối đại hóa địa tử quận chúa trên thân ép lợi ích. Ta không có pháp chứng sáng. Từ bước vào quần tinh đại sảnh phía sau liền một mực bình tĩnh tỉnh táo Giản Đi, Giờ phút này trên mặt thông dong lại giống như mặt băng xuất hiện vết rách, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói: "Cho dù ta hiện tại lấy vinh dự lập thể trở thành sổ xỉ a người thừa kế về sau tất nhiên sẽ xé bỏ minh ước, có thể ta trở thành sổ xỉ a người thừa kế về sau gia hộ liền không còn là vương tử, lúc trước lời thề cũng không có lực kết thúc." Giang Địch chỉ đỉnh đầu cái kia màu băng lam vương tử gia hộ, thần sắc càng thêm bất đắc dĩ nói: "Đây là một cái khó giải nan đề. Hắn không có xử lý pháp chứng minh bạch mình tại bị sắc phong làm sổ xỉ a vương quốc người thừa kế về sau nhất định có thể thực hiện ước định, thậm chí hắn liền tương lai chính mình cũng không thể 100% tín nhiệm. Bởi vì phần này lợi ích thực sự là quá to lớn, nếu như hắn đến lúc đó vi phạm ước định, liền sẽ thu hoạch một cái Tây Đại Lục tiến lên chỗ không có cường đại vương quốc, hắn cũng không thể xác nhận chính mình sẽ hay không bởi vậy dao động sơ tâm. Cho dù hắn hiện tại vô cùng theo đuổi chính nghĩa, nhưng người sẽ là biến thành, bạo thực chi vương đã từng không phải cũng nguyện ý vì mâu thân của hắn hy sinh tất cả nhà. Có thể cuối cùng vẫn sống sờ sờ bức tử nàng. Còn nếu là Ha Mị Nị Huyên đáp ứng hắn, chẳng khác nào đem bọn họ phía kia mệnh mạch đều giao cho mình. Bất kỳ một cái nào hợp cách người lãnh đạo cũng sẽ không đem mệnh mạch của mình giao đến một cái người xa lạ trong tay, nhất là người xa lạ kia thậm chí vẫn là đối địch trận doanh tương lai người thừa kế. Cái này, quá khó giải. Giản đi ngẩng đầu, nhìn qua vương tọa thượng thần sắc đã chẳng biết lúc nào bình tĩnh trở lại thanh niên tóc đen, yên tĩnh chờ đợi lựa chọn của hắn. Hô. Hồi lâu sau, Ha Mị Nị thật dài địa thở phào một cái. Tạ Mộ Lạn, thu hồi kiếm. Hắn thản nhiên nói. Phải. Thanh niên tóc vàng lập tức thu hồi Thái Dương chi kiếm. Xin lỗi, Giản đi các hạ, người hầu theo ta đối với ngài tạo thành tổn thương. Đây là lỗi lầm của ta, còn mời ngài tha thứ ta. Ha Mị Nị xin lỗi nói. Giản đi lắc đầu bày tỏ cũng không thèm để ý ta cần thời gian tới suy nghĩ quyết định này, mời ngài trước tại Quang Huy Chi Đô ở lại có thể chứ? Ha Mị Nị nói khẽ. Có thể, chỉ là còn mời ngài cho phép ta cho ta còn tại ngoài thành cứu cứu một phong thư, để tránh hắn lo lắng. Không có chuyện gì. Mị Nị điện hạ, còn mời ngài mau chóng làm ra quyết định, bởi vì bạo thực chi vương rất có thể đã biết được tin tức của ngài, chuẩn bị khống chế chân long xuất trinh. Giản đi khuyên bảo nói. Cho dù hắn ở trên đường đi cả ngày lẫn đêm, nhưng cũng hao phí không ít thời gian, đầy đủ Quang Huy Chi Đô thông tin chuyển đến vương đô. Ta sẽ tại ngày mai giữa trưa phía trước cho ngươi trả lời chắc chắn. Ha Mị Nị trầm tư nói. Tạ Mộ Lạn, mang vị khách nhân này đi xuống đi. Hercules, ta nghĩ một người yên tĩnh. Chờ bên trong đại sảnh tất cả mọi người rời đi về sau, Ha Mị Nị hơn một người ngồi tại vương tọa bên trên rơi vào trầm tư, chân nhà điểm điểm tinh quang chiếu rọi ở trên người hắn, lộ ra bóng lưng hơi có mấy phần cô tịch. Có lẽ là thời điểm nên lâu ngày không gặp địa mở một tràng tinh hỏa hội nghị. Thanh niên tóc đen lẩm bẩm nói. Từ khi Tinh Hỏa Cung Điện toàn viên tụ tập về sau, lại thêm tất cả mọi người vội vàng hiện thế sự tình không rảnh nằm mơ, cung điện liền gác lại rất lâu. Hiện tại, dính đến tất cả mọi người tương lai, Ha Mị Nị cảm thấy cái này lựa chọn không thể ích kỷ điệu từ một mình hắn quyết định. Chương 92, hai đại vương quốc người thừa kế sắp chạm mặt. Chương 92, hai đại vương quốc người thừa kế sắp chạm mặt Tinh Hỏa Cung Điện. Cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên, hình chiếu lam tinh bên trên từng tràng tràn đầy bi ca sử thi chiến tranh. Vô số chiến sĩ mang theo chịu chết chi ý lấy thân thể máu thịt từng bước một tiến lên, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, lại không một người kêu rên, chỉ có thể nghe đến sục sôi công kích hảo. Mà tại phía dưới, màu xanh biếc đồng sắt lát thành mặt đất, 12 cây to lớn hình lăng trụ phóng lên tận trời. Chứ duy nhất một cái khắc đầy sinh động như thật bích họa đỏ ngọc hình lăng trụ bên ngoài, mỗi cái hắc diệu thạch hình lăng trụ mặt ngoài đều hiện ra trong suốt huy quang, đồng thời khảm nạm một cái ngọn đuốc, thông thấu sáng tỏ ánh đến ở trên đỉnh cháy hừng hực, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Nơi này là một đám có được cộng đồng ý chí, chính nghĩa người cung điện. Mà tại cung điện trung ương, trưng bày một tấm to lớn cổ phát thanh đồng bàn dài hai bên trái phải các sắp hàng chỉnh tề 6 thanh cùng mặt đất liên kết đồng tòa, lại vị trí trung tâm còn có một tấm chủ tọa. Bây giờ trừ chủ tọa bên ngoài, hai bên bàn dài đồng tòa đã có 5 tấm bị chiếm hết. Bên phải tờ thứ nhất đồng chỗ ngồi chính là như Thái Dương thần tuấn mỹ thanh niên tóc vàng, tấm thứ hai đồng chỗ ngồi lại để đó một bó nở rộ vị ô nẹt cùng một quyển sách, tấm thứ ba thì ngồi một vị như mộng ảo mỹ lệ tinh linh thiếu nữ. Bên trái tờ thứ nhất đồng chỗ ngồi một vị bắp thịt cuộn, bả vai dày rộng đến tựa như có thể nâng lên bầu trời vai hùng cự hán, tấm thứ hai thì là hai đầu lông mày lộ ra một vẻ khí khái hào hùng, giống như tỉ mỉ điêu khắc băng điêu mỹ lệ nữ kỵ sĩ. Bốn người này chỉ từ bên ngoài đến xem liền đã không tầm thường, giờ phút này con mắt của bọn hắn chỉ riêng cùng nhau nhìn về phía chủ tọa, vị kia thần sắc bình tĩnh, đôi mắt yếu ớt, thâm thủy đến phảng phất có thể hút đi người linh hồn thanh niên tóc đen. Ngày hôm qua, Sổ Xỉ Ạ Vương quốc đại vương tử Giản đi Sổ Xỉ Ạ khống chế phi long cùng hắn cứu cứu Quang Minh kỵ sĩ kèm bờ hầu tức cùng nhau đi tới Quang Huy Chi Đô. Ha Mị Nị chậm rãi giải thích lần này lâu ngày không gặp địa triệu tập toàn viên đi tới Tinh Hỏa cung điện nguyên nhân. Trừ đã trước đó biết Tạ Mở Lạn cùng Hở Cụ Lẹt bên ngoài, Đỏ Dồ thì cùng Mị Duệ Xạ hai người thần sắc dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Các nàng ý thức được lần này can hệ trọng đại, một khi lựa chọn sai lầm, hoặc là sẽ dẫn đến tân tân khổ khổ tạo dựng lên Quang Huy Chi Đô nên đón hủy diệt, hoặc là thì nghiêm trọng hơn, sẽ khiến điện hạ cả đời nhận đến gò bó, không tại Sổ Xỉ Á lại không thể truy tìm các nàng tổng cộng có lý tưởng. Hiện tại, nói cho ta các ngươi quan điểm đi. Ha Mị Nị nói. Hắn nghĩ nghe trước một chút mọi người ý kiến mới quyết định, dù sao cái này đã tác động tới tất cả mọi người tương lai. Điện hạ, ta cho rằng so với đem tương lai đè ở giãn đi trên thân Sổ Xỉ Á, được hắn một cái vốn không quen biết người có hay không có nói sai đáng giá tín nhiệm, hoặc là có thể hay không thủ vững sơ tâm, chúng ta kỳ thật còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Ha Mị Nị mới vừa nói xong, Tạ Mộ Lạn liền dẫn đầu mở miệng nói. Lựa chọn gì? Đem giãn đi Sổ Xỉ Á cầm tù tại huyết nha giác đấu trường dưới nhất tầng trong địa lao, lấy tính mạng của hắn đến uy hiếp bạo thực chi vương tạm thời không được tiến công Quang Huy chi đô. Thanh niên tóc vàng bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, thanh đồng bàn dài phía trước mọi người nhìn về phía Tạ Mợ Lạn trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tựa hồ là không có dự liệu được, vị này trong lòng bọn họ người hiền lành thế mà cũng sẽ đưa ra dạng này không quá quang minh ngữ kế. Mà Tạ Mợ Lạn giống như là không có chú ý tới ánh mắt của mọi người một dạng, tiếp tục chậm rãi giải thích nói, hiện nay Dạn Đi Sổ Xỉ Ạ là bạo thực chi vương con độc nhất, đồng thời tại cả nước quý tộc bên trong mục đích chung, bạo thực chi vương là không cách nào từ bỏ hắn, nếu không toàn bộ Sổ Xỉ Ạ vương quốc đều sẽ nên đón đại động đãng. Tại hắn chưa cứu được Dạn Đi Sổ Xỉ Ạ phía trước, tuyệt sẽ không tùy tiện công kích Quang Huy Chi Đô. Cho dù hắn thật tình nguyện mất đi nhi tử cũng muốn cưỡng ép hủy diệt Quang Huy Chi Đô, như vậy chúng ta cũng có thể tại thời khắc mấu chốt giết chết Dạn Đi Sổ Xỉ Ạ, ném ra đầu của hắn lai sứ bạo thực chi vương phân tâm hoặc rơi vào nội giận, từ đó là dùn tiên sinh sáng tạo ra chiến cơ. Chờ Tạ Mợ Lạn nói xong tất cả những thứ này về sau, Tinh Hỏa Cung Điện các thành viên biểu lộ đã bắt đầu thay đổi đến chố mắt đứng nhìn. Cái này, vẫn là cái kia gặp người nào đều vui tươi hớn hở mang theo sán lạn nụ cười, tựa như chó lông vàng dương quang Tạ Mợ Lạn sao? Dung Dãn Đi Sổ Xỉ Ạ tính mệnh uy hiếp bạo thực chi vương còn tại bọn họ có thể lý giải phạm vi bên trong, nhưng tại thời khắc mấu chốt chiến đấu bên trong ném ra Dãn Đi đầu dùng bạo thực chi vương phân tâm. Cái này cũng quá hung tàn đi. Dù sao vô luận là thật hay giả, đại vương tử Dãn Đi Sổ Xỉ Ạ đúng là đánh lấy giúp điện hạ một chút sức lực cờ hiệu ngàn dặm xa xôi chủ động tới đến nô lệ chi đô, tại chưa thể tìm tới đối phương là lừa gạt chứng cứ phía trước liền đem giết chết đồng thời gỡ xuống đầu xem như chiến đấu đạo cụ, ít nhiều có chút rung động trái tim của bọn họ linh. Tạ Mợ Lạn, cái này thật đúng là không giống ngươi bình thường phong cách a. Ha Mỹ Nị cảm thán nói. Hắn ý thức được người thật giống như đều là sẽ thay đổi, liền tuyệt đối chính nghĩa Tạ Mợ Lạn cũng đồng dạng. Ta biết, cách làm như vậy có lẽ không hề phù hợp ta thờ phụng mặt trời cùng chính nghĩa thần giáo nghĩa, có thể đây cũng là trí tuệ ban ân nói cho ta có khả năng nhất lấy được thắng lợi lựa chọn. Xúc phạm có lẽ sẽ làm ta rơi xuống địa ngục, nhưng nếu là để ta trơ mắt nhìn Quang Huy Chi Đô, nhìn ta học sinh từng cái tại Long Diễm bên trong bị đốt cháy là cho tàn, cái kia với ta mà nói mới thật sự là địa ngục. Tạ Mợ Lạn nói khẽ, cặp kia xanh thẳm trong mắt trong suốt bên trong không có chút nào ý sợ hãi, cũng không có bất luận cái gì dao động. Liên thanh tín nhất thánh kỵ sĩ đều muốn vì Quang Huy Chi Đô mà khinh nhẫn thần minh rồi nha. Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, bọn họ lại lần nữa ý thức được giờ phút này lựa chọn tầm quan trọng. Ta hỗ trợ Tạ Mợ Lạn đề nghị, gian đi chém đầu người có thể để ta tới làm. Trầm mặc hồi lâu sau, Hờ Cụ Lẹt chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần có thể khiến Quang Huy Chi Đô có thể làm cứu vớt hắn điện hạ từ chân long lửa giận bên trong còn sống sót, cho dù là sẽ để cho hai tay của hắn lại lần nữa tiếp nhận bên trên tội nghiệt cũng ở đây không tiếc. Dù sao Tạ Mợ Lạn đều nguyện ý vì đó xúc phạm, hắn há lại sẽ sợ hãi lại nhiễm lên tội nghiệt. Bất quá sống không bằng chết mà thôi. Ta cũng hỗ trợ Tạ Mợ Lạn đề nghị. Tại Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt đều lần lượt nói ra cái nhìn của mình về sau, Đỏ Rồ thì cũng bắt đầu phát biểu. Phụ thân của ta, gia tộc của ta, ta lâu đài còn có trung thành tuyệt đối các kỵ sĩ, thậm chí toàn bộ đồng cảnh đều bởi vì Sổ Xỉ Ạ Vương thất bạo ngược mà bị hủy diệt đến không còn một mảnh. Ta không cảm thấy dạng này trong gia tộc bồi dưỡng ra được hạch tâm người thừa kế sẽ là một vị chính nghĩa chi sĩ. Húng chi cho dù Dãn Đi Sổ Xỉ Ạ đúng là người tốt, trên người hắn vẫn như cũ chạy xuôi Sổ Xỉ Ạ máu. Hắn ở tại cung điện hoa lệ bên trong, an tinh xảo đồ ăn lớn lên, thưởng thụ lấy người hầu hạ, những này đều bắt nguồn từ Sổ Xỉ Ạ Vương thất tử vô số thân thể bên trên liên tục không ngừng hút máu tại cung cấp hắn. Hắn có tội, mà bây giờ chính là hắn trả lại trên thân tội nghiệt cơ hội tốt nhất. Đỏ Rồ thì bình tĩnh nói, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một ít sát ý lạnh như băng. Thân là mạ sần gia tộc cuối cùng di cô nàng cũng sẽ không tín nhiệm bạo thực chi vương trưởng tử, dù sao bạo thực chi vương có thể là đem nàng toàn tộc đều giết sạch. Nếu không phải Hở Cụ Lẹt đã trước tiên mở miệng, chỉ sợ nàng cũng sẽ chủ động đưa ra đi làm dạn đi chém đầu người. Ai? Nhìn xem bàn dài phía trước đều là đằng đằng sát khí, đối dạn đi kêu đánh kêu giết ba người, Ha Mỹ Nị có chút bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Hắn nhưng thật ra là muốn đi tín nhiệm dạn đi Sổ Xỉ Ạ, bởi vì với hắn mà nói Quang Huy Chi Đô nhân dân bọn họ tồn vong mới là trọng yếu nhất. Liên tính ngày sau lại bởi vì minh ước mà biến thành Sổ Xỉ Ạ khôi lỗi. Nếu không được hắn không muốn 14 nước gia hộ cưỡng ép xé bỏ minh ước chính là có thể dùng một cái gia hộ đổi vô số người hạnh phúc địa sống sót, Ha Mỹ Nị cho rằng là đáng giá. Dù sao vô luận có hay không gia hộ, hắn đều là 14 nước phân chí nhất. Mỹ Doại Sa, cái nhìn của ngươi thế nào? Ha Mỹ Nị đem ánh mắt nhìn phía ngồi tại bên phải tấm thứ ba đồng châu ngồi tinh linh thiếu nữ, nháy mắt tinh thần. Nghe đến huynh trưởng đại nhân cha hỏi về sau, Mỹ Doại Sa yên lặng phát động vương nữ gia hộ mang tới năng lực. Nháy mắt sau đó, tất cả xung quanh đều phảng phất trở nên chậm mấy chục lần, liền 12 cây hình lăng trụ bên trên cháy hừng hực bó đuốc hỏa đều thay đổi đến tựa như cố định lại đồng dạng. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thân thể đồng dạng thay đổi đến chậm chạp không cách nào động đậy, Mỹ Doại Sa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân trả lời. Nàng vốn là muốn cùng theo mọi người cách nhìn, cũng hỗ trợ Tạ Mợ Lạn đề nghị. Nhưng nàng lại nghe được điện hạ cái kia âm thanh thở dài, luôn luôn tâm tư mẫn cảm nàng nháy mắt liền ý thức đến, Tạ Mợ Lạn cách nhìn cũng không phải là điện hạ cách nhìn, chỉ là huynh trưởng đại nhân quá mức ôn nhu. Ôn nhu đến thậm chí không muốn làm trái hắn các thần tử cộng đồng nguyện vọng. Mà thân là toàn thế giới đáng yêu nhất muội muội chính mình, đương nhiên phải bảo vệ tốt ôn nhu như vậy huynh trưởng đại nhân. Tinh linh vương nữ khẽ miệng bắt đầu lấy cực kỳ chậm rãi phương diện tốc độ dương. Két. Nháy mắt tinh thần kết thúc, tiến vào làm lạnh, nàng thời gian lại một lần nữa thần tốc lưu động. Mà lúc này Mị Doạ Xạ cũng cuối cùng suy nghĩ xong nghĩ sang trong đầu, nàng trầm giọng mở miệng nói, ta không hề đồng ý Tạ Mợ Lạn đề nghị. Mọi người thần sắc khẽ giật mình, mặc dù nội tâm nghi hoặc nhưng cũng vẫn chưa đánh gãy đồng bạn phát biểu, mà là yên tĩnh chờ đợi lên giải thích của nàng. Dạn Đi Sổ Xì ạ đúng là bạo thực chi vương nhi tử, có thể huyết mạch cũng không thể quyết định một người tất cả. Phụ thân hắn tội ác tội lỗi chồng chất, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định phải cùng phụ thân hắn đồng dạng. Ta từng cũng cho rằng tất cả nhân loại đều là tà ác, nhưng bây giờ mới biết lúc ấy chính mình ngu muội vô tri. Ta nghĩ, bình phán một người hẳn là từ hắn hành động, hắn lời nói, ý chí của hắn, mà không đơn thuần chỉ là bởi vì hắn dòng họ. Huống chi, lập tức chúng ta xác thực cần trợ lực của hắn. Bị Duệ Sa chậm rãi mà nói. Tạ Mợ Lạn, Hờ Cú Đen, Đỏ Rồ thì ba người yên tĩnh lắng nghe, thần sắc cũng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Bọn họ đều là đối tự thân ý chí cực kỳ kiên định, tâm giống như sắt thép như tảng đá cường giả, nếu không cũng không có khả năng tại tuổi tác trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ hiểu rõ vô số người cuối cùng cả đời đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng lực lượng kinh khủng. Dạng này bọn họ, há lại sẽ bởi vì hắn người mấy câu mà sửa đổi chính mình quyết định? Trừ phi người kia là điện hạ. Mà Mị Duệ Xạ dù cho là bọn họ đồng bạn, cũng còn chưa đủ tư cách. Một mực chú ý đến ba người thần sắc biến hóa, Mị Duệ Xạ nhìn thấy một màn này phía sau ở trong lòng yên lặng thở dài. Nàng biết chỉ dựa vào chính mình dăm ba câu này là không cách nào dao động bọn họ quyết tâm, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao liền chính nàng đều không có bị thuyết phục. Ô ô ô, có lỗi với huynh trưởng đại nhân, ta không giúp được ngài bận rộn. Gặp Tinh Hỏa Cung Điện các thành viên đều nói xong cái nhìn của mình về sau, Ha Mỹ Nị cũng yên lặng làm ra quyết định. Chúng ta bỏ phiếu quyết định có hay không tín nhiệm Dạn Đi Sổ Xì ạ đi. Hán bình tĩnh nói. Ba. Ha Mỹ Nị nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc trước mặt mọi người trên mặt bàn liền chậm rãi hiện ra một tấm trống không thẻ bài cùng với một cái bút lông vũ. Tín nhiệm Dạn Đi Sổ Xì ạ, cho là nên tiếp thu hắn trợ giúp cùng bạo thực chi vương ký kết minh ước thành lập công quốc người, tại thẻ bài bên trên viết một, mà cho là nên dựa theo Tạ Mợ Lạn đề nghị, cầm tù Dạn Đi Sổ Xì ạ đồng thời tại chiến đấu thời khắc mấu chốt ném ra đầu của hắn người tại thẻ bài bên trên viết hai. Còn có, không muốn đi nhìn những người khác tại thẻ bài bên trên viết ký hiệu, cũng không muốn lộ ra chính mình viết xuống ký hiệu. Ha Mỹ Nịu nói, sở dĩ làm như thế, là vì hắn biết chính mình một khi biểu lộ rõ ràng cái nhìn của hắn, như vậy bao gồm Tạ Mợ Lạn ở bên trong tất cả mọi người sẽ chuyển biến làm ủng hộ hắn quan điểm, cho dù làm trái bọn họ bản tâm. Ha Mỹ Nị không hy vọng lại biến thành như thế, bởi vì hôm nay lựa chọn không giống ngày trước, quan hệ tất cả mọi người tương lai, hắn cho là nên cộng đồng quyết định. Xa xa xa. Mọi người cầm lấy bút lông vũ, bắt đầu tại riêng phần mình trước mặt thẻ bài bên trên viết, trên bàn dài liền vang lên ngòi bút cùng thẻ bài mặt ngoài vớt ve âm thanh. Sau một lát, bọn họ đem thẻ bài mặt sau hướng lên trên, thống nhất giao cho chủ tọa bên trên Ha Mỹ Nị. Sau đó, thanh niên tóc đen đem thu đến thẻ bài từng chương mở rộng tại thanh đồng trên bàn dài. 1 2 2 2 1. Ha Mỹ Nị nhẹ giọng đọc lên thẻ bài bên trên viết ký hiệu. 3 tấm 2, 2 tấm 1. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng Tinh Hỏa Cung Điện cộng đồng lựa chọn là cự tuyệt Dạn Đi Sổ Xì A đề nghị, đồng thời đem bản thân hắn tính mệnh xem như đối địch bạo thực chi vương lớn nhất thẻ đánh bạc. Ha Mỹ Nị trầm mặc. Cho dù có chính nghĩa lại kỳ, nhưng cờ xí hạ một ít mù mịt thật là có thể bị tiếp thu sao? Vẫn là nói bọn họ muốn đánh ngã thế gian lớn nhất tà ác, trước đó khó tránh khỏi muốn xé rách trước mắt giả tạo chính nghĩa hơi mỏng vỏ bọc đường. Hô. Ha Mỹ Nị thật dài điệu thở hát ra. Mặc dù không hề tán đồng, nhưng hắn kỳ thật lý giải Tạ Mợ Lạn ba người quyết định. Bởi vì toàn bộ Quang Huy Chi Đô, tính đến sau giải phóng nô lệ, dân tự do, cùng với liên tục không ngừng tràn vào đông cảnh nhân dân phía sau đã có mấy trăm vạn nhân khẩu. Mà những người này thân gia tính mệnh, toàn bộ đều đè ở mấy người trên bả vai, liền trở thành một loại to lớn trách nhiệm. Có thể làm thánh kỵ sĩ xúc phạm, thoát tội người nặng nhiễm tội nghiệt. 32, như vậy Tinh Hỏa hội nghị cuối cùng lựa chọn chính là tiếp thu Tạ Mợ Lạn đề nghị. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, "Tạ Mợ Lạn, Hờ Cú Lẹt, chờ sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông dâng lên thời điểm, các ngươi liền cùng nhau tiến đến bắt Dạn Đi Sổ Xì ạ, đem hắn vây nốt tại huyết nha giác đấu trường tầng dưới chốt nhất trong địa lao, đồng thời tiến đến ngoài thành trục xuất hoặc giết chết kèm bờ kẹo hầu tước." Hắn hạ lệnh, "Quân chúa, để tránh đêm dài lắm mộng xuất hiện biến cố, có thể hay không cho phép ta cùng Hờ Cú Lẹt hiện tại liền mộng tỉnh tiến đến đuổi bắt Dạn Đi Sổ Xì ạ?" Tạ Mợ Lạn đề nghị. Người này, một khi động lên thật sự, thật đúng là không phải bình thường hung ác a. Ha Mỹ Nị khẽ miệng giật một cái, chỉ cảm thấy may mắn hắn cùng Tạ Mợ Lạn không phải địch nhân. "Quên đi thôi, vẫn là để lại cho vị vương tử kia điện hạ cuối cùng một tràng mộng đẹp đi." Ha Mỹ Nị khẽ thở dài. "Ào ào ào." Đúng lúc này, một đoàn cháy gừng hực bó đuốc hỏa đột ngột xuất hiện ở thanh đồng bàn dài ngay phía trước, cũng nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Có thành viên mới xuất hiện sao? Mọi người gương mặt bên trên đều lộ ra một vệt nụ cười, tại bây giờ cái này nguy cơ sớm tối thời điểm, có thể đến một vị cùng bọn hắn có cộng đồng ý chí đồng bạn. Vô luận là có hay không có thể tạo được trợ giúp, đều là một liều hiệu quả phi phàm thuốc trợ tim. Đúng lúc này, bó đuốc hỏa chậm chậm tàn đi, lộ ra một tên tuấn mỹ như nữ tử thanh niên tóc lục. Tạ Mợ Lạn, mặt trời cùng chính nghĩa thần tại thượng, hắn không tiếc xúc phạm cũng muốn giết chết người, lại là cung điện mới đồng bạn. Chương 93, cuối cùng gặp mặt. Chương 93, cuối cùng gặp mặt đêm kia. Cổ tinh trang viên nơi sâu xa nhất của phế tích một tòa trong đình viện. Bởi vì vị trí quá mức xa xôi, cho nên cho dù ở trải qua Tạ Mợ Lạn toàn lực phóng thích một cái nhật miệng chạm về sau, nơi này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, miễn cưỡng có thể làm chiêu đãi khách nhân cho ở giờ phút này đỉnh viện gian phòng bên trong. Một tên thanh niên tóc lục chính dựa vào trên bệ cửa sổ, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia lau trong sáng trăng sáng. Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ đến tựa như còn chưa xuất các tiểu nữ, ánh trăng nhẹ nhàng phất qua hắn chân bóng cái chán, thon dài lông mi, cuối cùng lưu lại tại cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt bên trên, chiếu ra mấy phần thất thở. Ai? Đuốt ve chính mình trên cổ đã đóng vảy vết thương, dán đi khe khẽ thở dài. Sự tình tựa như hắn dự đoán như thế, vị kia 14 ước điện hạ hai vị người hầu, vô luận là Thái Dương Chi Tử vẫn là Dung Kim Titan đều đối với hắn đề nghị hoàn toàn không tín nhiệm, thậm chí tại bị Thái Dương Chi Tử dùng mũi kiếm đâm rách cái cổ làn ra thời điểm, hắn thật cảm giác đến đối phương mãnh liệt sát ý, mặc dù vị kia mị nịt tha điện hạ ngăn lại hắn người hầu, đồng thời hứa hẹn ngày mai giữa trưa phía trước cho chính mình trả lời chắc chắn, bất quá hiển nhiên hắn đáp ứng chính mình để nghị hy vọng vẫn như cũ rất xa vời. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao đối địch trận doanh người thừa kế duy nhất chạy tới nói muốn giúp các ngươi đối phó chính mình thân sinh phụ thân, chỉ cần các ngươi đồng ý ký kết minh ước gia nhập sổ xì ạ trở thành công quốc, hắn sẽ tại tương lai thay các ngươi xé bỏ minh ước vân vân. Giản Đi cảm thấy vị kia mỹ nị hưu điện hạ không có ngay tại chỗ phái người đem chính mình cầm xuống, đã coi như là tương đối có hàm dưỡng. Bất quá cái này tỷ lệ lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao vị kia mỹ nị hưu điện hạ không có ngay tại chỗ tiếp thu, liền đã nói rõ hắn không hề tín nhiệm chính mình. Nhìn xem trong bầu trời đêm óng ánh đầy tháng, Giản Đi trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Cái này có lẽ chính là hắn cuối cùng một đêm có thể nhìn thấy mặt trăng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai giữa trưa thời điểm, hắn có lẽ liền sẽ bị nhốt vào bóng tối địa lao bên trong, cho đến bạo thực chi vương ngự long mà đến thời điểm mới sẽ bị xem như thẻ đánh bạc đưa đến trên tường thành, hay là bị chém đầu lưu lại đầu xem như chiến đấu bên trong công kích tinh thần đạo cụ. Vô luận loại nào khả năng, đều chỉ có thảm hoặc là thảm hại hơn hạ chẳng a. Giản Đi bất đắc dĩ nhún vai, có thể khẽ miệng lại hơi dương lên. Bởi vì như vậy lời nói, ít nhất nói rõ vị kia 14 nước điện hạ là một cái hoàn toàn hợp cách người lãnh đạo, hắn tuy có một viên nhân tâm, nhưng cũng sẽ lấy tất cả mọi người đại cục làm trọng, tỉnh táo làm ra phù hợp nhất quang huy chi đô lợi ích lựa chọn. Hắn thừa nhận đau khổ cùng tử vong, sẽ vì tòa này tân sinh thành thị mang đến càng ánh mặt trời sáng rỡ. Bá, màu xanh nhạt chỉ riêng động chợt lóe lên. Giản Đi từ trong lấy ra một cái chậu hoa, bên trong mới trồng một đóa kỳ dị đóa hoa. Nó có được sáng long lanh như lưu ly tinh tế cành cây, phía lá là thâm thúy màu xanh sẫm, bên trên có giống như màu bạc nước mắt thiên nhiên đường vân, mà nó cái kia mở ra làm tử sắc đóa hoa như tinh không thâm thúy, lóe ra điểm điểm tinh quang. Đây chính là đại lục bên trên công nhận xinh đẹp nhất hoa một trong, Vãn Ca Thủy Tiên. Thanh niên tóc lục nhìn qua cái này cây nở rộ hoa Thủy Tiên, suy nghĩ xuất thần. Cái này cây Vãn Ca Thủy Tiên liền đến từ hoàng cung vườn hoa, lúc ấy nở rộ cái kia mảnh Vãn Ca trong biển hoa trong đó một đóa. Bình thường Vãn Ca Thủy Tiên sẽ chỉ ở nghe đến bao hàm chân thành tha thiết tình cảm tốt đẹp tiếng ca lúc mới nở rộ, mà ngày xưa cái kia mảnh bởi vì mẫu thân hắn tiếng ca mà nở rộ Vãn Ca biển hoa, đóa hoa liền lại chưa khép kín qua. Có lẽ bọn họ cũng đang dùng loại này phương thức nhớ lại mẫu thân mất đi. Thanh niên tóc lục gương mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, hắn dùng trước nay chưa từng có thanh âm ôn nhu nói nhỏ, "Mụ mụ, không bao lâu nữa, ta cuối cùng có thể tại Minh Thổ bên dưới nhìn thấy ngài, ngài sẽ lại vì ta hát một lần khúc hát du nha." Giản Đi túi đầu tại thủy tiên hoa hoa cánh bên trên nhẹ nhàng hôn một cái về sau, liền đem thả tới trên bệ cửa sổ, mà tắm rửa ánh trăng Vãn Ca Thủy Tiên lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như giống như mộng ảo. Sau đó, hắn để nguyên áo mà ngủ, nằm trong phòng tấm kia màu hồng phấn mềm mại giường lớn bên trên, đóng chặt lại con mắt. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng làm mộng đẹp cơ hội, nhất định phải thỏa thích hưởng thụ. Hô, hô. Không bao lâu, trong phòng này liền vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy. Mênh mông vô bờ biển hoa bên trong, tóc xanh tiểu nam hài tự do tự tại rượt đuổi hồ điệp, hắn làm càng điệu cười, cả người không nói được vui sướng. Mụ mụ, ngươi nhìn, ta bắt được hồ điệp. Nam hài xoay người, yêu ngạo mà hướng mâu thân của hắn biểu hiện ra hắn bắt được mỹ lệ hồ điệp. Có thể sau một khắc, toàn bộ biển hoa lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bốc cháy lên. Ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường vỏ quýt, mà là hừng hực màu đỏ thẫm, giống như chiến sĩ chạy xuống máu tươi, lại như sôi trào dung nham. Thế lửa lan tràn đến cực nhanh, qua trong giây lát liền đem toàn bộ biển hoa bao phủ hoàn toàn. Mụ mụ, cứu ta! Thân ở biển lửa Nam Hải chính thần sắc hoảng sợ muốn hướng mẫu thân của hắn cầu cứu, lại phát hiện bị liệt hỏa cuốn theo chính mình cũng không cảm thấy bị nóng rực thống khổ, ngược lại chỉ cảm thấy ấm áp. Lúc này mẫu thân của hắn mỉm cười nhìn qua hắn, chậm rãi mở miệng nói: Giản Đi, ngươi trưởng thành, trở thành một cái người thiện lương, làm đến rất tốt, phải nhớ kỹ ta yêu ngươi. Nháy mắt sau đó, Nam Hải ý thức trời đất quay cuồng. Chờ Giản Đi ý thức lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện chính mình đi tới một tòa to lớn đến cực điểm cung điện bên trong. Đỉnh đầu là cao vóc mây và nước tinh mái vòm, vách trong vẽ đầy vô số tinh xảo bích họa, có thể nội dung bên trong lại không phải ca tụng quân vương hoặc thần chỉ, mà là từng màn các chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà không đổi sắc địa nhìn thẳng vào tử vong, trang diện cực kỳ thảm thiết chiến tranh sử thi. Cái kia đầm địa bút pháp cùng nồng đậm sát thái, phản phất đem hắn trực tiếp kéo vào đến huyết đục văng tung tóe dưới chiến trường. Mà tại dưới chân, là khối lớn màu xanh biếc đồng sắt lát thành mà thành mặt đất, hiện ra kim loại đặc thù băng lãnh rực rỡ. Đại điện bên trong, 12 cây cần mấy người ôm hết cự hình lăng trụ phóng lên tận trời, giống như chống đỡ bầu trời trụ trời. Mỗi cái hình lăng trụ mặt ngoài đều chạy xuôi trong suốt mài nu hòa huy quang, phản phất nội bộ ẩn chứa năng lượng, mà tại đỉnh chót càng là khảm nạm một cái to lớn ngọn đuốc, thông thấu sáng tỏ bó đuốc hỏa tại trụ đỉnh yên tinh thiếu đốt, đem cả tòa cung điện chiếu rọi đến sáng như ban ngày, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Giản Đi chưa bao giờ thấy qua như vậy rộng lớn cung điện, cho dù là hắn hiện đang ở, kinh lịch vô số thợ khéo hao hết cả đời mới sáng tạo ra sổ xì ạ hoàng cung, tới bắt đầu so sánh cũng lộ ra thua chị kém em. Bất quá so với những này, nhất khiến Giản Đi chú mục vẫn là chính giữa cung điện vị trí tấm kia cổ phát thanh đồng trên bàn dài ngồi mấy đạo thân ảnh. Haminit, Tạ Mợ Lạn, Hercules, cùng với hai vị hắn không quen biết tuyệt mỹ nữ tử. Bọn họ giờ phút này đang dùng một loại kỳ quái phức tạp biểu lộ nhìn qua chính mình, có xấu hổ, cũng có khẩn trương, thậm chí còn có chút ít áy náy, quả thực tựa như là đi qua Giản Đi hắn mưu đồ bí mật không đi học bị mâu thân tại chỗ bắt lấy đồng dạng. Chẳng lẽ Mị Nịt Ha điện hạ đã quyết định muốn bắt được chính mình nhốt lại làm con tin, mà lúc đầu ở vào giấc mộng bên trong chính mình bị đặc thù nào đó thủ đoạn đưa đến nơi này, xem như cầm tù địa điểm. Nghĩ tới đây, Giang Đi không tự giác địa lui về sau một bước, nhưng rất nhanh lại ngừng lại lui lại bộ pháp. Dạng này, không muốn là hắn khao khát sao? Lại nói, Giang Đi nhìn xung quanh cung điện bốn phía, xem như cầm tù địa điểm đến xem, nơi này có thể so với hắn tưởng tượng bên trong bóng tối địa lao thực sự tốt hơn nhiều. Ân, nếu như có thể đem trong phòng tấm kia mềm dẻo giường lớn mang tới thì tốt hơn, dạng này hắn cũng coi là chết cũng không tiếc. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, ngồi tại bàn dài bên phải tờ thứ nhất trên ghế ngồi Tạ Mợ Lạn đống nhiên đứng lên, hướng về hắn đi tới. Quả nhiên, là muốn tới bắt hắn sao? Giang Đi không có chuẩn bị phản kháng, thậm chí chủ động đưa ra cổ tay tính toán thúc thủ chịu trói. Phanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, đi đến trước mặt hắn thanh niên tóc vàng lại đống nhiên quỳ một chân trên đất, đầu gối tại cùng thanh đồng mặt nền tiếp xúc nháy mắt thậm chí phát ra thanh thúy trầm đục. Giang Đi các hạ, thật xin lỗi, ta nghi ngờ ngài độc thân đi tới Quang Huy Chi Đô là chính nghĩa hiến thân ý chí, cùng sử dụng kiếm đâm đả thương ngài dùng ngài chạy xuống bất công chi huyết, còn mời ngài tha thứ cho ta ngạ mạn. Tạ Mỡ Lạn thần sắc thành khẩn nói xin lỗi. Giản Đi, phát sinh cái gì? Cái này trước đó không lâu mới đối với hắn kêu đánh kêu giết Thái Dương chi tử, thế mà lại đối hắn quỳ một chân trên đất xin lỗi. Trong chấp nhóm này, Giản Đi triệt để minh bạch. Nào có cái gì so hoàng cung còn rộng lớn cung điện a, nơi này bất quá là hắn ngủ phía sau làm một giấc mộng mà thôi. Không có quan hệ, Thái Dương chi tử, ngươi chỉ là làm ngươi thân làm ý nị ngươi điện hạ người hầu chuyện phải làm, đổi lại ta là ngươi, cũng biết cái này sao làm. Tất nhiên là một cảnh, Giản Đi cũng liền triệt để bay lên bản thân, hắn đem Tạ Mỡ Lạn dịu dắt đứng lên về sau, liền cấp tốc chạy tới thanh đồng bàn dài bên trái tấm thứ ba đồng chỗ ngồi ngồi xuống, tò mò đánh giá mọi người. Vô luận là hắn thấy qua Ha Mị Nị cùng Hở Cụ Lẹt, còn là hắn chưa từng thấy qua hai vị nữ tử, mỗi người thoạt nhìn đều sinh động như thật, thậm chí có thể nhìn thấy lỗ chân lông, hắn còn là lần đầu tiên làm như thế rõ ràng một cảnh. Giản Đi các hạ, nơi này là Tinh Hỏa cung điện, nó bởi vì ta 14 ức gia hộ năng lực sinh ra, sẽ triệu hoán cùng ta có giống nhau ý chí người tới nơi này, ngài có thể đi tới nơi này cũng đã chứng minh ý chí của ngài đáng giá tín nhiệm, nói tới lời nói cũng đều là xuất phát từ nội tâm, cho nên ta quyết định tiếp thu ngài đề nghị. Ta hiểu, ta hiểu. Ha Mị Nị huy lời giải thích còn chưa nói xong liền bị Giản Đi đánh gãy. Hắn nghĩ thầm cái này mộng làm thật là chân thật, thậm chí còn có thể bịa đặt ra dạng này nguyên nhân đến để chính mình tin tưởng đây không phải là một giấc mộng. Nhưng hiện thực bên trong làm sao có thể có trùng hợp nhiều như vậy nha? Bất quá một tràng ảo mộng mà thôi. Giản Đi tò mò đánh giá bên cạnh vị kia tóc lam mịt màu, sống mũi cao thẳng, tựa như đại sư tỉ mỉ điêu khắc băng điêu mỹ lệ nữ kỵ sĩ. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ tại họa sĩ trên đường cũng có thiên phú, cho nên mới có thể sáng tạo ra dạng này có đủ mỹ cả người. Chỉ tiếc liền người ngâm thơ dong dạng này còn có đặc thù năng lực chiến đấu chức nghiệp hắn cũng không thể được cho phép nhập chức, chớ nói chi là họa sĩ loại này không có chút nào chiến lược chức nghiệp. Không biết cảm nhận làm sao. Giản Đi đưa ra một ngón tay muốn chọc đâm một cái nữ kỵ sĩ gò má, lại bị đối phương linh mẫn địa bỏ tới. Sẽ còn trốn. Giản Đi vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm đây quả thật là hắn làm qua chân thật nhất một cảnh. Chọc, ta chọc, ta lại chọc. Điện hạ, hắn tựa hồ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Đỏ rồ thì một bên né tránh, một bên không thể làm gì nói. Thay cái nam nhân khác dám đối nàng làm như thế, đã sớm cả ngón tay một khối bị nàng đánh gãy. Nhưng một phương diện Giản Đi ngũ quan lớn lên so nàng còn muốn nhu hòa, còn muốn càng giống là nữ tử, một phương diện khác, nàng cũng đối với mình hiểu lầm vị này thành viên mới, thậm chí muốn trong khi chém đầu người, tại bỏ phiếu bên trong tuyển chọn hai cảm thấy hay nấy. Đối phương có thể đi tới Tinh Hỏa cung điện bên trong, cũng đã nói rõ, hắn là Giản Đi, mà không phải Giản Đi Sổ Xì ạ. Sổ Xì ạ vương thất cho dù phạm phải lại nhiều tội nghiệp, cũng cùng vị này nguyện ý đánh cược sinh mệnh ngàn dặm xa xôi độc thân chức đến cứu vớt Quang Huy Chi Đô chính nghĩa chi sĩ không có quan hệ. Gặp Giản Đi tấm này bay lên bản thân bộ dạng, Ha Mị Nị biết chỉ là dựa vào ngôn ngữ sợ rằng không cách nào khiến cho tin tưởng đây không phải là một giấc mộng. Chờ chút, cái này hình như xác thực chính là một giấc mộng. Giản Đi các hạ, mời ngài thật tốt ngủ một giấc à, đợi ngài tỉnh lại thời điểm, tất cả nan đề đều sẽ được đến giải quyết. Ha Mị Nị ấm giọng nói. Để tránh đối phương tại loại này bay lên bản thân trạng thái làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tỉnh, Ha Mị Nị nói xong câu đó về sau, liền cấp tốc búng tay một cái. Sau một khắc, rộng lớn cung điện liền dần dần thay đổi đến hư ảo, 12 cây hình lăng trụ bên trên bó đuốc hỏa cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Mộng muốn tỉnh. Ý thức được điểm này, Giản Đi khe khẽ thở dài, hắn còn tưởng rằng trận này bị người tín nhiệm mộng đẹp có thể duy trì liên tục đến lâu hơn một chút. Giản Đi nhìn qua chủ tọa bên trên thanh niên tóc đen, chậm rãi mở miệng nói, "Trong mộng Mị Nị Hữu điện hạ à, có lẽ ta cũng không còn cách nào tại hiện thế bên trong nhìn thấy ngài, nhưng ta vẫn là nghĩ nói với ngài." Nói đến đây lúc, hắn dừng một chút. "Cho dù ta sẽ bởi vì ngài mà chết, cũng mời ngài không cần cảm thấy ấy nấy, bởi vì vì chính nghĩa mà chết, vì cứu vớt hắn người mà chết, ta cam tâm tình nguyện." Thanh niên tóc lục gương mặt bên trên lộ ra một vẻ trước nay chưa từng có sán lạn nụ cười, tại dần dần hư ảo trong cung điện lộ ra là chói mắt như vậy, khiến nhìn thấy một màn này tất cả tinh hỏa các thành viên đều sửng sốt. Đây chính là phía trước bị bọn họ bỏ phiếu quyết định giết chết người sao? Nguyên lai, vị này thành viên mới thậm chí đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị nha. Mọi người trong lòng đều dâng lên một vẻ rung động cùng ấy nấy, đồng thời âm thầm quyết định, ngày sau nhất định muốn đối vị này thành viên mới tốt một chút. Sáng sớm, đình viện gian phòng bên trong, luồng thứ nhất lạnh lùng ánh nắng ban mai từ nửa đậy màn cửa khe hở ở giữa lặng yên thấm vào. Xua tán đi gian phòng bên trong đêm sáng xịt, là tất cả bịt kín một tầng tĩnh mịch sa mỏng. Không khí bên trong nổi lơ lửng nhỏ xíu bụi bặm, tại trong cột ánh sáng chậm rãi vũ động. Tựa hồ là phát giác phần này ánh sáng nhạt, Trên giường thanh niên tóc lục lông mi khẽ run, con mắt chậm rãi mở ra, mê man địa nhìn chăm chú trên trần nhà mơ hồ quang ảnh. Thật sự là chàng mộng đẹp, đáng tiếc quá ngắn ngủi. Lấy lại tinh thần dạn đi tiếp rẻ cảm thán nói. Trong mộng hắn đi tới một tòa rộng lớn trong cung điện, mà cái kia đúng là từ vị kia 14 ức điện hạ năng lực sinh ra, chỉ có cùng hắn ý chí giống nhau người mới có thể đi tới nơi đó. Hắn cũng bởi vậy được đến nơi đó tất cả mọi người tín nhiệm, liền lúc trước cầm kiếm chống đỡ tại hắn cái cổ phía trước ép hỏi Thái Dương chi tử đều hướng hắn nói xin lỗi. Dạn đi có chút bội phục mình, thế mà có thể huyễn tưởng ra như thế chân thật như thế thoải mái một cảnh. Chỉ tiếc, mộng tỉnh về sau, cuối cùng muốn đối mặt hiện thực. Tính toán thời gian, vị kia điện hạ cũng nên phái người đến bắt đi hắn. Đạp đạp đạp. Lúc này trong đình viện vừa lúc vang lên tiếng bước chân. Thùng thùng. Ngay sau đó, cửa phòng cũng theo đó bị gõ vang. Dạn đi xuống giường đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Không ra hắn đoán, Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan hai người đang lặng lặng địa chờ ở ngoài cửa. Là các ngươi quận chúa phái các ngươi tới a? Yên tâm đi, ta sẽ không phản kháng, chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta an bài một cái hoàn cảnh tốt chút cầm tù địa điểm, ít nhất phải có giường. Dạn đi nhún vai một cái nói. Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tạ Mợ Lạn cười khổ nói, Dạn đi các hạ, ngài quên tối hôm qua trong Ngộng Tinh Hỏa cung điện chuyện phát sinh sao? Dạn đi. Sau một khắc, lý giải xong câu nói này, hàm nghĩa thanh niên tóc lục kích động đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Chương 94, Vương tử lên ngôi nghi thức, lựa chọn chương 94, Vương tử lên ngôi nghi thức, lựa chọn đình viện cửa phòng. Ngươi nói là tối hôm qua tòa kia rộng lớn trong cung điện phát sinh tất cả, không phải là mộng mà là chân thật phát sinh. Từ trước đến nay theo đuổi yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm tính Vương tử điện hạ, giờ phút này lại khẩn trương đến liền lời nói đều thay đổi đến cả lăm. Một cú cực lớn vui sướng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, đem đêm qua hoang mang cùng phiền muộn bao phủ hoàn toàn. Tạ Mợ Lạn nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự hướng về Dạn Đi quỳ một chân trên đất. Tạ Mợ Lạn rủn, hướng ngài, Dạn Đi các hạ, gây nên lấy nhất chân thành ấy nấy, cầu ngài tha thứ ta nghi ngờ ý chí của ngài lại vô lễ địa tổn thương ngài. Thanh niên tóc vàng sâu sắc túi đầu nói, không sao, ngươi chỉ là làm ra ngươi cho rằng chính xác, mà ta cũng giống như thế. Từ kinh hỉ cùng trong sự kích động lấy lại tinh thần Dạn Đi khẽ mỉm cười, tựa như trong ngộng cảnh như thế đem thanh niên tóc vàng dịu dắt. Ngươi cùng Hở Cụ Lẹt đến tìm ta không biết có chuyện gì. Dạn Đi hỏi. Tất nhiên không phải đến bắt đi cầm tù hắn, như vậy hắn liền kết nối xuống phát sinh sự tình cảm thấy mong đợi. Dạn Đi các hạ, ta quận chúa Mi Nị Ha điện hạ muốn mời ngài cùng vào bữa sáng, cho nên phái chúng ta tới đón ngài. Tạ Mợ Lạn giải thích nói. Sở dĩ muốn hắn cùng Hở Cụ Lẹt đồng thời đi, là vì biểu hiện đối vị này thành viên mới coi trọng. Không biết ngài có bằng lòng tiếp nhận mời. Cầu còn không được. Thượng Thành Khu, số 23 biệt thự. Phòng ăn. Trần nhà đèn treo bên trên cắm đầy đang thiêu đốt màu trắng ngọn nến, nhảy lên hỏa diễm cộng đồng tách ra nhu hòa màu vàng ấm tia sáng, dùng phòng ăn bên trong nhiều hơn mấy phần ấm áp khí tức. Mà thật dài trên bàn ăn đã bày đầy một bàn lớn thức ăn, mới mẻ xuất hiện bánh mì trắng, khô vàng nổ miếng cá, trứng trắng, bốc hơi nóng canh thịt. Dạn Đi các hạ, ngượng ngùng, xem như bữa sáng đến nói, bữa cơm này có lẽ có điểm quá phong phú. Ha Mỹ Nị Huy ngồi ở chủ vị bên trên, mang theo xin lỗi nói, ngài quá khách khí, xưng hô ta là Dạn Đi là được, huống hồ ta tối hôm qua cũng không dùng cơm, bây giờ bữa này bữa sáng với ta mà nói vừa vặn. Dạn Đi mỉm cười tại trước bàn ăn tới gần Ha Mỹ Nị ở chỗ ngồi xuống, sau đó liền cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng cơm. Ha Mỹ Nị thấy thế cũng yên lặng chuyển động. Phòng ăn bên trong liền chỉ còn sót lại nhai đồ ăn cùng dao nĩa vạch qua địa âm thanh. Ăn cơm không thể nghi ngờ là có thể nhất rút ngắn quan hệ sự tình một trong, cộng đồng hưởng dụng qua dừng lại phong phú bữa sáng sau đó, giữa hai người bầu không khí thư giãn không ít. Dạn Đi, thật rất cảm ơn ngươi, ngàn dặm xa xôi bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới Quang Huy Chi Đô chỉ vì trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi cao thượng làm ta hổ thẹn. Ha Mỹ Nị cảm thán nói, nếu không phải Tinh Tinh Chi Hỏa đem Dạn Đi kịp thời kéo đến Tinh Hỏa cung điện bên trong, chỉ sợ cái này sẽ hắn đã đem đối phương nhốt ở đã từng vây khốn hoàng kim sư tử, đen kịt một màu trong lòng đất. Ngài có thể tín nhiệm ta, với ta mà nói đồng dạng đáng giá cảm ơn. Dạn Đi nói khẽ, ta tín nhiệm ngươi, cũng không phải là xuất phát từ ta bản thân phán đoán, mà là dựa vào gia hộ mang tới năng lực, cho nên điểm này không đáng ngươi cảm ơn. Ha Mỹ Nị hơi lắc đầu nói, hắn vẫn rất có tự biết rõ. Có lẽ là dạng này, nhưng ít ra ngài còn cho ta lưu lại một chàng mộng đẹp, đổi lại là ta là ngài, có lẽ tại ta bước vào cửa thành nháy mắt liền sẽ bị nhốt vào trong địa lao. Dạn Đi nhún vai một cái nói, giọng nói mang vẻ một tia hài hước. Ha Mỹ Nị khẽ miệng giật một cái, hắn không có không biết xấu hổ nói, nếu không phải Đạ Mị Ảnh cực lực giữ gìn, chỉ sợ Dạn Đi liền chờ không đến bị Tinh Hỏa cung điện kéo vào trong đó, trước hết tiến bảo. Dạn Đi, ta tín nhiệm ngươi, cũng nguyện ý tiếp thu đề nghị của ngươi, chỉ là Bạo Thực Chi Vương thật lại bởi vì ta tại Đông Cảnh thành lập công quốc cùng sổ xì ạ kết minh mà tha thứ Quang Huy Chi Đô sao? Ha Mỹ Nị có chút ít lo lắng địa dò hỏi. Dù sao hắn làm sự tình tính chất có thể quá ác liệt, đầu tiên là giết Bạo Thực Chi Vương nhị tử, lại uy hiếp phòng đấu giá toàn thể quý tộc dám chen ép nhân dân liền tất cả làm thịt, cuối cùng càng là dứt khoát hủy đi toàn bộ nô lệ Chi Đô, trục xuất đi ở xỉn. Cái này thật có thể hòa giải sao? Mỹ Nị điện hạ, mặc dù không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng ta chí ít có 7 thành nắm chắc. Gian Đi thần sắc chân thành nói, đầu tiên nam nhân kia chỉ là một cái hất lên da người lánh huyết quái vật, cho dù là đối hắn hải tử cũng không có tình cảm, khi biết lẽn đồn tin chết thời điểm hắn cũng không có bất kỳ bị thương, có chỉ là đối vương thất uy nghiêm bị đánh vỡ phẫn nộ. Nói đến đây lúc thanh niên trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đến mức nô lệ Chi Đô hủy diệt cùng đi ở xỉn trục xuất. Bạo Thực Chi Vương căn bản cũng không thèm để ý, trên thực tế nguyên bản khi biết lẽn đồn chết tại nô lệ Chi Đô về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là đích thân xuất phát khống chế dung kim chi hỏa đi hủy đi nô lệ chi đô đến cải tạo vương thất uy nghiêm. Khống chế chân long hủy đi nô lệ chi đô. Ha mỹ nị hụt đều kinh sợ. Nô lệ chi đô có thể là sổ xì ạ phồn bình trình độ xếp hạng thứ 2 thành bang, gần với vương đô, tổng nhân khẩu đạt mấy trăm vạn. Vẹn vẹn bởi vì một cái vương tử chết ở chỗ này liền muốn triệt để hủy đi, còn không phải giống hắn như thế có lựa chọn địa chỉ đốt tác nhân, mà là không khác biệt lòng diễm công kích. Ha mỹ nị khắc sâu ý thức được vị này quân vương bạo ngược cùng điên cuồng. Đối với bạo thực chi vương đến nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ta nghĩ hắn cái gì đều có thể làm được. Mà một cái 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế tại sổ xì ạ thành lập công quốc trở thành đồng sinh cộng tử minh hữu, cái này đầy đủ để hắn tha thứ ngài phía trước phạm vào tất cả sai lầm, thậm chí cho dù ngài hiện tại giết ta cũng sẽ được đến tha thứ. Giang Đi trầm giọng nói. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là suy đoán của ta, cũng không thể hoàn toàn thành lập, bởi vì một người bình thường là vĩnh viễn không cách nào chuẩn xác dự liệu được một người điên tư duy. Giang Đi nhắc nhở. Ha Mỹ Nị rất tán thành gật gật đầu. Tựa như cho đến tận này, mọi người liên quan tới bạo thực chi vương điên cuồng thu hết cả nước lương thực hành động nguyên nhân mỗi người nói một điều. Tiếp xuống liền mời ngươi trước tại Quang Huy Chi Đô ở một đoạn thời gian, ngươi đối nơi ở có yêu cầu gì không? Mỹ Nị Hữu Điện Hạ, ta cảm thấy tối hôm qua ngủ tòa kia đình viện liền rất không tệ. Có thể. Tạm biệt Mỹ Nị Hữu Điện Hạ về sau, Giang Đi đi ra biệt thự, chuẩn bị ra khỏi thành đem hắn được tín nhiệm tin tức tốt nói cho hắn biết cứu cứu kẻm bờ ẻo hầu tước. Mà ở trong đình viện, hắn đã thấy đến một cái quen thuộc thân ảnh, ngân bạch tóc dài tuấn mỹ thi nhân đang đứng tại trên bãi cỏ, mỉm cười hướng hắn vẫy chào. Trong chốc ngắn này, Giang Đi hình như toàn bộ nghĩ thông suốt. Đạc Mị Ản, ngươi vị kia của chúa, chẳng lẽ chính là 14 nước điện hạ sao? Thanh niên tóc lục tuy là hỏi thăm, có thể ngữ khí nhưng là chém đinh chặt sắt. Đúng là như thế. Đạc Mị Ản khẽ gật đầu, trên mặt có nói không ra vui sướng. Hắn bạn bè được đến quận chúa tán thành, mà không phải là đao kiếm đối mặt, chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là đáng giá ăn mừng sự tình. Giang Đi điện hạ, ngài có thể để cho ta mời ngài chén rượu sao? Tốt đáp tạ dọc theo con đường này ngài đối ta chiếu cố. Từ trước đến nay không thích uống rượu thi nhân chủ động mời nói. Tại cái này tòa thành bên trong, cũng không cần xưng hô ta là điện hạ. Giang Đi lập tức vốn năn nói. Quang Huy Chi Đô bên trong điện hạ chỉ có thể dùng để chỉ một người, chính là vị kia 14 nước điện hạ, hắn cũng không có phần này tư cách. Đã bị ản, ta vừa mới đi cùng điện hạ hưởng dụng dừng lại phong phú đồ ăn, mà bây giờ ta muốn đi báo cho cứu cứu ta cái tin tức tốt này, đợi buổi tối thời điểm chúng ta lại đem rượu nôn hoan đi. Một lời đã định. Quang Huy Chi Đô cửa thành 100 mét có hơn. Kèm vợ hầu tức yên tĩnh địa dựa vào một cây đại thụ ngồi tại trên đồng cỏ. Hắn đã một đêm chưa ngủ, nhưng như cũng không dám có chút buồn ngủ, bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm cháu ngoại trai an toàn, nếu không liền đối với không lên hắn đã chết muộn muội. Lão nhân mở ra bàn tay, nhìn chăm chú trên lòng bàn tay viên kia cảnh giới chi tâm. Chỉ cần nó có chút chuyển biến làm màu đỏ thấm dấu hiệu, bản liền sẽ không chút do dự đánh vỡ cửa thành sông vào bên trong Quang Huy Chi thành cứu đi dạn đi. Đạp đạp đạp. Nhưng mà đúng vào lúc này, kèm theo vang lên tiếng bước chân, bản ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh từ cửa thành bên trong đi ra. Bạch. Chỉ một cái mắt, bản liền hóa thành một đạo màu trắng tinh lưu quang vọt tới. Quá tốt rồi, dạn đi, ngươi bình an vô sự. Lão nhân ôm thật chặt thanh niên tóc lục, trong tròng mắt của hắn thậm chí mơ hồ ngấn lệ tại đảo quanh. Yên tâm đi, cứu cứu, vị kia 14 nước điện hạ đã tán thành ta, đồng thời tiếp thu đề nghị của ta. Giang Đi nhẹ giọng trấn an nói, cứu cứu, ta tiếp xuống cần tại Quang Huy Chi Đô ở một đoạn thời gian, ngài muốn trước trở về, ta ở lại chỗ này bồi ngươi. Giang Đi còn chưa nói xong, bản liền không chút do dự ngắt lời nói, liền tính vị kia 14 nước điện hạ hiện tại tín nhiệm Giang Đi, cũng khó đảm bảo qua một thời gian ngắn sẽ không thay đổi ý nghĩ, hắn ở lại chỗ này lời nói như thật xuất hiện biến cố cũng có thể mang theo Giang Đi kịp thời giết ra ngoài. Vì vậy hai người liền kết bạn hướng Quang Huy Chi Đô đi đến. Cuối cùng ở cửa thành quan lồn tràn đầy ánh mắt cảnh giác bên dưới bước vào thành bang. Nếu không phải điện hạ dặn dò qua hắn có thể đối giản đi mang tới người cho qua, lồn là tuyệt đối sẽ không để bản dự vị này thực lực cường đại huy nguyệt kỵ sĩ xuyên qua cửa thành. Mặc dù hắn đánh không lại, nhưng ít ra có thể dùng sinh mệnh ngăn cản một phút đồng hồ. Tòa thành thị này thật đúng là khiến người vui vẻ a. Bản đứng tại trên đường phố, nhìn qua lui tới mọi người trên mặt nụ cười sán lạ, hắn nhịn không được cảm thán nói. Độc giác thu hướng về qua mình, mà tòa này Quang Huy Chi thành, tựa hồ thật liền tại thiểm thiểm tỏa sáng đồng dạng. Không phải là bởi vì nó kiến trúc cùng nhân khẩu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này mỗi người lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ, trên thân đều có loại bừng bừng hướng lên tinh thần phấn chấn. Tuy là bình dân, lại không giống bình dân, mà cái này tại bây giờ âm u đầy tử khí sổ xì ạ vương quốc, chính là toàn bộ đại lục bên trên lộ ra là như vậy đặc biệt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Đi ánh mắt ôn nhu nhìn qua một màn này. Nếu là trên thế giới tất cả thành bang đều là bộ dáng này, như vậy có lẽ liền sẽ không lại có như vậy nhiều bi kịch phát sinh. Đúng rồi, Giang Đi, ngươi là thế nào thuyết phục vị kia 14 nước điện hạ tin tưởng ngươi a? Bản Tò mò hỏi. Bất luận nhìn thế nào, đối phương có thể tín nhiệm thân là đối địch trận doanh người thừa kế tương lai dạn đi, quả thực chính là một cái kỳ tích. Một mặt là vị kia 14 nước điện hạ bản thân anh minh thần võ, một phương diện khác, dạn đi dừng lại. Cứu cứu, ngươi còn nhớ rõ vị kia cùng chúng ta đồng hành người ngâm thơ giọng a? Hán quận chúa chính là 14 nước điện hạ. Bản thân sắc khẽ giật mình, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói, cái này có phải hay không là mẫu thân của ngươi tại che chở ngươi a? Nhớ tới đã mỉ ản tâm kia cùng hệt thì giống nhau đến mấy phần gương mặt, bản tự động nói. Mà chờ lời nói ra miệng thời điểm, bản mới ý thức tới chính mình lỗ mãng. Hắn không nên nhắc lên thanh niên chuyện thương tâm. Có lẽ là dạng này, dù sao mẫu thân đại khái vẫn luôn tại minh thổ bên dưới nhìn qua ta đi.
Tốt tại giãn đi thần sắc bên trong đồng thời vô ưu tổn thương, ngược lại ôn hòa cười cười. Đứa nhỏ này, may mắn không biết mẫu thân hắn linh hồn đã tiêu tán sự tình. Nhìn xem thanh niên tóc lục trên mặt đủ cười, bản dâm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn đem cái này bí mật đưa đến trong phần mộ. Dù sao, đó là ngay cả bạo thực chi vương cái kia lãnh huyết người điên đều không đành lòng nói cho giãn đi sự tình. Cùng lúc đó, bên kia, trung thổ, vương đô, nằm ở thành thị hạch tâm chi điệu to lớn trong cung điện. Đạp đạp đạp. Kèm theo gần như không tiếng động bước chân, một cái toàn thân hất lên hắc bảo thân ảnh tắm rửa ánh nắng ban mai bước vào tòa này tịch liêu đại điện. Vĩ đại Ngô Vương, ngài trung thực người hầu Dạ Mọn đã xác nhận hoàn tất đông cảnh chỗ buộc phát cố kia ma lực thông tin. Dạ Mọn tại vương tọa phía dưới thảm đỏ bên trên quỳ một chân trên đất, sâu sắc cúi đầu nói, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn. Nói, vương tọa bên trên truyền đến quân vương lạnh nhạt tâm thành. Ước chừng một tháng phía trước, nam cảnh hiền giả Ha Mị Nị bước vào nô lệ chi đô, sau đó cuối cùng vị kia 14 nước điện hạ tại nô lệ chi đô phế tích bên trên xây lại quang huy chi đô. Giác Mòn chậm rãi giải thích hắn chỗ tìm hiểu đến tất cả thông tin. Giác Mòn, ngươi xác nhận ngươi nói thông tin là chính xác sao? Quân vương nguyên bản lạnh nhạt trong thanh âm, lại cũng xuất hiện mấy phần ba động. Bởi vì thông tin thực sự là quá mức rung động. 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Trên đời này thật có 14 nước nhân khẩu siêu cấp vương quốc sao? Liền xem như tại hắn phổ biến lương thực thuế phía trước sổ si ạ vương quốc, tính đến nô lệ, nông nô. Tất cả nhân khẩu tối đa cũng chỉ có 6.000 vạn quốc dân, liền 14 nước vương quốc số lẻ đều kém xa tích tắp. Ngô Vương, lần thứ nhất từ một vị trở về quý tộc trong miệng nghe đến lúc ta đồng dạng chất vấn thông tin thật giả, vì vậy ta đem hắn nuốt vào địa lao chặt chẽ tra hỏi. Nhưng đợi đến vị thứ hai, vị thứ ba, từ đông cảnh trở về các quý tộc đều là như vậy lý do thời điểm, như vậy liền có thể triệt để xác nhận thông tin là thật. Dạ Mòn cung kính hồi đáp. Hắn hiện tại rất vui mừng chính mình tại sắp xuất phát tiến đến ám sát vị kia 14 nước điện hạ lúc bị gọi trở về, không phải vậy nói không chừng liền đến viên hắn nhìn thẳng vào trôi này có thể hủy diệt một tòa thành thị đoạn tội chi kiếm. Chờ Dạ Mòn trả lời xong về sau, cung điện bên trong liền lâm vào thật lâu trầm mặc. Đạp đạp đạp. Không biết qua bao lâu về sau, quân vương chậm rãi đi xuống vương tọa. Ngươi nói, giãn đi hắn hiện tại thế nào? Quân vương hỏi. Dựa theo có tránh gió ban cho phi long tốc độ, hắn có lẽ đã sớm đến đông cảnh biết ma lực bộc phát trận tướng, lại chậm chạp chưa về, chẳng lẽ là bị bắt đi hoặc là bởi vì thời gian cấp bách trực tiếp mang theo kèm bờ hầu tức tiến đến quang huy chi đô ám sát Ha Mị Nị. Ta con độc nhất, nếu là sống còn tốt, nếu là chết rồi, đông cảnh tính cả vùng đất kia bên trên toàn bộ sinh linh đều không có sống sót cần thiết. Không đợi Dạ Mọn trả lời, quân vương liền phối hợp nói. Mà nói đến cuối cùng thời điểm, quân vương trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng, liền thân là huy nguyện cường giả vương tọa hình bóng đều không tự giác địa kéo căng lưng, phảng phất đang bị vô hình lưỡi đao chống đỡ hết hầu đồng dạng. Đại vương tử điện hạ có ngài che chở, nhất định có thể bình an vô sự, liền xem như vị kia 14 nước điện hạ cũng tuyệt không dám làm tổn thương hắn. Dạ Mòn cung kính nói. Đạp đạp đạp. Không nhìn người hầu lời nói, bạo thực chi vương trực tiếp đi ra đại điện. Sau một khắc, như quần quận sông lớn sôi trào mãnh liệt xanh nhạt ma lực từ hắn trên người phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thông thiên cổ sáng xé rách bầu trời. Vạc Gà Long. Quân vương trầm giọng nói, âm thanh theo ma lực qua trong dây lát liền chuyển tới bên ngoài mấy dặm. Cũng không lâu lắm, trời tối. Chương 95, cung điện thành viên mới chương 95, cung điện thành viên mới hoàng cung trên không. Trời tối. Nhưng mà che đậy bầu trời không phải ô vân, mà là một tôn thân dài chừng vài trăm mét, phản phất giống như di động sơn mạch to lớn cự vật. Nó toàn thân bao trùm lấy tầng tầng lớp 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 vảy màu vàng nóng, mỗi một mảnh lân giáp đều tựa như tỉ mỉ mài giũa mặt kính, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nóng ánh vàng rực. Nó đầu rồng ngẩng cao, xương rồng cực lớn giống như vạn bẹo cổ một kiệt ngao đâm về thương khung, cặp kia vàng sáng chói mắt rồng tựa như hai vòng thu nhỏ mặt trời chói chang, vẹn vẹn một hít một thở ở giữa, liền tại quanh mình cuốn lên sóng khí cùng phong bạo. Nó màu vàng long rực che khuất bầu trời, giãn ra thời điểm phảng phất có thể đem cả bầu trời đều đưa vào bóng tối. Mà tại đầu rồng bên trên, một nhóm từ quang minh cấu trúc màu vàng văn tự chiêu kỳ nó cái kia bị thế giới ban cho tôn tên, Vạn Gà Lọn. Chân long dung kim chi hỏa sổ xỉ ạ vương tất vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng là có thể ở trên vùng đất này sừng sững ngàn năm không đổ ỷ vào. Ào ào ào. Lọ nhìn chăm chú trên không cự thú. Tại ma lực lưu động bên dưới, thân thể của hắn vô căn cứ lơ lửng cách mặt đất, chậm rãi đáp xuống đầu rồng bên trên. Chân Long cùng lịch đại sổ xỉ ạ chi vương, nói là tọa kỵ nhưng trên thực tế càng tiếp cận với bình đẳng quan hệ, bởi vậy hắn không có khả năng giống giãn đi mệnh lệnh phi long như thế để chân long vì hắn cúi đầu, chỉ có thể từ chính hắn bay đi lên. Lên đường đi, Vạn Gà Lọn, đi phía đông. Lò thản nhiên nói. Giống. Sau một khắc, dung kim chi hỏa phát ra một tiếng rung trời long ống, sau đó vô long rực nhấc lên như cơn lốc sóng khí phía sau phóng lên tận trời. Vương đô các thị dân, từng cái thần sắc rung động nhìn qua đỉnh đầu che khuất bầu trời cự thú bay qua, cuối cùng hóa thành điểm đen biến mất tại viễn đông đường chân trời bên trên. Lần trước quốc vương bệ hạ khống chế chân long rời đi vương đô, vẫn là tại 10 năm trước. Lần kia, tựa hồ cũng là hướng phía đông phi. Các thị dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ ý thức được lập tức liền sẽ có đại sự phát sinh. Lại đi nhiều tích trữ một điểm bánh mì đen đi. Cùng đi cùng đi. Cùng lúc đó, bên kia, theo thời gian chậm rãi trôi qua, làm hoàng hôn giáng lâm thời điểm, ma thuật sư một đoàn người cũng cuối cùng đến tháng sâm. Đập vào các nàng trong mắt là một mảnh chân chính trên ý nghĩa không giới hạn hải dương màu xanh lục. Từ trên cao nhìn xuống, tán cây trùng điệp chập trùng, xanh lục, màu xanh sớm, xanh biếc, vô số loại màu xanh đan vào ngất nhiễm, phủ kín ánh mắt quét qua mỗi một tấc đất, cho đến cùng xa xôi ố vàng đường chân trời hòa làm một thể. Gió thổi qua thời điểm, lâm hải phát ra trầm thấp tiếng sóng, cuốn lên quần quần diệp lãng, thật là bao la hùng vĩ cùng bằng bạc. Ô ô ô, chúng ta cuối cùng lại trở lại cố hương. Ta rất tưởng niệm ba ba mụ mụ của ta, không biết bọn họ phải chăng còn tại trong nhà. Thật ghen tị ngươi, ba ba mụ mụ của ta tại lúc trước những cái kia nô lệ bọn con buôn bắt lấy ta thời điểm, cũng đã vì bảo vệ ta bị giết rơi. Màu trắng lớn bổ câu trên lưng, một đám các tinh linh nhìn qua phía dưới mênh mông xâm hải, nhộn nhịp vui đến phát khóc. Dùn tiên sinh, Si Giặc nói cho ta, tinh linh tộc thôn trang vì tránh né tập kích đã đều chuyển rời đến tháng xâm chỗ sâu, mà nơi này đã đạt tới phát động xâm chi tâm điều kiện, chúng ta trước hết tại chỗ này hạ xuống đi. Bị Doẹ Xà nói khẽ. Không có vấn đề. Dùn dùng hắn cái kia còn sót lại tay phải búng tay một cái. Sau một khắc, nguyên bản như núi cao bàng đại bạch bổ câu dần dần thu nhỏ, cuối cùng tại một mảnh phủ kín vô số lá rụng trên đất chống hạ xuống, đồng thời hóa thành một đoàn mềm dẻo đám mây cho đến các tinh linh đều bình an địa dẫm tại lá rụng bên trên phía sau mới chậm rãi biến mất. Sau đó, mang theo miếng vải đen mù mắt tinh linh em mạ đi tới Mị Doẹ Xà trước mặt. Đây là các nàng trước thời hạn kế hoạch tốt, bởi vì còn chưa thí nghiệm qua xâm chi tâm công hiệu, nhất định phải có người cái thứ nhất thử nghiệm. Mà một đường hộ tống các nàng trở lại tháng xâm ân nhân dùn tự nhiên bị bài trừ bên ngoài, cuối cùng từ Mị Doẹ Xà bạn bè em mạ đảm đương. Tại mọi người nhìn kỹ, tinh linh thiếu nữ tháo xuống che tại trên mắt miếng vải đen. Tại nàng tấm kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, cặp kia nên như phỉ thúy trong suốt, phản chiếu rừng rậm huy quang đôi mắt, giờ phút này lại chỉ còn lại hai cái lom chỗ trống, thoạt nhìn đáng sợ lại thật người. Có tuổi tác tiểu nhân tinh linh thấy cảnh này về sau, thậm chí sợ che mắt không dám nhìn thẳng. Mà Mị Doẹ Xà nhìn qua bạn bè trống rỗng biến mắt, chỉ cảm thấy trong lòng tuân ra một cỗ lớn lao bi thương, nàng khó có thể tưởng tượng em mạ tại bị đào đi hai mắt thời điểm, đến cùng thừa nhận bao nhiêu thống khổ to lớn. Nhất định, nhất định phải trị tốt em mạ hai mắt. Mị Doẹ Xà âm thầm ở trong lòng quyết định, lập tức không chần chờ nữa, yên lặng phát động năng lực xâm chi tâm. Tại bản năng nhắc nhở bên dưới, tinh linh vương nữ tiến về phía trước một bước, nàng gái kia một đầu như mới nở hoa anh đào hồng nhạt tóc dài không gió mà bay, quanh thân bắt đầu tỏa ra nhu hòa hồng nhạt vầng sáng. Cái này vầng sáng không hề chói mắt, ngược lại mang theo một loại ngày xuân nắng ấm sán lạn cùng rung động. Mị Doẹ Xà đem hai tay nhẹ nhàng trung điểm, đặt trước ngực, phản phất nâng một viên vô hình trái tim, cặp kia màu hồng nhạt đôi mắt bên trong tràn đầy thành kính cùng chịu mến. Nàng nói khẽ, ánh trăng cùng yêu thương thần tại thượng, rộng lớn vô ngần xâm hải à, mời lắng nghe ta kêu gọi, như tử mẫu tặng cho ta ngài lực lượng đi. Nàng âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà rõ ràng, giống như sáng sớm ở giữa nhất thanh thúy chim hót, tại tháng xâm bên trong truyền lại đến rất xa rất xa. Trong chốc lát, toàn bộ rừng rậm phảng phất bị rót vào thống nhất ý chí, vạn vật cũng bắt đầu đáp lại tinh linh vương nữ kêu gọi. Xa xa xa, từng cây gân lá lóe ra nhàn nhạt điểm sáng màu bạc, tựa như ánh trăng chạy xuôi trong đó ngân nguyệt thụ cảnh lá có chút rung động, bóc ra vô số giống như hồng nhạt cánh hoa nhỏ bé điểm sáng, hướng về trong tay vương nữ tập hợp. Trong rừng dòng suối nổi lên mộng ảo gợn sóng, bốc hơi lên màu hồng nhạt hơi nước linh vận. Đại địa bên trên, hoa cỏ theo gió chập chờn, kính dâng ra bản thân một tia ánh sáng nhạt, dưới mặt đá cỏ xỉ rêu cũng tỏa ra lấm ta lấm tấm. Ngàn vạn bọn tới hồng nhạt điểm sáng tại trên không tập hợp là một mảnh hồng nhạt hải dương, gần như chiếu sáng đêm dài, đẹp không sao tả xiết. Vốn là có trời sinh mỹ cảm bản năng các tinh linh thấy cảnh này, thậm chí đều nhìn ngây dại. Mà cái này vô số điểm sáng lại cuối cùng tại Mị Doẹ Xà lòng bàn tay ngưng tụ, giảm, cuối cùng hóa thành một đoàn vô cùng nồng đậm trùng sáng, mặt ngoài có hàng trăm hàng ngàn đầu ấm áp chỉ riêng mạch đang lưu động, tựa như là một cái ngay tại nhịp đập trái tim đồng dạng. Đây chính là từ xâm hải vạn vật sinh mệnh lực tập hợp mà thành báu vật, xâm chi tâm. Mị Doẹ Xà cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đoàn xâm chi tâm đẩy hướng em mạ cái kia trống rỗng biến mất. Ấm áp kia sáng đem nữ hải triệt để bao khỏa, giống như trở về sinh mệnh lần đầu tổ. Tại cái này cố khổng lồ sinh mệnh lực tập bổ bên dưới, kỳ tích lặng yên phát sinh. Tinh linh nữ hải cái kia trống rỗng biến mất, đầu tiên là từ mạnh khảnh thần kinh cùng mạch máu như thực vật sợi dễ lớn lên đan vào, ngay sau đó mềm mại trong mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, trong suốt long lanh giống như hai đóa tại ánh nắng ban mai bên trong chậm rãi nở rộ hồng nhạt nụ hoa. Cuối cùng, một tầng trong suốt mắt màng bao trùm bên trên, con ngươi cùng tròng đen bị chuyển vào sát thái. Làm kia sáng giống như thủy triều thối lui về sau, ẻ mã lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi màu xanh biếc, tựa như mai con linh động đôi mắt. Thiếu nữ trừng mắt nhìn xem trước mặt so khi còn bé càng mỹ lệ hơn vương nữ, từng giọt nóng bỏng nước mắt giống như giọt sương theo nàng cái kia trắng non gò má trượt xuống. Mị Doẹ Xà, ta cuối cùng có khả năng gặp lại ngươi. Ẻ mã bổ nhào qua ôm thật chặt Mị Doẹ Xà, gào khóc nói. Cho đến giờ phút này, nàng cuối cùng có rơi lệ dũng khí, cảm thấy phía trước cực khổ mới chính thức đi qua. Không có việc gì, đã không sao. Mị Doẹ Xà nhẹ nhàng vuốt ve em mạ tóc dài, giống mẫu thân an ủi hài tử dỗ dành nàng. Cho đến tinh linh thiếu nữ cảm xúc ổn định về sau, Mị Doẹ Xà mới đưa ánh mắt đặt ở sau lưng ma thuật sư trên thân. Dùn tiên sinh, xâm chi tâm hiệu quả đã thí nghiệm qua, tiếp xuống liền để ta vì ngài chữa trị tay cụt có thể chứ? Hết sức vinh hạnh. Dùn khẽ mỉm cười, lấy xuống đỉnh đầu mũ dạ đen không người thi lễ một cái. Xâm Hải a, lắng nghe ta kêu gọi đi. Lại là đồng dạng tình cảnh, hồng nhạt quang chiều phô thiên cái địa mà đến. Mị Doẹ Xà cẩn thận đem ngưng tụ tốt xâm chi tâm rót vào dùn trong cơ thể. Nhưng mà chờ quang chiều tản đi về sau, dùn bên trái tay áo vẫn như cũ là trống rỗng. Xâm chi tâm, thất bại sao? Mị Doẹ Xà kinh nghi bất định nói. Không, cũng không có. Dùn lắc đầu. Hắn bén lên bên trái tay áo, lộ ra chính mình tay cụt. Mà tại còn sót lại cánh tay cuối cùng, tân sinh thân thể đã lặng yên kéo dài, so trước đó sinh trưởng gần 1/3, tân sinh thân thể làn da trắng trẻo mũm mĩm, tựa như hải nhi làn da đồng dạng, có thể rõ ràng cùng phía trên da thịt trắng nõn nhìn ra khác nhau. Ta giai vị quá cao, tái sinh thân thể cần thiết sinh mệnh lực vượt xa người bình thường, sợ rằng còn cần ít nhất 4 lần xâm chi tâm mới có thể hoàn chỉnh địa lại sinh ra tới. Dùn tính ra nói, 4 lần.
Mỹ Duệ Sa thần sắc khẽ giật mình. "Dùn tiên sinh, ta hiện tại ma lực đã không đủ để phóng thích xâm trì tâm, sợ rằng cần ngày mai mới có thể tiếp tục thi triển." Nàng cảm thụ trong hạ thể còn dư lại không nhiều ma lực, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Không sao, ngài có thể trợ giúp ta cũng đã rất khá, chỉ là con mời tận lực nhanh một chút." Dùn chân chờ nói. Hắn biết theo lý thuyết thân là được chữa trị người chính mình không có tư cách yêu cầu Mỹ Duệ Sa, chỉ là điện hạ bên kia lúc nào cũng có thể bị khống chế chân long bạo thực chi vương tìm tới cửa, hắn nhất định phải tận khả năng về sớm đến Quang Huy Chi Đô. "Xin ngài yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực để ngài cánh tay trái mau chóng lại sinh ra đến." Đồng dạng biết điểm này, Mỹ Duệ Sa trịnh trọng được nói. Trên tay nàng còn có một viên ác ngộng kết tinh có thể để cao ma lực, mặc dù lúc trước bởi vì ác ngộng kém chút ý thức sụp đổ nàng đã quyết tâm sẽ lại không dùng, nhưng bây giờ nghĩ đến cứu vớt chính mình huynh trưởng đại nhân sẽ tại long diễm bên dưới bị đốt cháy là một bộ thi thể nám đen, Mỹ Duệ Sa liền cảm giác những cái kia kinh khủng ác ngộng cũng lộ ra không đáng sợ như vậy. Bởi vì nếu là không có huynh trưởng đại nhân, như vậy hiện thế mới sẽ trở thành nàng chân chính ác ngộng. Đêm kia, Mỹ Duệ Sa nằm tại dùng ngân nguyệt thụ cành lá lát thành lá trên giường, nhìn xem trên lòng bàn tay viên kia đen nhánh kết tinh, cắn chặt hàm răng hướng bên trong rót vào ma lực. Sau một khắc, viên này ác ngộng kết tinh liền hóa thành một đoàn màu đen mê vụ dung nhập trong thân thể của nàng, thiếu nữ mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức. Ở sau đó ác ngộng bên trong, nàng biến thành một cái nô lệ. Từ thiếu niên thời kỳ bắt đầu nàng liền muốn thừa nhận nặng nghề công tác, hơi không cẩn thận liền sẽ nên đón chủ nô đánh đập, hay còn non nớt trên lưng sớm đã vết thương chồng chất, hiện đầy dữ tợn vết roi. Có đôi khi chủ nô nhất thời hứng khởi, thậm chí sẽ đem hắn cột vào cây cột bên trên không cho một giọt nước tiếp nhận ánh mặt trời bạo chiếu, chỉ vì xem hắn có thể chống bao lâu phía sau phơi mất đi. Không hề nghi ngờ, đây là rất đáng sợ ác mộng, chỉ là chẳng biết tại sao lần này Mỹ Duệ Sa lại cũng không giống phía trước ác mộng như thế có mang gặp kỳ cảnh cảm giác, ngược lại giống như là ở bên xem hắn người nhân sinh. Về sau, kèm theo rung động nhân tâm diễn thuyết, thành thị trên không một thành cuốn theo ngọn lửa màu đen cự kiếm từ trên trời giáng xuống, màu đen biển gầm che mất tất cả. Mà bị ngọn lửa màu đen đốt hắn không những bình yên vô sự, ngược lại có một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, trái lại hắn chủ nô lại phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Sáng sớm, ngủ say tinh linh vương nữ chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mang theo hơi nước nhàn nhạt mỹ lệ đôi mắt. Kỳ quái, cái này ác ngộng làm sao không một chút nào khổ? Tỉnh lại Mỹ Duệ Sa tự lẩm bẩm. Nàng phát hiện mặc dù ác ngộng cũng khổ, nhưng trong cơ thể ma lực quả thật địa được đến tăng lên không nhỏ. Hồi tưởng lại trong cơn ác ngộng đến tiếp sau cảnh tượng về sau, trong lòng nàng dần dần có đáp án. Chẳng lẽ tạo ra ác ngộng kết tinh nguyên chủ nhân được đến cứu rỗi về sau, như vậy ác ngộng kết tinh bên trong ác ngộng cũng sẽ tiêu tán theo sao? Nếu thật là như vậy cái tin tức tốt này có thể nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho huynh trưởng đại nhân. Một lát sau, Mỹ Duệ Sa cùng Dùn hai người lại lần nữa đi tới cái kia mảnh phủ kín lá rụng trên đất trống. Dùn tiên sinh, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại liền phát động xâm chi tâm vì ngài chữa trị thương thế. Mỹ Duệ Sa nói khẽ. Được. Dùn nhẹ gật đầu, vén tay áo lên lộ ra tay cụt. Bên ngông sâm hải a, mời ngài chia sẻ cho ta ngài lực lượng. Hồng nhạt quang chiều lại lần nữa vô thiên cái địa vào tới. Một lần, hai lần, ba lần. Một mực từ sáng sớm đến mặt trời chiều ngả về tây hoàng hôn thời điểm, Mỹ Duệ Sa mới rốt cục phóng thích xong dòng dã bốn lần xâm chi tâm. Lúc này trong cơ thể nàng ma lực đã triệt để hao hết, thậm chí đầu nặng chân nhẹ địa kém chút ngã sấp xuống. Tốt tại chờ đợi ở bên cạnh em mà kịp thời đỡ nàng. Mà tại kinh lịch bốn lần xâm chi tâm tẩy lễ về sau, Dùn nhìn xem ra mình phấn nộn cánh tay trái, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Hắn xoay người nhìn gần như sắp té xỉu Mỹ Duệ Sa, thần sắc chân thành nói: "Vương nữ các hạ, cảm ơn ngài vì ta chữa khỏi cánh tay trái, ngày sau ngài nếu có cần ta trợ giúp địa phương, còn mời cứ việc nói cho ta." "Dùn tiên sinh, ngài cũng giúp chúng ta, không cần khách khí như vậy." Mỹ Duệ Sa khó khăn nở nụ cười. "Mời ngài lập tức trở về Quang Huy Chi Đô, huynh trưởng của ta đại nhân liền xin nhờ ngài chờ đợi." Minh Bạch. Dùn cũng minh bạch thời gian cấp bách, hắn lấy xuống cái mũ lại lần nữa trịnh trọng sâu sắc không người thi lễ một cái, sau đó liền không chút do dự bộc phát ma lực. Kèm theo phun ra ngoài tử kim sắc ma lực, ma thuật sư nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương tây cực tốc vào tới, rất nhanh liền biến mất ở ố vàng đường chân trời bên trong. Ánh trăng cùng yêu thương thần tại thượng, cầu ngài phù hộ huynh trưởng của ta đại nhân, cùng với tòa kia tân sinh thành thị bình an vô sự đi. Nhìn qua ma thuật sư bóng lưng rời đi, Mỹ Duệ Sa thấp giọng cầu khẩn, sau đó liền cũng chịu không nổi nữa buồn ngủ hôn mê bất tỉnh. Nàng cần thật tốt ngủ một giấc khôi phục lại bị hao hết ma lực. Hy vọng lần này nàng có thể làm cái mộng đẹp. Chương 96, Giang đi dạy học, Thái Dương chi tử thỉnh giáo Quang Minh kỵ sĩ, hở cụ lẹ mượn vô phong chi vực rèn luyện thân thể. Chương 96, Giang đi dạy học, Thái Dương chi tử thỉnh giáo Quang Minh kỵ sĩ, hở cụ lẹ mượn vô phong chi vực rèn luyện thân thể. Quang Huy Chi Đô, nằm ở trang viên chỗ sâu nhất trong đình viện. Sáng sớm, ánh nắng ban mai như một tấm lụa mỏng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở choàng tại trên giường ngủ say thanh niên tóc lục trên mặt. Tựa hồ là phát giác tia sáng biến hóa, thanh niên từ từ mở mắt, lộ ra một đôi màu xanh nhạt con mắt, tại mông lung ánh nắng ban mai lộ ra đến đặc biệt trong suốt. Hắn chống đỡ thân thể ngồi ở trên giường, nhìn xung quanh gian phòng, ngây người rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nên đi lên lớp, cũng không thể đến trễ. Giản đi bỗng nhiên xuống giường, mặc xong quần áo rửa mặt liền đội vàng ra cửa. "Giản đi lão sư, buổi sáng tốt lành." "Giản đi lão sư, đây là mới vừa làm tốt bánh nếp, không chê liền mời ngài nếm thử đi." "Giản đi lão sư, nhà ta tiểu tử kia liền làm phiền ngài, nếu là không lắng nghe ngài giảng bài cứ việc đánh hắn, đánh không chết liền được." Sáng sớm trên đường phố, đã có không ít người đi đường, tại nhìn thấy Giản đi thân ảnh về sau, bọn họ nhộn nhịp nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí đám lái buôn sẽ còn chủ động đưa lên đồ ăn, mà Giản Đi thì đều mỉm cười đáp lại, thuận tiện lấy đi một cái bánh nếp xem như hôm nay bữa sáng. Ăn ngon. Cắn xuống nhất khẩu vàng rực cháy xém hương bánh nếp về sau, cô kia phảng phất đến từ bị ánh mặt trời phơi qua đồng ruộng bên trên chất phát mạch hương để dạn đi kìm lòng không được híp mắt lại. Hắn còn là lần đầu tiên thử nghiệm loại này bình dân đồ ăn, hương vị tựa hồ cũng không thể so gan ngông cùng khổng tước thịt kém. Dạn đi một bên ăn bánh nếp một bên đi đường, chờ ăn xong rồi bánh về sau, hắn cũng liền đi tới đích đến của chuyến này, học đường. Dạn đi lão sư buổi sáng tốt lành. Khi nhìn thấy tên này khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên tóc lục bước vào phòng học về sau, học đường các thiếu niên đen nghịt địa đứng lên cùng hô lên. Ân, ngồi xuống đi, các ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Dạn đi khẽ mỉm cười nói. Hôm nay chúng ta phải nói nội dung là, Dùi Vương quốc tại kiến quốc 400 năm lúc phát sinh đại sự ký. Hắn lấy ra chuẩn bị xong tài liệu giảng dạy, bắt đầu hôm nay lên lớp. Từ khi được đến điện hạ tín nhiệm về sau, Dạn đi liền tạm thời ở tại Quang Huy Chi Đô, bởi vì rất thích tòa này tân sinh thành thị, cho nên hắn cũng muốn là thành thị kiến thiết làm chút cái gì. Vì vậy tại Ha Mị Nỉ An bài xuống, Dạn đi liền thay thế Tạ Mở Lạn trở thành học đường giáo viên, chủ yếu phụ trách giáo sư những thiếu niên này cái này thế giới nhân văn cùng lịch sử cùng đủ loại đại sự ký. Đến mức Tạ Mở Lạn thì có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Mà các học sinh cũng rất thích vị này nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, giảng bài còn hài hước khôi hài lao sư mới. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến giữa trưa thời điểm. Mặt trời cao cao nguyên treo ở trên trời, ánh mặt trời nướng đến đại địa gần như cháy xém trắng, liền học đường bên trong các thiếu niên cũng nóng đến và áo đều ướt đẫm. Tan học a, nhớ tới buổi chiều lên lớp thời điểm không muốn đến trễ. Thấy thế Dạn đi thu hồi sách vở, nhẹ nói: "Lão sư gặp lại." "Tốt a, ta đều nhanh đói xong chóng mặt." Đạp đạp đạp. Kèm theo các thiếu niên hưng phấn tiếng hoan hô cùng tiếng bước chân rộn rập, rất nhanh chen chúc học đường liền vì không còn một đống, chỉ để lại lác đác không có mấy thân ảnh. "Này này, ngươi nói chúng ta vị này lão sư cũng kêu Dạn đi, đồng thời dài đến đồng dạng đẹp như thế, có thể hay không chính là trong truyền thuyết được vinh dự vương quốc chi quang đại vương tử Dạn đi sổ xì a nha?" "Làm sao có thể a?" Dạn đi đang muốn rời đi, lại bị một đoạn văn hấp dẫn, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái gầy gò nho nhỏ thiếu niên đang cùng bên cạnh gấu đen cường tráng thanh niên xì xào bàn tán nói. Dạn đi nhớ tới tên kia nhỏ gầy thiếu niên danh tự, giờ dẹp. Tại hắn tiếp quản học đường thời điểm Tạ Mở Lạn có chuyên môn dặn dò qua hắn cái tên này, nói thiếu niên này tại kỵ sĩ trên đường rất có thiên phú, để hắn khi đi học lưu ý thêm một chút. Đã có thiên phú lời nói, vậy cũng không có thể lãng phí. Ôm ý nghĩ như vậy, Dạn đi hướng về hai người đi tới. "Ngươi đoán không lầm, ta chính là vương quốc đại vương tử, Dạn đi Sô Xí ạ." Đang cùng đồng bạn chia sẻ chính mình suy đoán dở dẹp nghe vậy thần sắc sững sờ, hắn nhìn xem đi đến trước mặt mỉm cười nhìn qua lão sư của hắn, lập tức cả người khẩn trương đến mặt đỏ tới mang tai, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. "Ôm, xin lỗi lão sư, ta chỉ là muốn cùng bằng hữu chỉ đùa một chút." Dở dẹp lắp bắp hồi đáp. Đến mức lúc trước Dạn đi lời nói, hắn thấy bất quá là một loại hài hước, dù sao Quang Huy Chi Đô cùng Sổ Xì Ạ Vương quốc có thể là đứng tại triệt để đối địch mặt, làm sao có thể để chính mình tương lai người thừa kế ở tại Quang Huy Chi Đô. Loại này việc nhỏ không cần xin lỗi. Dạn đi lắc đầu. Buổi tối tan học ăn qua cơm về sau, đi thành thị quảng trường chờ ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Dạn đi liền rời đi, chỉ để lại một mặt nghi hoặc dở dẹp sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, bên kia, thành thị trên quảng trường. Bang, bang, keng. Quảng trường phiến đá tại giữa trưa ánh mặt trời thiêu đốt bên dưới bốc hơi vặn vẹo không khí, hai đạo nhân ảnh cầm kiếm tại lên cao tốc giao thoa. Kèm theo như mưa rơi rồn dập lưỡi mát thanh âm, chỉ là trong nháy mắt liền có vô số đạo kiếm ảnh hiện lên, rõ ràng là giữa hai người chiến đấu, lại có thiên quân vạn mã thanh thế. Qua rất lâu, hai đạo thân ảnh mới tại một lần giao phong phía sau ăn ý tách ra. "Hô, hô, cảm ơn ngài bồi ta đối luyện, Quang Minh kỵ sĩ các hạ." Vừa vặn kết thúc cho tới chưa chiến đấu Tạ Mở Lạn mặc dù thở hổn hển, nhưng vẫn không quên hướng trước mặt áo đen lão giả cảm ơn nói. "Không sao, Thái Dương chi tử, đây cũng là bởi vì Dạn đi thỉnh cầu." Cứ việc cái chán không ngừng đổ mồ hôi, nhưng bản dự vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy trên mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Quang Minh cùng mặt trời, hai con đường vốn là tương tự, bởi vậy nói bản dự là Tạ Mở Lạn tốt nhất bồi luyện đối thủ một trong đều không quá đáng. Vì có thể mau chóng đột phá đến Huy Nguyệt giai vị tốt lấy được lực lượng cường đại hơn tại sắp đến Bạo Thực Chi Vương trước mặt thủ hộ điện hạ, Tạ Mở Lạn liền tìm tới Dạn đi, thành khẩn hy vọng hắn có thể xin nhờ bản dự đảm đương chính mình bồi luyện đối thủ, mà Dạn đi thì vui vẻ đáp ứng." Điểm này khiến Tạ Mở Lạn sát thực đối vị này mới đồng bạn trong lòng còn có cảm kích, dù sao chính mình lúc trước làm ra như vậy nhiều vô lễ cử chỉ, thậm chí tại tinh hỏa trong hội nghị không tiết xúc phạm cũng muốn cầm tù giết chết đối phương. Mà Dạn đi lại vẻn vẹn bởi vì một câu xin lỗi liền tùy tiện tha thứ hắn, phần này lòng dạ liền thân là thánh kỵ sĩ Tạ Mở Lạn đều cảm nhận được khâm phục, vì vậy âm thầm thề sau đó nhất định muốn cùng đối phương kết làm tốt nhất bạn bè. "Thái Dương chi tử, ngươi sở dĩ muốn cùng ta đối luyện, là vì đột phá Huy Nguyệt giai bị a?" Bạn đột nhiên mở miệng nói. Tạ Mở Lạn dùng sức nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể đột phá đến Huy Nguyệt giai vị, bằng vào ngàn vạn chi tâm cường đại, hắn liền xem như không cách nào chiến thắng Bạo Thực Chi Vương, cũng có lòng tin có thể mang theo điện hạ thoát đi. Huy Nguyệt giai vị không phải thông qua khổ luyện liền có thể thành tựu. Bản dưới lắc đầu. Đó là sinh mệnh bản chất triệt để thăng hoa, sau đó liền trong mắt thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thường thường chỉ có lập xuống một phen đầy đủ khắc sâu tại trong lịch sử sự nghiệp vĩ đại phía sau mới có thể thực hiện tấn thăng. "Thái Dương chi tử, ngươi mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, còn chưa gặp phải cơ hội như vậy." Tạ Mở Lạn tuấn lãng gương mặt bên trên lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn lại làm sao không biết điểm này, chỉ là theo Bạo Thực Chi Vương đến càng thêm tới gần, hắn chỉ cảm thấy có thể nhiều đề cao một điểm lực lượng, bảo vệ tốt điện hạ khả năng liền sẽ lại nhiều hơn một điểm. "Quang Minh kỵ sĩ các hạ,
xin hỏi có thể tiếp tục bắt đầu đối luyện sao? Ma lực của ngươi khôi phục nhanh như vậy. Ta có một cái mặt trời ban ân, có thể đem ánh mặt trời chuyển đổi thành ma lực. Đáng chết, lão phu đột nhiên vui mừng cùng ngươi không phải địch nhân. Bản thân sắc cứng đờ, hắn đã có thể tưởng tượng đến nếu là hắn cùng Tạ Mỡ Lạn liều mạng tranh đấu, chính mình sử dụng ra toàn lực thả ra trạng kích chỉ có thể cho Tạ Mỡ Lạn hồi phục ma lực là cái gì tình cảnh. Ôn nào không tốt, hắn nói không chừng sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị Huyền Nguyệt kỵ sĩ giết chết uy nguyệt cực giả, trực tiếp đính tại sỉ nhục trụ bên trên vô số năm, trừ phi có kế tiếp xui xẻo xuất hiện. Huyết Nha giác đấu trường. Giữa trưa mặt trời rủ xuống tại màu xám trắng trên bầu trời, phía dưới đất cắt tại nóng bỏng ánh mặt trời thiêu đốt bên dưới hiện ra chói mắt bạch quang, nóng bỏng trình độ sợ rằng đủ để nướng chín trứng gà. Hercules cởi trần, màu đồng cổ bắp thịt phủ kín thô lệ mồ hôi, hắn đi chân trần dẫm trên mặt cát, yên tĩnh địa nhìn chăm chú trước mặt dáng người cao gầy tinh linh nữ nhân. Malatis thì đứng ở một bên, lo âu nhìn qua Hercules. Hercules các hạ, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Xì giặc nhẹ giọng hỏi. Ân. Hercules nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt bạc màu xanh ma lực từ tinh linh ma pháp sứ trên thân phun ra ngoài, hình thành ma lực dòng lũ sông thẳng tới chân trời. Cho dù là đã tấn thăng làm Titan đấu sĩ hở cụ lẹ tại cái này cố ma lực uy áp trước mặt đều cảm nhận được một ít khiếp sợ. Vô phong chi vực. Xì giặc nói khẽ. Vô số bạc màu xanh ma lực tự động tại trên không phát họa ra vô số ma văn, đồng thời dần dần tập hợp làm một cái cực kỳ rộng rãi, đường kính chừng mấy mét dài cự hình ma đồ. Phanh. Ma đồ nổ tung. Sau đó, đứng tại xì giặc phía trước hở cụ lẹ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi đến yên lặng lại, tựa hồ tất cả âm thanh đều biến mất. Trừ cái đó ra thân thể của hắn thay đổi đến vô cùng nặng nề. Giống như là toàn thân đều bị ngâm tại sền sệt đầm lầy bên trong, lại giống là bị vô số đầu gông xiềng tầng tầng gò bó, gần như không thể động đậy. Mà mấu chốt nhất là, hắn mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt tảng đá, cho dù hở cụ lẹ kịp thời đình chỉ hô hấp, có thể phổi y nguyên giống nhồi vào giống như hòn đá chuyển đến kịch liệt đau nhức. Vâng! Sau một lát, hở cụ lẹ cái kia khổng lồ thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, trên mặt cắt nện ra một cái hình người hô to. Đối mặt một vị huy nguyệt giai vị ma pháp sứ phóng ra bản mệnh ma pháp, tại không sử dụng titan giáp tỉnh dưới tình huống, cho dù là hở cụ lẹ cũng vô pháp ngăn cản. Xì giặc đại nhân, người yêu của ta hở cụ lẹn đã té xỉu, mời ngài nhanh lên thu hồi ma pháp đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Latis vội vàng hấp tấp địa chạy tới, vội vàng thỉnh cầu nói. Xin lỗi, ta đáp ứng qua hở cụ lẹn, trừ phi đến thời gian ước định, vô luận như thế nào cũng không thể thu hồi ma pháp. Cho dù Latis không ngừng cầu khẩn, xì giặc vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Tinh linh coi trọng nhất khế ước, một khi đáp ứng liền tuyệt sẽ không vi phạm. Liên tại hai người dây dưa không ngớt thời điểm, nguyên bản ngã trên mặt đất hở cụ lẹn lại dùng một tay chống đỡ đất cát, toàn thân nổi gân xanh, khó khăn một lần nữa đứng lên. Môi của hắn có chút mấp máy, mặc dù không phát ra được thanh âm nào, nhưng Latis vẫn là nghe hiểu câu nói kia ý tứ, ta không có việc gì. Vì vậy thiếu nữ tóc tím trong mắt chứa lệ quang nhìn qua bước đi liên tục khó khăn, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà gần như vặn bẹo hở cụ lẹt, lại không có lại cầu khẩn xì giặc thu hồi ma pháp. Mà xì giặc thì thần sắc khiếp sợ nhìn xem ngay tại từng bước thích đứng vô phong chi vực hở cụ lẹt, chỉ cảm thấy thế giới quan cũng bắt đầu sụp đổ. Cái này sao có thể có người có thể lấy huyền nguyệt thân thể ngăn cản được nàng bản mệnh ma pháp? Nếu biết rõ thân là Huyền Nguyệt đỉnh phong kỵ sĩ bao bá tước, có thể là tại vô phong chi vực bên trong liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ đều nhịn không được, chớ nói chi là thích ứng. Nên nói không hổ là 14 nước điện hạ người hầu sao? Cùng Thái Dương chi tử đồng dạng đều là đánh vỡ lẽ thường quái vật. Xì giặc càng phát giác, nhà mình vương nữ điện hạ cùng 14 nước điện hạ kết minh, tất nhiên là tinh linh tộc từ suy bại đến nay lựa chọn chính xác nhất. Sau nửa canh giờ, theo thời gian nước định đến, xì giặc yên lặng thu hồi ma pháp. Hô, ta hiện tại mới hiểu được, có thể tự do địa hô hấp cũng là một loại vui vẻ a. Từ vô phong chi vực bên trong thoát thân hở cụ lẹt thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, cảm thán nói: "Thế nào, hở cụ lẹt các hạ, đối ngươi truy luyện thể phách có hiệu quả sao?" Xì giặc hỏi. "Đúng vậy, hở cụ lẹt tìm nàng đến phóng thích ma pháp mục đích, chỉ là vì rèn luyện chính mình thể phách. Vừa mới bắt đầu nàng biết được điểm này lúc căn bản không muốn đáp ứng, dù sao cho dù dùng kim titan danh hiệu lại vang lên phát sáng, nàng cũng không cảm thấy đối phương có thể ngăn cản được chính mình toàn lực thi triển bản mệnh ma pháp. Vạn nhất trung đồ hở cụ lẹt chết đi, cái kia nàng chẳng khác nào là giết chết mỹ nữ huyện điện hạ coi trọng nhất người hầu. Điện hạ cùng tinh linh tộc minh ước làm sao có thể duy trì? Nhưng không chịu nổi hở cụ lẹt công bố chuyện này đã được đến điện hạ đồng ý, mà nàng cũng hướng điện hạ xác nhận là thật, vì vậy chỉ có thể đáp ứng xuống. Có, đồng thời hiệu quả rất rõ ràng. Hở cụ lẹt cẩn thận cảm thụ bên dưới, phát hiện một mực trì trệ không tiến thể phách vậy mà được đến tăng lên không nhỏ, tấm kia dính đầy mồ hôi gương mặt bên trên lập tức lộ ra một vẻ kinh dị. Hắn lúc đầu chỉ là muốn mượn vô phong chi vực giết chết chính mình đến tấn thăng đến huyền nguyệt thượng vị đồng thời thu hoạch được một cái mới ban cho, không nghĩ tới thế mà thật có thể truy luyện thể phách. Vậy liên tốt. Xì giặc nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không hy vọng hở cụ lẹt tại chính mình mà pháp cái này ăn như thế đau khổ lớn phía sau vẫn như cũ không được tiến thêm. Mà Latis thì nước mắt đầm địa địa dùng chính mình mang theo người khăn tay là hở cụ lẹt lau trên mặt mồ hôi. Xì giặc các hạ, cảm ơn ngài trợ giúp, ngày mai có thể tiếp tục sao? Tốt. Cứ việc thân ở vô phong chi vực lúc cảm thụ phản phất dây ruột tại bên bờ sinh tử, nhưng vì tại bạo thực chi vương đến phía trước lấy được lực lượng mạnh hơn thủ hộ điện hạ, hở cụ lẹt cảm thấy từ mai hắn có thể chống đỡ cả ngày. Bên kia, thượng thành khu, số 23 biệt thự. Trong một gian phòng, một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt cực giống hầu tử người đang nằm tại trên giường nằm ngáy o o, thậm chí phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua vải mảnh khe hở ấm áp chiếu vào trên người hắn, đây đúng là một cái thích hợp ngủ thời tiết tốt. Có,
ta có. Đúng lúc này, nguyên bản ngủ say mặt khỉ dược tề sư bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, cũng không đoái hoài tới đi dậy chân trần liền cầm lấy đầu giường để đó giấy cùng bút tô tô vẽ vẽ. Ta có dự cảm, lần này dược tề nhất định có thể thành công. Nhìn xem trên giấy ghi chép tràn đầy một đống lớn chính mình trong mộng lấy được linh cảm, mừng rỡ như điên cuồng rủ cấp tốc cầm lấy dược tề phối phương xông vào biệt thự chế dược ở giữa bên trong. Ánh trăng cỏ, cúc bàn thọ, đuôi chuột cỏ, vân hương, từng cây dược thảo bị rủ đầu nhập vào nghiên cứu bát bên trong, cẩn thận mài là bột phấn. Trải qua một hệ liệt gia công về sau, dù cuối cùng được đến một bình dược dịch đủ mọi màu sắc vận đục dược tề, hắn hứng thú bừng bừng mang theo bình dược tề này chạy ra chế dược ở giữa. Đình viện bên trong, đến uống bình dược tề này, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Dù nâng mới vừa điều phối tốt dược tề, từng bước một hướng Hoàng Kim sư tử Mù Phỉ đi đến. Mà Mù Phỉ nhìn xem rủ trong tay cái kia bình nhan sắc chẳng lành dược tề, vàng sáng chói đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia hoảng hốt, nó từng bước một địa lui về sau, thậm chí không tiếc đem một bên ghé vào trên bãi cỏ phơi nắng cụ rộ nhấc lên ngăn tại trước người. Cụ rộ, rất khó tưởng tượng, đã từng tại Long sư chi chiến bên trong hiện lộ tài năng, đông cảnh trên thảo nguyên tuyệt đối bá chủ Hoàng Kim sư tử vậy mà lại như vậy sợ hãi một cái thấp bé xấu xí dược tề sư. Tin tưởng ta, đây là một lần cuối cùng. Nhìn xem đầy mặt kháng cự Hoàng Kim sư tử, dù thành thật nói, bạo thực chi vương sắp điều khiển long đến, hắn cũng hy vọng có thể là quang huy chi đô dâng lên một phần lực, mà phối dược chữa trị Hoàng Kim sư tử thương thế khiến cho trở lại đỉnh phong, đồng thời có thể tại nguy cơ thời điểm mang theo điện hạ chạy thoát chính là lựa chọn của hắn. Nhìn xem trước mặt hầu tử người trên mặt thành khẩn, Mù Phỉ do dự. Nó lúc đầu nhưng thật ra là rất phối hợp, dù sao nó cũng muốn khôi phục đã từng anh tư, mà không phải hiện tại khập khiễng đi bộ, nào có một điểm sư vương bộ dạng. Vấn đề là, phía trước dù mang tới dược tề, để nó cái kia mỹ lệ tóc mai trực tiếp toàn bộ rơi sạch, khiến cho nó biến thành một đầu xấu xí vô cùng đầu trọc sư tử. Chỉ có thể nói nếu không phải dù kịp thời dùng sinh sôi dược tề làm nó tóc mai một lần nữa dài trở về, một người một sư tử sợ là liền phải đồng quy vu tận. Do dự hồi lâu sau, Hoàng Kim sư tử vẫn là cắn răng điểm một cái nó cái kia to lớn đầu sư tử. Vì một lần nữa đoạt lại phía trước bị vô số mâu sư tử mê luyến anh tư, nó liền đánh cược một lần tốt. Mù Phỉ nhắm mắt lại uống xuống dù đút tới dược tề. Thử, thật là khó uống.